Chương 01, làm cái gì thiên địa bá chủ? Cậu bắt đầu mới là chính đạo. Chương 01, làm cái gì thiên địa bá chủ? Cậu bắt đầu mới là chính đạo. Hồng hoang thế giới, rộng lớn vô ngần. Quang mang lấp lóe, hai cái đại nhật kim ô một trước một sau từ Thái Dương tinh bên trong bay ra, trong nháy mắt liền hoàn toàn bay khỏi Thái Dương tinh, tốc độ nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một phen truy đuổi về sau, Đế Tuấn ngăn cản Thái Nhất đường đi, thần sắc nghiêm khắc nói ra, "Nhị đệ, huynh đệ ở giữa, chớ có tổn thương hòa khí. Coi như tam đệ cùng chúng ta lý niệm không hợp, ngươi cũng không nên như thế đối đãi." Thái Nhất mặt mũi tràn đầy khó chịu, thở ra một hơi, nói, "Thế nhưng, đại ca, lúc trước tam đệ nói lời, ngươi cũng nghe đến. Cái gọi là bùn nhão không dính lên tường được, không gì hơn cái này. Ba huynh đệ chúng ta đều là từ bản cổ mắt trái biến thành Thái Dương tinh bên trong tinh khí thai nghén mà sinh. Trời sinh đến mệnh, lẽ ra đồng tâm hiệp lực, thành tựu một phen bá nghiệp, trở thành tương lai giữa thiên địa chúa tể. Nhưng hắn lại nói tranh đoạt cái này thiên địa chúa tể không có chút ý nghĩa nào. Còn nói cái gì không bằng dốc lòng tu luyện, tị thế không ra, thiếu dính nhân quả, vượt qua chút tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Đại ca, ngươi nói, đây không phải không ôm chỉ lớn, tự cam đoạn lạc, là cái gì?" Đế Tuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối với mình tam đệ Huyền Dương như vậy tâm tính, hắn cũng một mực thúc thủ vô sách. Nhưng so sánh với Thái Nhất, hắn có được cao hơn trí tuệ cùng năng lực lãnh đạo, làm việc cũng không giống Thái Nhất như vậy lỗ mãng. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không giống Thái Nhất như vậy cực đoan, mà là dạng này nói ra, "Nhị đệ, người có chí riêng, không thể cư cầu. Lại nói trở về, ba người chúng ta, chung quy là huynh đệ một trận. Coi như bởi vì lý niệm không hợp, không thể chung đồ bá nghiệp, cũng tuyệt đối không thể bởi vậy tổn thương hòa khí. Mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ cần bảo lưu lấy tình huynh đệ mặt, ngày sau có địa phương cần, tam đệ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ." Thái Nhất cũng không phải đối với mình người huynh đệ này thật liền có lớn như vậy ý kiến, đơn giản là lý niệm không hợp, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thôi. Bọn hắn ba huynh đệ trời sinh đến mệnh, rõ ràng là có thể thành tựu một phen bá nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác tam đệ hắn lại. Ai? Thái Nhất không muốn bàn lại đến đây sự tình, hắn đối Đế Tuấn nói ra, "Cũng được, người có chí riêng, cương cầu không đến. Đã tam đệ không muốn cùng chúng ta chung đồ bá nghiệp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta." Thái Nhất đối Đế Tuấn ném ánh mắt, "Huynh trưởng, như vậy ngày sau, chúng ta nên làm gì dự định?" Đế Tuấn sớm đã làm xong dự định, hắn đối Thái Nhất hồi đáp, "Bây giờ lòng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc loạn chiến, Hồng Hoang bạo loạn. Nhưng phúc họa tương y đi. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi trước Hồng Hoang bên trong lòng đất sông sáo một phen, tìm kiếm một chút thiên linh địa bảo, tranh thủ nhiều hơn tăng lên cảnh giới. Thuận đường cũng có thể mời chào một chút bộ hạ, từng bước lớn mạnh thế lực của mình." Thái Nhất đối đề nghị của Đế Tuấn rất là hài lòng. Huynh đệ hai người rất nhanh tuyển định một cái phương hướng, về sau chính là rốt cuộc không có trì hoãn, trực tiếp hướng về một phương hướng phi hành mà đi. Dọc theo đường huynh đệ hai người cũng không ngừng từ không trung quan sát phía dưới Hồng Hoang đại địa, sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ duyên. Mà cũng tại đột nhiên, Thái Nhất phát hiện Hồng Hoang đại địa phía trên một chỗ có chói mắt kim quang hiện hiện. Thần sắc hắn đại hỉ, hướng phía một bên Đế Tuấn ném đi ánh mắt, "Đại ca, ngươi nhìn, nơi đó kim quang lấp lóe, tất có bảo bối hiện thế, chúng ta sao không quá khứ thử thời vận?" Đế Tuấn cũng là phát hiện trận kia kim quang, liên tục gật đầu, "Tốt, đi xem một chút." Hừ. Quang mang lấp lóe, mấy bạn dặm đường xá, không đến thời gian một hơi thở liền bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất đuổi xong. Huynh đệ hai người hạ không ngừng hướng phía kim quang vị trí chỗ ở tiến đến, rốt cục trên mặt đất nhìn thấy một bản lóe ra kim quang sách. Đế Tuấn cùng Thái Nhất gặp này đại hỉ, lập tức đi tiến lên, đem nhặt lên. Mà lúc này bọn hắn cũng mới thấy được sách phía trên viết vài cái chữ to, Huyền Dương nhật ký, Thái Nhất, Đế Tuấn chuyên môn, ân. Nhật ký. Huyền Dương. Đây không phải tam đệ danh tự a? Chẳng lẽ đây là tam đệ nhật ký? Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vốn cho rằng là cơ duyên, không nghĩ tới lại là tam đệ nhật ký. Bất quá nói đi thì nói lại, tam đệ có thói quen viết nhật ký a? Em đẹp viết cái gì nhật ký a? Thật sự là không hợp thói thường. Hắn nguyên bản liền muốn đem ngày hôm đó nhớ tiện tay ném đi, bởi vì hắn đối với cái này xác thực cũng không có hứng thú gì. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện đằng sau dấu móc bên trong, Thái Nhất, Đế Tuấn chuyên môn. Cái này lại là có ý gì? Tại sao có thể có tên của chúng ta? Chuyên môn? Chẳng lẽ là viết cho chúng ta nhìn? Đế Tuấn lắc đầu, nhật ký làm sao có thể viết cho người khác nhìn? Vẫn là thu hồi đến đợi ngày sau về Thái Dương tinh trả lại tam đệ a. Đế Tuấn dứt lời tiến lên tiếp nhận nhật ký, liền muốn đem thu hồi. Nhưng trong nháy mắt này, trong tay nhật ký lại trực tiếp hóa thành hai đạo kim quang, phân biệt chui vào Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong mi tâm. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập tức kinh hãi, liên tục vận dụng pháp lực chống cự. Nhưng hai người bọn họ linh lực hoàn toàn vô pháp chống lại kim quang ăn mòn, rất nhanh, tại hai người bọn họ trong thức hải, liền phân biệt nhiều một bản kim sắc sách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn độn chung, ra. Hà Đồ Lạc Thư, ra. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời tế ra bản sinh pháp bảo, ý đồ đem trong thức hải quyển nhật ký hủy diệt hoặc là lấy ra. Nhưng tùy ý bọn hắn như thế nào phát lực, nhưng lại đều vô pháp đạt tới mục tiêu. Rất nhanh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cái kia hai quyển nhật ký nhưng như cũ tại trong thức hải của bọn họ sừng sững không ngã, không công mà lui. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ có thể là nhao nhao bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, đây rốt cuộc là pháp bảo gì à? Mà cũng đang tại giờ phút này, cái kia kim sắc quyển nhật ký đột nhiên tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong thức hải lật ra, mà quyển nhật ký bên trong nhật ký cho, cũng theo đó ánh vào hai người bọn họ trong óc. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà xuyên qua. Hơn nữa còn xuyên qua đến Hồng Hoang trong tiểu thuyết, trở thành nguyên bản không tồn tại. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đệ đệ. Trong Hồng Hoang cái thứ ba đại nhật kim ô Huyền Dương. Ai? ta chỉ là thích xem hồng hoang, cũng không phải thật muốn đến hồng hoang. Hơn nữa còn trở thành Thái Nhất cùng Đế Tuấn đệ đệ, cái này thật là phiền toái. Thái Nhất cùng Đế Tuấn tại chỗ sử sốt, đối với trong nhật ký nội dung cảm thấy cực độ không hiểu. Vừa mới trong nhật ký nói bọn hắn tam đệ Huyền Dương là người xuyên việt, nhưng cái này người xuyên việt là có ý gì? Với lại tam đệ tựa hồ đối với trở thành hai người bọn họ huynh đệ chuyện này có chút bất mãn, cái này không nên a. Tam đệ mặc dù cùng bọn hắn lý niệm không hợp, nhưng đối đãi bọn hắn huynh đệ hai người vẫn luôn là cực tốt. Làm sao lại cùng quyển nhật ký này bản bên trong viết đâu? Nhật ký nội dung lập tức liền khơi gợi lên Thái Nhất cùng Đế Tuấn lòng hiếu kỳ. Thoáng một cái, bọn hắn cũng không có tâm tư tiếp tục đi khu trục trong thức hải quyển nhật ký, mà là chú ý tới quyển nhật ký bên trong nội dung bản thân bắt đầu. Kỳ thật ta bản thân đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất là không có ý kiến gì. Huynh đệ bọn họ hai người tình cảm vô cùng tốt, đối với tình nghĩa huynh đệ cũng mười phần coi trọng. Cho nên ta trở thành huynh đệ bọn họ, tự nhiên là không cần lo lắng bị phản bội. Điểm này coi như so làm tam thanh huynh đệ đáng tin cậy nhiều. Nếu là trở thành tam thanh huynh đệ, cái kia thật là đời này có. Ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, cơ bản không có một cái sẽ bận tâm cái gọi là tình nghĩa huynh đệ. Vì mình đối mặt các huynh đệ thống hạ tử thủ, đó là chuyện khẳng định. Đáng tiếc a, so sánh với Tam Thanh, 12 tổ vu những này, Đại Nhật Kim Ố căn nguyên vẫn là kém một chút. Giống Tam Thanh, bọn hắn chính là bản cổ nguyên thần biến thành, mà 12 tổ vu thì là bản cổ tinh huyết biến thành. Bọn hắn từng cái căn nguyên cực cao, thân phụ bản cổ khai thiên công đức. Nhưng Đại Nhật Kim Ố đâu? Dù sao chỉ là từ Thái Dương tinh thai nghén mà thành, mặc dù Thái Dương tinh là bản cổ mắt trái biến thành, nhưng cứ như vậy, so với Tam Thanh cùng 12 tổ vu, còn kém rất nhiều. Nhưng mà này còn không phải phiền toái nhất. Phiên thoái nhất chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là thân phụ đế mệnh trời sinh hoàng giả, cho nên bọn hắn lòng cao hơn trời, một lòng muốn trở thành hồng hoang thiên địa chi chủ. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản liền thành công không được a. Bọn hắn vận mệnh liền là như thế, nhân tộc mới là mệnh định thiên địa chủ thể. Lại nói đằng sau còn có thiên đình đâu, yêu đình tồn tại cũng trở ngại thiên đình phát triển, cho nên bọn hắn bất tử ai chết đâu. Đằng sau Thái Nhất cùng Đế Tuấn mặc dù tại Vu Yêu thời kỳ thành lập yêu đình, đồng thời trở thành yêu đình chi chủ, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, nhưng huy hoàng cũng là mười phần ngắn ngủi. Cuối cùng tại cùng Vu tộc đại chiến bên trong toàn bộ vẫn lạc, cùng Vu tộc cùng nhau thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Mà ta lại hào chết không chết trở thành bọn hắn tam đệ. Nếu là muốn ta bó tay đứng ngoài quan sát thôi đi. Dù nói thế nào cũng là huynh đệ một trận, bó tay đứng ngoài quan sát, không khỏi quá mức vô tình. Nhưng nếu là muốn ta trợ giúp bọn hắn thành đế, lại không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Ai? Khó a. Coi như ta thức tỉnh hệ thống, chỉ cần mỗi ngày viết nhật ký liền có thể lấy được thưởng, nhưng nhất thời bán hội cũng không có cách nào thành a. Chỉ có thể làm tính toán khác. Thái Nhất cùng Đế Tuấn lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì ngày hôm đó nhớ bên trong nội dung, cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Thái Nhất, đại ca, ngươi thấy trong nhật ký nội dung sao? Tam đệ nói chúng ta ngày sau sẽ chết thảm tại cùng Vu tộc đấu tranh bên trong. Vu tộc là cái gì tộc? Còn nói có người nào tộc, thiên đình cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể biết trước tương lai không thành? Đế Tuấn thời khắc này thần sắc cũng phi thường không bình tĩnh, hắn đối Thái Nhất lắc đầu trả lời, ta tạm thời đã có chút làm không rõ ràng. Nhưng từ trong nhật ký cho đến xem, tam đệ cho là chúng ta lựa chọn con đường gập ghềnh vô cùng, cực độ không coi trọng chúng ta lựa chọn con đường. Về phần ngươi nói hắn có thể hay không biết trước tương lai, cái này dù sao không có đạt được chứng thực, cho nên ta cũng không biết hắn nói những này đến cùng là thật là giả. Thái Nhất thở ra một hơi, chỉ có thể trước tiếp tục xem nhìn đến tiếp sau trong nhật ký cho. Đế Tuấn gật đầu, tiếp tục bình tĩnh lại quan sát. Trong thức hải nhật ký số trang không ngừng vượt qua. Nhưng ở cái này về sau một chút thời gian Huyền Dương biết đều không phải là cái gì chính sự. Đế Tuấn suy đoán hắn khả năng còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối đãi bọn hắn hai người. Thứ 6, vô sự, tạm thời còn không có nghĩ đến phá cục chi pháp. Thứ 7, vô sự, nhị ca cùng ta luận bàn, ta thua. Nhưng kỳ thật ta là để hắn, không sử dụng pháp bảo, hắn nhưng không phải là đối thủ của ta. Chủ nhật, vô sự. Đại ca cùng nhị ca đã bắt đầu viễn tưởng ngày sau trở thành thiên địa chi chủ bộ dáng, ta thật sự là không đành lòng đi đánh kích bọn hắn. Thứ 2, ta tựa hồ xa xa thấy được Thái Âm tinh bên trên có hai đạo huyền chuyển thân ảnh. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên tử a. Tiên nữ sẽ hình dạng thế nào đâu? Hẳn là so những nữ minh tinh kia muốn trông tốt nhiều a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặt đen lại. Tam đệ làm sao mỗi ngày nước nhật ký? Có thể tới hay không điểm có dinh dưỡng? Rốt cục, bọn hắn lại làm lại một ngày trong nhật ký thấy được bọn hắn muốn xem nội dung. Đi qua ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ, ta cuối cùng là nghĩ đến giải quyết chi pháp. Nếu như đã minh xác biết đi trở thành thiên địa chúa tể con đường này là một đầu tử lộ, như vậy không đi không phải liền là. Bằng vào ta ba tấc không nát miệng lưỡi, thật tốt thuyết phục hai vị huynh trưởng, để bọn hắn từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Làm cái gì cầu thí thiên địa chúa tể mà? Người nào thích làm ai làm đi. Ba huynh đệ chúng ta liền cầu tại cái này Thái Dương tinh bên trong vững vàng tu luyện. Các loại lúc nào tu luyện tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong hoặc là chuẩn thánh lại đi ra, tìm kiếm thành thánh cơ duyên, hoặc là dứt khoát liền đi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lộ tuyến. Tương lai trực tiếp một môn tam thánh. Đến lúc kia, nếu như hai vị huynh trưởng còn có trở thành thiên địa chúa tể nguyện vọng, lại đi tiến hành cũng không muộn mà. Nói lên đến, chúng ta không cùng ngày địa chúa tể, cái này Hồng Hoang sinh linh cùng Hồng Quân lão tổ mới đau đầu đâu. Đến lúc đó Vu tộc đại thịnh, Hồng Hoang vạn tộc đều là bọn hắn đồ ăn. Không có yêu đình cùng bọn hắn phân đình chống lại, cái này Hồng Hoang cũng không biết muốn loạn thành bộ dáng gì đâu. Liền xem như Hồng Quân lão tổ, cũng phải gấp dậm chân a. Bất quá điều này cùng ta cũng không quan hệ gì. Nhiệm vụ của ta liền là thật tốt quên một chút hai vị huynh trưởng, an tâm tu luyện, để bọn hắn vượt qua kiếp nạn. Cứ như vậy các loại ba huynh đệ chúng ta ngày sau chân chính trưởng thành bắt đầu, toàn bộ Hồng Hoang không vẫn là chúng ta định đoạt. Nói trắng ra là, cái này Hồng Hoang vẫn là một cái nhược đục cường thực thế giới. Không có thánh cấp chiến lực, hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chiến lực cuối cùng chỉ là sâu kiến. Thật giống như hiện tại trong Hồng Hoang cấp cao nhất Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, vì trở thành Hồng Hoang Thiên Địa chi chủ, cũng là đấu hồn thiên ám địa. Nhưng cuối cùng, bọn hắn không phải cũng toàn bộ đều là kẻ thất bại, toàn bộ thối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu đến sao? Thật muốn thành Hồng Hoang chi chủ, vẫn là thành thành thật thật trước cậu bắt đầu, đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh tiêm rồi nói sau. Những chuyện khác đều là nói sau. Trong nhật ký cho đến đây chính là im bặt mà dừng. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang nhìn xong cái này một bộ phận nhật ký nội dung bên trong, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc thì là trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với cái gọi là chuẩn thánh, thánh nhân, còn có cái gì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên loại hình đều không có cái gì khái niệm. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng là minh bạch vì cái gì Tam Đệ Huyền Dương một mực đều thuyết phục bọn hắn đừng đi muốn cái gọi là thiên địa chi chủ mà là muốn bọn hắn an tâm tu luyện. Nguyên lai, cái này mới là hắn chân chính suy tính. Tam Đệ cũng không phải là thật không ôm chí lớn, mà là hắn có hắn ý nghĩ của mình. Thế nhưng, hắn những ý nghĩ này thật là đúng sao? Không nói những cái khác, vừa mới Tam Đệ còn tại trong nhật ký đề cập đến Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, đồng thời còn biểu thị bọn hắn sẽ toàn bộ thất bại, rời khỏi Hồng Hoang sân khấu. Vật này nhìn lên đến liền không quá hiện thực a. Chương 02, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cần lui. Tam đệ nhật ký thành sự thật. Chương 02, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cần lui, tam đệ nhật ký thành sự thật. Giờ phút này, vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, trong nội tâm, đối với Huyền Dương cách nhìn đều có chút không quá tán thành. Dù sao, tại đương kim trong Hồng Hoang, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc có thể nói là trong Hồng Hoang đứng đầu nhất thế lực. Tại trước mắt Hồng Hoang trong vạn tộc, cũng không có cái khác bất kỳ nhất tộc có thể cùng bọn hắn tam đại chủng tộc tranh phong. Nhưng mới rồi Đế Tuấn cùng Thái Nhất, tại trong nhật ký, lại đều thấy được Huyền Dương viết nội dung, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cuối cùng đều thành kẻ thất bại. Bọn chúng cuối cùng toàn bộ đều thối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu. Sao lại có thể như thế đây? Đế Tuấn cùng Thái Nhất càng nghĩ càng cảm giác không hợp thói thường. Mạnh Như Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cuối cùng đều thành kẻ thất bại. Như vậy chiến thắng một phương lại nên là thần thánh phương nào? Đế Tuấn cùng Thái Nhất thật sự là không cách nào tưởng tượng loại kia hình tượng. Bởi vậy tại một phen suy tư về sau, song phương cũng không khỏi đến lẫn nhau liếc nhau một cái. Đế Tuấn đầu tiên đối Thái Nhất phát ra hỏi thăm, "Thái Nhất, tam đệ nhật ký, ngươi thấy thế nào?" Thái Nhất trả lời, "Tuy nói tam đệ xác thực cũng có mình suy tính, mà cũng không phải là giống chúng ta trước đó châu nghĩ như vậy không ôm chí lớn. Nhưng rất nhiều nơi, tam đệ lý do thoái thác tạm thời vô pháp tự viên kỳ thuyết. Với lại rất nói nhiều ngữ, cũng thuộc về thực để cho người ta khó hiểu. Cái gì thánh nhân, cái gì chuẩn thánh, cái gì thiên đỉnh. Những vật này chúng ta đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là tam đệ đối với Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cách nhìn, ta thực sự khó mà tán thành. Ta cảm giác ý nghĩ của hắn là sai." Đế Tuấn trầm mặc một lát cũng là nhẹ gật đầu, "Tại Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc trên sự tình, ta cùng ngươi nhìn pháp tướng cùng. Thật sự là khó mà tin được bọn hắn tam tộc sẽ thất bại." Thái Nhất nghe vậy đối Đế Tuấn dò hỏi, "Vậy theo nói như vậy, đại ca cũng là không tin tam đệ tại trong nhật ký viết nội dung?" Đế Tuấn thở ra một hơi nói, "Từ tình huống trước mắt đến xem, là thật khó mà tin được. Nhưng nếu như tam đệ thật có biết trước tương lai chỉ năng, hoặc là viễn siêu minh đệ chúng ta hai người tầm mắt, như vậy hắn tại trong nhật ký viết sự tình liền đều là sẽ trở thành thật. Thật đến lúc kia, chúng ta lại tính toán sau không muộn." Thái Nhất phi thường tán thành Đế Tuấn ý nghĩ. Hắn hồi đáp, "Cũng tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến hành a. Tiếp tục tại cái này trong Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên, đồng thời vững bước phát triển thế lực. Về phần tam đệ bên kia, liền tạm thời trước mặc kệ hắn. Dù sao hắn nữa thích tại Thái Dương Tinh bên trên chỗ ở lấy, để hắn an tâm tu luyện một đoạn thời gian lại nói." Làm xong dự định, hai cái kim ô lần nữa hóa thành hai đạo kim quang. Bá một tiếng chính là bay về phía nơi xa, tiếp tục tại cái này trong Hồng Hoang tìm kiếm lên cơ duyên đến. Mà tại một bên khác, Thái Dương Tinh bên trên, một tòa nguy nga hoa lệ tiên cung đứng ngồi nơi này. Cung điện hoa lệ đại khí, khí phái vô cùng. Đáng tiếc toàn bộ cung điện trống rỗng, từ bên ngoài đến xem không có một ai. Chỉ có cái kia đứng lặng tại cung điện bên ngoài một gốc phù tang thần thụ, nhìn lên đến hơi có vẻ tịch mịch. Mà tại trong cung điện, một tên tướng mạo cùng Thái Nhất cùng Đế Tuấn rất có vài phần rất giống thanh niên tuấn mỹ đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn. Hắn đang tại một bản kim bị sách bên trong không ngừng viết nhật ký. Huyền Dương, trên địa cầu một tên bình thường làm công người. Nguyên bản bởi vì tăng ca chết vội Huyền Dương, không nghĩ tới mình sau khi mở mắt bệnh mà liền đi tới Hồng Hoang thế giới, còn trở thành Thái Nhất cùng Đế Tuấn tam đệ. Hắn rõ ràng giải Hồng Hoang lịch sử, cũng không muốn đạp vào Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn hắn hai vị này huynh trưởng con đường giống nhau. Bởi vì cái kia hoàn toàn liền là một đầu tự lộ. Ở kiếp trước chết vội hắn, cách cục cũng không lớn. Cho nên hắn một thế này chỉ muốn tự do tự tại, thư thư phục phục còn sống. Hắn muốn thanh thản ổn định tu đạo, đến trường sinh. Một ngày trời vô câu vô thúc, không cần bị người thúc đẩy. Cũng không cần tiếp qua cả cuộc đời trước châu ngựa sinh hoạt, chủ đánh một cái tiêu diêu tự tại. Đương nhiên tốt nhất lời nói vẫn là tìm một chút cùng chung chí hướng nữ tiên đương đạo lữ. Huyền Dương cá tính rộng rãi, cũng không phải là loại kia ra vẻ thanh cao ngụy quân tử. Hắn vẫn luôn là phi thường trực quan đối mặt mình dục vọng trong lòng. Đối với mỹ diệu sự vật, hắn liền là sẽ tâm sinh hướng tới. Nếu như có thể ôm vào lòng, thường hết nhu tình như nước, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Bất quá hắn dù sao cũng là cái thứ ba kim ô, còn có Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai cái này đấu sát huynh trưởng. Có lẽ là nhận ở kiếp trước ảnh hưởng, Huyền Dương đối với thân tình, thủy chung 10 phần coi trọng. Cho nên tốt nhất lời nói, vẫn là phải nghĩ cái biện pháp kéo hai vị huynh trưởng một phen, để hai người bọn họ đừng lại tiếp tục đầu sắt đi tranh đoạt cái kia cái gọi là thiên địa chi chủ vị trí. Bất quá, muốn hoàn thành loại chuyện này, rõ ràng 10 phần khó khăn. Không phải sao, hôm nay Huyền Dương liền lại lần nữa thuyết phục thất bại. Thậm chí bởi vì lý niệm không hợp, đem Thái Nhất đều nói đến có chút tức giận. Đương nhiên, huynh đệ một trận, Kim Ô ba huynh đệ chủ đánh liền là một đoàn kết. Thái Nhất mặc dù sinh khí, nhưng cũng sẽ không cùng Huyền Dương làm cho mặt đỏ tới mang tai, càng sẽ không giống nào đó Tam Thanh như thế khiến cho sinh lòng hiểm khích. Thái Nhất đại khái suất là giống như ngày thường, đi ra ngoài giải sầu đi. Chờ cái sau mấy bạn năm hắn hẳn là liền lại sẽ cùng Đế Tuấn trở về. Nghĩ tới đây, Huyền Dương thở dài, hắn đem phiền muộn trong lòng nhập nhật ký, khuôn mặt phía trên tràn đầy bất đắc dĩ. Ai? Lần này thuyết phục đại kế, lại là lần nữa thất bại. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta ba tức không nát miệng lưỡi hẳn là có thể đủ thuyết phục hai vị huynh trưởng cải biến tâm ý, không nghĩ tới bọn họ hai vị đầu sắt dò người. Vô luận ta như thế nào thuyết phục đều rất khó thay đổi chủ ý, chẳng lẽ đây là số mệnh? Chỉ có thể làm hết sức. Thân là huynh đệ, ta đã làm ra cố gắng lớn nhất, cũng coi là không thẹn với nội tâm. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, coi như thuyết phục thất bại, vậy cũng không thể trách ta. Huyền Dương không ngừng viết lấy nhật ký, rốt cục đem phiền muộn trong lòng thổ lộ hết hoàn tất, mà hắn cũng trực tiếp đem quyển nhật ký khép lại. Quyển nhật ký vừa mới khép lại, một đạo kỳ dị thanh âm liền tại Huyền Dương trong lòng vang lên. Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành hôm nay nhật ký nhiệm vụ. Ngài đã liên tục viết nhật ký 6.7 vạn năm, khi ngài viết nhật ký 5 gom góp một nguyên hội, sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Huyền Dương đối với hệ thống thanh âm sớm đã thành thói quen. Thân là cái thứ ba Kim Ô, hắn cũng không có giống Thái Nhất cùng Đế Tuấn như thế có được cường đại bản thân pháp bảo, nhưng hắn lại có một cái bạn sinh hệ thống. Mặc dù hắn cái thứ nhất hệ thống ban thưởng cần liên tục viết một hồi nguyên nhật ký mới có thể giải tỏa, nhưng cũng may hắn hiện tại đã giữ vững được 6.7 vạn năm, một cái hội nguyên là 129.6005, hiện tại hắn đã hoàn thành một nửa. Chỉ cần lại kiên trì, liền có thể lấy được thưởng. Cũng không biết đến lúc đó hệ thống sẽ cho ta chút ban thưởng gì. Tự mình đích thì thầm một tiếng. Huyền Dương tại trong cung điện đợi cũng có chút khó chịu, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, rời đi Thái Dương Tinh tại Hồng Hoang bốn phía ngao du. Mặc dù Hồng Hoang rất lớn, nhưng Kim Ô ưu điểm lớn nhất liền là bay nhanh. Hắn tại Thái Dương Tinh bên trên đợi đến khó chịu, thường xuyên nữa thích đi Hồng Hoang bốn phía dạo chơi, hóng gió một chút. Đương nhiên quá trình này phải tránh xen vào việc của người khác, bằng không cẩn thận dính nhân quả liền không tốt lắm. Huyền Dương tại trong Hồng Hoang dạo qua một vòng trở về, lại trở lại trong cung điện an tâm tu luyện. Như thế, tại Huyền Dương như vậy tiêu diêu tự tại trong sinh hoạt, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt thời gian lại qua 62.000600 năm. Mà chỉ cần hoàn thành hôm nay nhật ký nhiệm vụ, như vậy Huyền Dương liền thật là liên tục viết đầy một cái hội nguyên nhật ký. Hắn phần thứ nhất hệ thống ban thưởng cũng rốt cục muốn tuyên bố đi ra. Nghĩ tới chỗ này, Huyền Dương tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động, hắn mua bút thành văn, lại bắt đầu viết lên nhật ký. Cũng không lâu lắm, tại hắn thành công đem nhật ký viết kết thúc về sau, quả nhiên nghe thấy được hệ thống thanh âm vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ đã liên tục viết một cái hội nguyên nhật ký. Ngài cái thứ nhất ban thưởng nhật ký ban thưởng sắp tuyên bố. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô thượng công pháp, cửu chuyển huyền nguyên công, Hồng Hoang Tiên. Ngài lần sau ban thưởng sẽ tại lần nữa tràn ngập một cái hội nguyên nhật ký về sau tuyên bố. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Huyền Dương lập tức cảm giác linh quang lóe lên. Về sau có quan hệ, cửu chuyển huyền nguyên công, Hồng Hoang Tiên, phương pháp tu luyện chính là như là thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt rót vào trong đầu của hắn. Cửu chuyển huyền nguyên công, phân cửu chuyển. Nhất chuyển, nhục thân cường độ có thể so với sau thiên hạ phẩm linh bảo. Nhị chuyển, nhục thân cường độ có thể so với hậu thiên trung phẩm linh bảo. Tam chuyển, nhục thân cường độ có thể so với hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Thất chuyển, nhục thân cường độ có thể so với tiên thiên linh bảo. Bát chuyển, nhục thân cường độ có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cửu chuyển, nhục thân cường độ có thể so với tiên thiên chí bảo. Cửu chuyển huyền nguyên công, Hồng Hoang Thiên, chính là một môn pháp lực, nhục thân thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La vô thượng công pháp tu hành. Huyền Dương cẩn thận tra xét môn công pháp này giới thiệu, càng xem càng là hài lòng. Hắn biết rõ môn công pháp này hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Tại trong Hồng Hoang, có thể đem nhục thân cường hóa đến loại tình trạng này công pháp là 10 phần hiếm thấy. Mà cường hành nhục thân đến cùng trọng yếu bằng nào, loại chuyện này cũng không có tất yếu quá nhiều lắm lời. Không nói những cái khác, liền nói cái kia 12 tổ bu, toàn bằng một bộ nhục thân giành chính quyền. Lại đồng dạng có thể tại cái này trong Hồng Hoang hoành hành bá đạo, bởi vậy có thể thấy được đỉnh cấp nhục thân tầm quan trọng. Bởi vậy đạt được dạng này một môn công pháp, đối với Huyền Dương mà nói, thật là lựa tê. Mặc dù hắn là thứ ba Kim Ô, vừa ra đời liền là Đại La Kim Tiên, nhưng bởi vì trước đó cũng không có nắm giữ bất kỳ công pháp luyện thể, cho nên nhục thân vô cùng bình thường. Hiện tại thu được môn này cựu chuyển huyền nguyên công, cũng coi là đền bù Huyền Dương một cái nhược điểm. Luyện lại nói, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm tu luyện cái này cựu chuyển huyền nguyên công bắt đầu. Mà tại Huyền Dương không ngừng tu luyện phía dưới, trong Hồng Hoang thời gian lần nữa phi tốc trôi qua. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trong Hồng Hoang, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh đấu đã hoàn toàn tiến nhập gay cấn giai đoạn. Vì trở thành Hồng Hoang chi chủ, tam tộc nhiều năm tranh đấu không ngừng. Mà chuyện cho tới bây giờ, trong tay của bọn nó đã dính đầy đối phương chủng tộc huyết dịch. Tam tộc cũng nương theo lấy cuộc chiến tranh này càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn giết đỏ cả mắt, đã đến không chết không thôi tình trạng. Tam tộc toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Đông Hải chi tân, long khiếu rung trời, lạnh buốt hồng thủy bao phủ đại địa. Bất tử hỏa sơn, phượng gáy nổi lên bốn phía, thường ngực liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái Hồng Hoang hóa thành luyện ngục. Trung ương đại địa, kỳ lân đều xuất hiện, như là vạn thú buông đằng, thề phải đem mặt khác hai tộc san bằng. Tam tộc toàn lực loạn chiến như vậy mở ra. Một trận chiến này, đánh sơn hà vỡ vụn, đánh nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hồng hoang sinh linh đồ thán. Không đơn giản chỉ có Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tổn thất nặng nề. Liền ngay cả trong hồng hoang toàn bộ sinh linh, chỉ cần chịu ảnh hưởng, toàn đều hóa thành cho tàn, chết thảm tại tam tộc đại chiến trong dư âm. Sát kiếp dần dần lên, sát khí nồng đậm, hồng hoang kêu rên khắp nơi. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cũng liều ba bại câu thương. Nguyên bản thế lực cường thịnh tam tộc, bây giờ thêm bắt đầu, số lượng không đến 100.000. Ngập trời nghiệp lực, giáng lâm đến Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc thân thể, điên cuồng dày vò lấy tam tộc sinh linh. Mà điều này cũng làm cho Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều ý thức được tự thân sai lầm, biết vậy chẳng làm. Tổ Long dẫn đầu làm ra lựa chọn, kéo lấy tàn phá không chịu nổi, tràn đầy nghiệp lực tàn phá thân thể, hướng đại đạo phát thệ. Ta chính là Tổ Long. Long tộc chi chủ, lần này tam tộc đại chiến người khởi xướng thứ nhất, phá hư hồng hoàng, đồ thán sinh linh, cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề. Từ nay về sau nguyện lấy Long tộc chi thân, vĩnh trấn tứ hải, không phải vô lượng lượng kiếp không ra, nhìn đại đạo giám chi. Trời bên trong kim quang lấp lóe, Tổ Long thu hoạch được đại đạo tán thành, thân thể khổng lồ chìm vào đáy biển, bắt đầu vĩnh trấn tứ hải. Mà Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ Lân thấy thế, cũng là nhao nhao hướng đại đạo phát ra thệ ước, phân biệt trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn cùng Trung Ương đại địa, là hồng hoang vạn vật cấu phúc, không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Toàn bộ thiên địa rốt cục trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng đã từng giữa thiên địa ba thế lực lớn, lùi lại từ đây hồng hoang sân khấu, chỉ để lại trong hồng hoang cái kia khắp nơi trên đất hung sát chi khí. Mà tại một bên khác, Thái Dương tinh bên ngoài, nương theo lấy một trận kim quang lấp lóe, Huyền Dương bay lên bầu trời. Bên trong hư không, hắn tiện tay một quyền đánh ra, liền có ngập trời pháp lực mang theo kinh khủng kình đạo hướng về phía trước quanh ra. Kình đạo quanh qua chỗ, hóa thành khẽ đến bạn trượng chi hô sâu. Mà Huyền Dương gặp này trong thần thái cũng là nổi lên trận trận vẻ hài lòng. Chỉ bằng vào nhục thân cùng pháp lực liền có uy năng như thế, thật không hổ là huyền công lục chuyển. Không sai, không sai. Hắn đối với mình thành quả tu luyện phi thường hài lòng. Vừa mới còn tại đối với cái này cảm giác được có chút say mê thời điểm, liền nghe từ phương xa giữa thiên địa chuyển đến Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân hướng đại đạo phát ra lời thể âm thanh. Nghiêm sắc mặt, đã đến lúc này a, tam tộc đại chiến kết thúc. Như vậy tiếp đó, liền hẳn là La Hầu cùng Hồng Quân ra sân a. Đối với loại chuyện này, Huyền Dương sớm có đoán trước, cho nên cũng là sẽ không bởi vậy cảm thấy chấn kinh. Hắn rất nhanh trở về Thái Dương Tinh, lại bắt đầu đi viết hôm nay nhật ký đi. Nhưng tại một bên khác, tại trong hồng hoang mặt khác một chỗ, đồng dạng biết được Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân đối với đại đạo lập hạ lời thề về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn họ hai vị coi như hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng giữa thiên địa cái này ba cỗ thế lực tối cường, cuối cùng vậy mà lại rơi vào loại kết cục này. Với lại nhất làm cho bọn hắn cảm giác được khiếp sợ là kết quả này, sớm tại nhiều năm trước kia, bọn hắn tam đệ Huyền Dương liền đã sớm dự đoán được. Lúc ấy vô luận là Thái Nhất vẫn là Đế Tuấn, đều đúng này hoàn toàn không tin. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng vậy mà thật bị Huyền Dương nói trúng. Chương 3, khiếp sợ Thái Nhất cùng Đế Tuấn, tam đệ vậy mà dẫn trước chúng ta nhiều như vậy. Chương 3, khiếp sợ Thái Nhất cùng Đế Tuấn, tam đệ vậy mà dẫn trước chúng ta nhiều như vậy. Bởi vậy, vào giờ phút này, vô luận là Thái Nhất vẫn là Đế Tuấn, bọn hắn cả hai gương mặt phía trên đều là nổi lên một trận nồng đậm chấn kinh chi sắc. Huynh đệ hai người tại nguyên chỗ trầm mặc thật lâu, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, rốt cục không nhịn được đem trong lòng cảm xúc đổ xuống mà ra. Chỉ gặp Đế Tuấn giọng nói vô cùng không bình tĩnh nói ra, thật không nghĩ tới, cuối cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vậy mà rơi vào kết cục này. Cái này không hay cùng tam đệ nói giống nhau như ca. Thái Nhất cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, đúng vậy a. Lúc trước tam đệ đem chuyện này viết tại nhật ký thời điểm, huynh đệ chúng ta hai người còn cùng nhau không tin. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh. Như vậy dựa theo dạng này tôi nói, tam đệ có lẽ thật có biết trước tương lai năng lực a. Với lại cũng không thể không thừa nhận, của hắn tầm mắt có lẽ thật tại chúng ta phía trên. Nói xong lời cuối cùng, Thái Nhất trên mặt tràn đầy hổ thẹn. Hắn mặc dù tính cách bá đạo, nhưng lại từ trước tới giờ không mạnh miệng. Đối mặt những cái kia có người có bản lĩnh, hắn từ trước đến nay là chịu phục, cũng sẽ cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Tỷ như huynh trưởng của hắn Đế Tuấn, Thái Nhất vẫn 10 phần chịu phục, bởi vì hắn có viễn siêu mình trí tuệ cùng tầm mắt. Nhưng ở hôm nay trước đó, đối với mình tam đệ Huyền Dương, kỳ thật Thái Nhất là cũng không có kính nể cùng lòng kính sợ. Dù sao hắn chưa hề tại bất luận cái gì phương diện, giống Đế Tuấn như thế biểu diễn ra đủ để cho Thái Nhất kính trọng điểm. Nhưng tại hiện nay, nương theo lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc lời thể chuyển khắp hồng hoang, Thái Nhất cũng ý thức được Huyền Dương lợi hại. Hắn tại lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, liền đã sớm dự đoán được kết cục này. Mà lúc đó vô luận là hắn Thái Nhất vẫn là Đế Tuấn đều không đồng ý loại kết quả này. Vô luận nói Huyền Dương đến cùng là thông qua hắn tầm mắt của chính mình vẫn là biết trước tương lai năng lực mới đến cái kết luận này. Nhưng cái này đã đầy đủ bày ra Huyền Dương ở phương diện này xuất sắc. Vì vậy đối với mình tam đệ Huyền Dương, bây giờ Thái Nhất cũng chịu phục. Mà Đế Tuấn cũng kém không nhiều là ý nghĩ này. Hắn giờ phút này đang nghe được Thái Nhất cảm khái về sau, cũng là không nhịn được thở ra một hơi, nói, đúng vậy à. Xem ra trước kia là chúng ta quá coi thường tam đệ. Có lẽ, đối với hắn một chút ý kiến cùng ý nghĩ, chúng ta đến lần nữa tiến hành xét lại. Thái Nhất nghe xong trầm mặc một lát, lại là đối Đế Tuấn phát ra dò hỏi, đại ca có ý tứ là, thật phải hướng tam đệ nói như vậy, từ bỏ tranh đoạt thiên địa chi chủ. Đế Tuấn đối Thái Nhất hồi đáp, phải chăng muốn từ bỏ tranh đoạt thiên địa chi chủ chuyện này, vẫn phải bàn lại. Nhưng đã Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, thật là như là lúc trước tam đệ tại trong nhật ký viết như thế, cuối cùng rơi vào một cái không tốt hạ tràng. cái kia liền mang ý nghĩa tam đệ cái khác dự đoán rất có thể cũng là chính xác. Tỷ như, người ta huynh đệ hai người tiếp tục đi đường xưa, kết cục sau cùng có thể là cùng tam đệ nói tới vu tộc đồng quy vu tận. Thái Nhất trên mặt nổi lên một trận nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng, hắn lại là đối Đế Tuấn phát ra hỏi thăm, đã như vậy, đại ca có tính toán gì không? Đế Tuấn suy tư một lát hồi đáp, trước nhìn nhật ký a. Những năm gần đây, huynh đệ chúng ta hai người một mực đều tại trong Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên và tu luyện, cũng không có làm sao chú ý tam đệ trong nhật ký cho. Hiện tại có thể nhìn lại một chút tam đệ nhật ký, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút dẫn dắt, sau đó lại tính toán sau. Huynh đệ hai người làm ra quyết sách về sau lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Về sau lại là từng trang sách bắt đầu xem xét đi lên trong thức hải kim sắc nhật ký. Huyền Dương nhật ký hoàn toàn như trước đây lấy sổ thu chi là nhiều, có rất ít một chút tình báo hữu dụng, viết cái gì toàn bộ nhờ linh cảm. Nhưng có một chút để Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm động hết sức. Cái kia chính là mỗi lần cách xa nhau cái hơn mấy ngàn vạn năm, Huyền Dương cũng sẽ ở trong nhật ký tưởng niệm một phen bọn hắn, đối với tình huống của bọn hắn có chút lo lắng. Nhìn thấy cái này một bộ phận nội dung bên trong Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có chút hổ thẹn. Đế Tuấn, ai? Không nghĩ tới, coi như không ở bên người, nhưng tam đệ thường xuyên vẫn là hai người chúng ta sự tình mà tại quan tâm. Ngược lại là hai chúng ta làm ca ca, những năm gần đây một lòng tìm kiếm cơ duyên và tu luyện, cũng không có trở lại Thái Dương Tinh bên trên nhìn xem tam đệ. Thái Nhất cũng là thở ra một hơi nói, đợi đến chuyện lần này tất, liền trở về nhìn xem tam đệ a. Huynh đệ hai người tiếp tục quan sát trong thức hải nhật ký. Rốt cục, bọn hắn thấy được Huyền Dương tại trong nhật ký viết một thiên trọng yếu nội dung. Thứ bảy, trời trong xanh. Tính cả hôm nay ta đã liên tục viết một cái hội nguyên nhật ký, hệ thống sắp vì ta tuyên bố thần bí ban thưởng. Sẽ cho ta phát cái ban thưởng gì đâu? Tốt chờ mong a. So sánh với đại ca cùng nhị ca, ta thật xem như một nghèo hai trắng. Dù sao hai người bọn họ, một cái có hôn độ trùng, một cái có hạ đồ lạc thư. Liền ta không có cái gì. Nếu là cũng có thể an bài cho ta cái pháp bảo liền tốt. Đương nhiên, công pháp cái gì cũng không tệ, hiện tại ta còn thiếu lợi hại công pháp đâu. Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn đến nơi này về sau cũng bị điều động hứng thú, đều đứng tại Huyền Dương tiếp xuống thu hoạch cảm giác được hết sức tò mò. Bọn hắn tiếp tục lật lên xem tới tiếp theo thiên nhật ký, nghiêm túc tra duyệt bắt đầu. Chủ nhật, thời tiết âm. Hôm qua ta đã thu được hệ thống tặng cho ban thưởng. Thật đúng là đừng nói, hệ thống thật rất đại khí a. Cho ban thưởng sát thực phi thường lợi hại. Không uổng phí ta viết một cái hội nguyên nhật ký. Nó trực tiếp liền cho ta một môn cựu chuyển huyền nguyên công, Hồng Hoang Thiên, tu luyện công pháp. Môn công pháp này coi như lợi hại. Không đơn giản có thể giúp ta tu luyện ra càng mênh mông hơn pháp lực, thậm chí còn có thể giúp ta luyện thể. Huyền công hết thể cựu chuyển, mỗi một chuyển đều là to lớn đột phá. Nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, nhục thân cường độ thậm chí có thể ngạnh kháng tiên tiên chí bảo. Tốt, hôm nay nhật ký liền viết tới đây, ta muốn tiếp tục tu luyện đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn đến đây, trong thần thái lần nữa nổi lên nồng đậm vẻ chấn động. Đế Tuấn mở miệng nói ra, tam đệ lần này lấy được, ngược lại là đại cơ duyên. Lợi hại như thế công pháp, học thành về sau, đối với tam đệ cũng là rất có ích lợi. Thái Nhất cũng là nói ra, đúng vậy a. Muốn huynh đệ chúng ta hai người tại trong Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên nhiều năm, lại chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo, cũng không thu hoạch được giống tam đệ như vậy thu hoạch khổng lồ. Huynh đệ hai người liên tiếp nói một câu xúc động. Nhưng ở trong nội tâm, xác thực không có chút nào đố kỵ, có chỉ là thay Huyền Dương vui vẻ. Dù sao bọn họ đều là huynh đệ thu được cơ duyên, bọn hắn tự nhiên là cao hứng. Mà tại cái này về sau, tại Thái Nhất cùng Đế Tuấn bọn hắn tiếp tục đọc qua nhật ký thời điểm, lại thấy được cái khác một chút nội dung. Huyền Dương ngoại trừ hoàn toàn như trước đây nước nhật ký cùng tưởng niệm hai người bọn họ huynh đệ bên ngoài, mỗi lần về mặt tu luyện có chỗ đột phá, cũng đều sẽ đem viết tại trong nhật ký. Bởi vậy thông qua nhìn nhật ký, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng dần dần ý thức được Huyền Dương thực lực tăng lên cực nhanh. Hết hạn đến bọn hắn hiện nay nhìn nơi này, Huyền Dương Huyền Công đã tu luyện đến ngũ chuyển, cảnh giới vậy mà cũng trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cái này coi như 10 phần ghê gớm, đặc biệt là cảnh giới phương diện. Bọn hắn ba cái kim ô vừa ra đời đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, nhưng những năm gần đây, vô luận Thái Nhất cùng Đế Tuấn như thế nào tu hành, khoảng cách đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, thủy chung kém Lâm Môn một cước mà không thể thành công. Không nghĩ tới ngược lại là Huyền Dương bên này nhanh bọn hắn một bước. Cái này khiến Thái Nhất cùng Đế Tuấn tại thay Huyền Dương cảm giác được cao hứng đồng thời, cũng có chút hoài nghi đi lên tự thân. Thái Nhất, đại ca, chẳng lẽ những năm gần đây, huynh đệ chúng ta hai người lựa chọn đều sai lầm rồi sao? Có lẽ chúng ta cũng hẳn là giống tam đệ như thế, một mực cầu tại Thái Dương Tinh bên trên dốc lòng tu luyện. Bởi như vậy khả năng chúng ta cũng sớm đã bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đế Tuấn đang suy tư sau một lát lắc đầu, mặc dù bây giờ đến xem, tam đệ rất nhiều ý nghĩ đều rất có đạo lý, nhưng cầu tại Thái Dương Tinh bên trên tu luyện, phương pháp này có lẽ cũng không thích hợp chúng ta. Dù sao tam đệ cầu ở phía trên tu luyện, mỗi ngày còn có thể viết nhật ký, thông qua viết nhật ký đến thu hoạch được cơ duyên. Nhưng nếu như là huynh đệ chúng ta hai người, một mực đợi tại Thái Dương Tinh bên trên tu luyện, vậy coi như thật chỉ có thể tu luyện. Có lẽ cảnh giới đột phá sắc thực sẽ biến mau một chút, nhưng khẳng định không có cách nào giống tam đệ như thế ngồi chờ cơ duyên đưa tới cửa. Cho nên so sánh với tam đệ, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Thái Nhất thở ra một hơi nói ra, vậy bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải a? Hắn nguyên bản còn cho là bọn họ huynh đệ hai người chỗ đi chính là chính xác con đường. Nhưng tại Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cần lui về sau, kết hợp tam đệ trước đó trong nhật ký viết nội dung, Thái Nhất trong lòng đã có một chút dao động. Lại thêm vừa rồi từ trong nhật ký nhìn thấy, Huyền Dương những năm gần đây lấy được tăng lên, Thái Nhất lập tức cảm giác càng thêm mê mang. Nhất thời bán hội ở giữa cũng không biết ngày sau con đường phải làm thế nào đi. Mà Đế Tuấn cũng kém không nhiều là như thế. Hắn giờ phút này, đồng dạng cau mày, không ngừng tự hỏi huynh đệ bọn họ hai người về sau đường ra. Mà cũng ở thời điểm này, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong thức hải quyển nhật ký kim quang lóe lên. Nguyên bản đã xem hết nhật ký, lại nhiều một chút mới nội dung. Mà tại phát hiện chuyện này về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn lập tức ngừng ý nghĩ, lần nữa chuẩn bị xem xét lên nhật ký bắt đầu. Liền ngay cả Thái Nhất cùng Đế Tuấn chính bọn hắn cũng không có phát hiện. Tại trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đối với Huyền Dương tán thành, đã đến một cái phi thường khủng bố độ cao. Bọn hắn bắt đầu đem hy vọng ký thác vào Tam đệ Huyền Dương trên thân. Mà nương theo lấy Thái Nhất cùng Đế Tuấn lần nữa dụng tâm xem xét đi lên nhật ký. Hoàn toàn mới trong nhật ký cho, cũng là từng điểm ánh vào Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong tầm mắt. Thứ tư, thời tiết, tinh. Hôm nay trong nhật ký cho, có thể sẽ hơi nhiều, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay, là thật là không thiếu. Đầu tiên chính là ta cựu chuyển huyền nguyên công đã thành công tu luyện đến lục chuyển cảnh giới. Khá lắm, lục thân cường độ, lại trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, so với ta trước đó ngũ chuyển thời điểm, phải mạnh hơn nhiều. Bất quá ta cảm giác hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Tu luyện tới trước mắt, ta một mực rất thuận lợi. Cảm giác chí ít ở sau đó tu luyện tới thất chuyển thời điểm, hẳn là cũng vẫn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà khi nhìn đến những nội dung này về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, ánh mắt bên trong ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. T. Tam đệ hắn, lại tăng lên a. Cái này tăng lên tốc độ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Bọn hắn tiếp tục xem xét sau khi đứng lên mặt trong nhật ký cho bắt đầu. Trừ cái đó ra, hôm nay ta tại lúc tu luyện, còn nghe thấy được Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân bọn chúng đối đại đạo phát thệ thanh âm. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, phân biệt trấn áp tứ hải, bất tử hóa sơn, trung ương địa khu. Từ đó hẳn là muốn hoàn toàn rời khỏi tranh bá. Bất quá nha, như thế không có cái gì ly kỳ, dù sao loại chuyện này ta sớm có đoán trước. Thái Nhất cùng Đế Tuấn gặp này cùng nhau cười khổ. Quả nhiên, tam đệ tầm mắt viễn siêu hai người bọn họ. Về sau lại là tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Sau đó phải ra sân, hẳn là ma chủ La Hầu cùng Hồng Quân lão tổ. La Hầu mượn nhờ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, cho Hồng Hoang mang tới đại lượng sát khí cùng bán nghiệm, ma đạo đại thành. Trở thành Hồng Hoang mới cường giả đỉnh cao, dự định bắt đầu phát triển ma đạo. Mà lúc này đây, Hồng Quân lão tổ xuất thủ. Hắn cùng La Hầu triển khai một trận ma đạo chi tranh, thảm thiết trình độ không thể so với tam tộc hôn chiến phải kém. Ta nhớ được bọn hắn còn đem Tây Phương địa mạch cho đập nát, dẫn đến tiếp sau Tây Phương vô cùng tàn cỗi. Hồng Hoang vạn tộc còn có thời gian khổ cực muốn qua. Thật vất vả chịu đựng qua Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hôn chiến, còn có trọng lượng cấp ma đạo chi tranh. Trong khoảng thời gian này ta vẫn là tiếp tục tại Thái Dương tinh bên trên cậu lấy A ra ngoài là thật là có chút nguy hiểm. Thái Nhất cùng Đế Tuấn thấy sửng sốt một chút. Đế Tuấn, xem ra tam đệ thật sự có biết trước tương lai năng lực a. Lần này lại là sớm biết trước về sau chuyện sắp xảy ra. Về sau chúng ta vẫn là được nhiều nghe nhiều lấy đề nghị của hắn mới được. Thái Nhất phi thường công nhận nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống quan sát nhật ký. Nói lên đến, đại ca cùng nhị ca hai người bọn họ vẫn chưa trở lại sao? Ai, cũng không biết bọn hắn đến cùng chạy đi đâu rồi, lần này tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại? Hai người bọn họ cưỡng loại thật là làm cho đầu ta đau. Lúc trước thuyết phục lâu như vậy, cũng không thể đem bọn hắn quên đủ. Nay lại không chừng lại tại trong Hồng Hoang loạn đi dạo, đồng thời dự định phát triển thế lực, thành lập yêu đình. Vẫn là lời nhảm thay sự tình. Yêu đình khẳng định là không thể thành lập yêu đình, liền là tại tự chui đầu vào giỏ mà thôi. Nên trực tiếp cầu ở, không tham gia đấu tranh. Hồng Hoang quá thâm trầm, bọn hắn căn bản liền đem cầm không được. Đến lúc đó để vu tộc mình đi sóng liền tốt. Đương nhiên, bọn hắn nếu là đơn thuần muốn tăng lên tự thân, ta ngược lại thật ra tán thành. Kỳ thật muốn nói lên đến, hiện tại thật là có một cái đại cơ duyên, chờ lấy đại ca cùng nhị ca bọn hắn. Nhưng bằng vào ta đến xem, hai người bọn họ hiện tại một lòng muốn thành lập yêu đình, khẳng định nghĩ không ra cái này. Thái Nhất cùng Đế Tuấn đang nhìn đến nơi này về sau cùng nhau hai mắt tỏa sáng, trong lòng đối với cái này đều là vô cùng hiếu kỳ. Lấy tam đệ tầm mắt, ngay cả hắn đều nói là đại cơ duyên, vậy khẳng định là ghê gớm. Chỉ là không biết, hắn nói tới đại cơ duyên, đến cùng cụ thể chỉ là cái gì đây? Chương 04, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khai ngộ. Thiên địa chi chủ không phù hợp, cầu mới là chính đạo. Chương 04, Đế Tuấn cùng Thái Nhất khai ngộ. Thiên địa chi chủ không phù hợp, cầu mới là chính đạo. Cùng là đại nhật kim ô, thậm chí Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn là Huyền Dương huynh trưởng. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm lạc hậu Huyền Dương quá nhiều. Giờ phút này, khi nhìn đến Huyền Dương tại trong nhật ký viết đại cơ duyên sau, vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, lập tức đều hứng thú, nhao nhao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xem xét đi lên đến tiếp sau trong nhật ký cho. Mà Huyền Dương thì là tại trong nhật ký dạng này viết. Trước đó cũng đã nói qua, bởi vì những năm gần đây, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, dẫn đến trong Hồng Hoang tràn đầy vô tận sát khí cùng oán niệm. Những sát khí này, sát khí cùng oán niệm sẽ không ngừng ảnh hưởng trong Hồng Hoang hoàn cảnh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng trong Hồng Hoang vô số sinh linh sinh tồn. Mà cái này liền là đại ca cùng nhị ca cơ duyên chỗ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn đến đây thời điểm rõ ràng không hiểu ra sao, bởi vì vô luận là Thái Nhất vẫn là Đế Tuấn đang nhìn xong Huyền Dương nhật ký nội dung bên trong, nhất thời bán hội ở giữa đều không có nghĩ rõ ràng Huyền Dương vừa rồi trong nhật ký biết cùng đại cơ duyên đến cùng có quan hệ gì. Huynh đệ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau bắt đầu, mà Thái Nhất thậm chí không nhịn được trực tiếp đối Đế Tuấn phát ra hỏi thăm, đại ca, tam đệ ý tứ ngươi có thể hiểu được sao? Ta làm sao có chút nhìn không hiểu đâu. Đế Tuấn xấu hổ cười một tiếng, nhị đệ thực không dám giấu giếm. Tam đệ ý tứ, ta cũng không có xem hiểu, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống nhìn lại một chút hắn viết như thế nào. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục xem xét trong thức hải nhật ký, mà Huyền Dương thì là tiếp tục tại trong nhật ký viết. loại chuyện này nếu như không phải từ ta hướng đại ca nhị ca giảng thuật lời nói, bọn hắn nhất định nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì trước mắt trong Hồng Hoang thu hoạch được công đức tu sĩ hẳn là thuộc về Phượng Mao Lân Giác, cho nên hiện tại mọi người khả năng cũng còn không phải đặc biệt rõ ràng thu hoạch được công đức nguyên lý. Bất quá cái này nói trắng ra là kỳ thật vẫn là rất dễ lý giải. Cái gọi là công đức chính là từ Hồng Hoang sinh linh làm ra một ít đối với Hồng Hoang bản thân hoặc là đối với Hồng Hoang sinh linh có to lớn lợi ích sự tình về sau, từ đại đạo hoặc là thiên đạo cho ra tới đặc thù ban thưởng. Thì như bản cổ khai thiên tích địa, cho nên hắn đạt được là phi thường chân quý khai thiên công đức. Mặc dù bản cổ đang khai thiên tích địa về sau liền thân hóa và bật, nhưng hắn các con nhưng cũng bởi vậy kế thừa cái kia một bộ phận khai thiên công đức. Thì như Tam Thanh, thì như 12 tổ vu, bọn hắn đều thân phụ khai thiên công đức. Cái này cũng là bọn hắn tại trong Hồng Hoang địa vị cực cao, nhận hết chiếu cấu nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chính là như thế, tại bình thường tình huống phía dưới, chủ yếu không làm ẩu làm loạn, toàn bộ trong Hồng Hoang không ai động được bọn hắn. Đương nhiên, 12 tổ vu đằng sau đúng là tìm đường chết. Mà nói đi thì nói lại, tựa như ta vừa rồi nói, trước mắt trong Hồng Hoang tràn đầy sát khí cùng oán khí, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Hồng Hoang tự thân sinh thái hoàn cảnh cùng Hồng Hoang sinh linh sinh tồn. Bởi vậy, tại loại thời khắc mấu chốt này, chỉ cần đại ca cùng nhị ca nguyện ý xuất thủ, tinh hóa rơi trong Hồng Hoang bốn phía tồn tại sát khí cùng oán khí, tự nhiên có thể thu hoạch được thiên đạo tán thành, từ đó thu hoạch được công đức. Đến lúc đó, vô luận là đại ca vẫn là nhị ca, bọn hắn trực tiếp dùng phần này công đức tu luyện cũng tốt, rèn luyện pháp bảo cũng được, khẳng định so với bình thường quá trình hiệu suất cao hơn ra vô số lần. Điều này chẳng lẽ còn không phải đại cơ duyên sao? Huyền Dương còn tại trong nhật ký viết. Đương nhiên, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không coi là nhiều, bởi vì chuyện này vốn là từ Vu tộc 12 tổ vu tới làm. Vu tộc 12 tổ vu, bọn chúng hấp thu sát khí tốc độ có thể nói là đường kim trong Hồng Hoang nhanh nhất. Đường kim trong Hồng Hoang, vô luận là ta hai vị huynh trưởng, vẫn là các tu sĩ khác, muốn luyện hóa trong Hồng Hoang sát khí cùng ám nghiệm, đều chỉ có thể thông qua pháp lực của mình, cùng pháp bảo tương trợ mới có thể đem luyện hóa. Nhưng Vu tộc 12 tổ vu cũng không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn trực tiếp liền có thể đem sát khí cùng ám nghiệm làm tu luyện hao tài, toàn bộ thôn vệ, dùng cho tu luyện. Cho nên hiệu suất của bọn hắn mạnh dọa người. Mà đây cũng là Vu tộc tại về sau La Hầu cùng Hồng Quân Ma đạo chi chiến kết thúc về sau, liền nhanh chóng quật khởi một cái nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn vốn chính là bản cổ tinh huyết biến thành, theo hầu cực cao, còn thân phụ khai thiên công đức. Đằng sau cũng bởi vì tu luyện duyên cớ, trời đất xui khiến hấp thu trong Hồng Hoang đại lượng sát khí cùng ám nghiệm, tiến một bước tịnh hóa Hồng Hoang, thu được đại đạo lọt mắt xanh. Tại giai đoạn kia, bọn hắn Vu tộc khí vận đơn giản như mặt trời ban trưa. Nếu không phải yêu tộc bên này còn có cái nữ hoa, đồng thời Vu tộc hậu kỳ mình tìm đường chết, toàn bộ trong Hồng Hoang ai có thể cùng chúng nó tranh phong? Cho nên nếu như ta là hai vị huynh trưởng, hiện tại liền lập tức bắt đầu thôi động hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu tịnh hóa trong Hồng Hoang sát khí cùng oán khí. Những vật này đều là công đức, có thể nhiều đoạt một chút liền là một chút. Bằng không chờ ngày sau trong Hồng Hoang sát khí cùng oán niệm toàn bộ đều bị Vu tộc thôn phệ. Đến lúc đó có thể liền không có dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được công đức cơ hội. Với lại, đây cũng là biến tướng suy yếu Vu tộc, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng là có lợi. Huyền Dương trong nhật ký cho đến đây chính là hoàn toàn kết thúc. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang nhìn đến nơi này về sau thì là hoàn toàn trở nên trợn tròn mắt bắt đầu. Thật, Huyền Dương lần này trong nhật ký cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất mang đến cực lớn trùng kích. Hắn tại trong nhật ký viết những vật kia, là Đế Tuấn cùng Thái Nhất mở ra một chút hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Với lại trọng yếu nhất chính là, thời khắc này Thái Nhất cùng Đế Tuấn trải qua một phen suy nghĩ về sau, xác nhận là Huyền Dương mạch suy nghĩ là có thể được. Cái này khiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều trở nên ánh mắt lửa nóng bắt đầu. Thái Nhất hướng phía Đế Tuấn nhìn lại, "Đại ca, tam đệ cái này mạch suy nghĩ, có thể a? Cảm giác chúng ta xác thực có thể áp dụng loại phương pháp này đến kiếm lấy công đức." Đế Tuấn cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái trả lời, "Đâu chỉ có thể, đơn giản liền là vô địch." Hắn mặt mũi tràn đầy may mắn nói ra, "May mà chúng ta may mắn thu được nhật ký, có thể có được tam đệ chân chính ý nghĩ. Bằng không, chúng ta bây giờ còn ngây ngốc tại trong Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên và kéo bè kết phái đâu. Rõ ràng cơ duyên ngay tại bên người chúng ta, nhưng lại không tự biết. Đây quả thực là quá buồn cười." Thái Nhất mặt mũi tràn đầy công nhận đối Đế Tuấn gật đầu. Trong lòng của hắn đối với mình tam đệ Huyền Dương, thật đừng đề cập có bao nhiêu chịu phục. Hắn lại đối Đế Tuấn nói, "Đã như vậy chúng ta lập tức liền bắt đầu tiến hành a." Chính như tam đệ nói, lúc không ta đợi, không thể lãng phí thời gian nữa. Đế Tuấn hơi cảm ứng một hồi, chỉ xa xa một cái phương hướng, bên kia sát khí liền rất nồng nặng, chúng ta qua bên kia thử một chút. Về sau, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai huynh đệ chính là nhanh chóng hướng phía một khu vực như vậy bay đi. Đưa thân vào sát khí bên trong, liền xem như Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng đều cảm thấy quanh thân khó chịu. Nhưng rất nhanh, Đế Tuấn cùng Thái Nhất chính là đồng thời hành động bắt đầu. Chỉ gặp hai đạo kim quang từ trong cơ thể của bọn họ hiện lên mà ra, quang mang bắn ra bốn phía, bên ngông pháp lực như là trường giang hoàng hà từ Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong cơ thể quần quần chảy ra. Đế Tuấn gọi ra Hà Đồ Lạc Thư, Thái Nhất đầu đội lên hôn độ trung. Vô số sát khí không ngừng hướng phía thân thể của bọn hắn tụ lại. Lại là tại bọn hắn cái kia mênh mông pháp lực cùng hai đại pháp bảo tác dụng phía dưới không ngừng gặp luyện hóa. Trong nháy mắt, 3000 năm qua đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất vị trí khu vực sở hữu sát khí cùng oán khí toàn bộ quét sạch không còn. Nguyên một khu vực không tỉ can chỉ toàn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thở nhẹ một tiếng, cùng nhau thu hồi pháp lực cùng pháp bảo. Bên trên bầu trời lập tức kim quang lấp lóe, về sau lại có hai đạo lớn chừng quả đấm đại đạo công đức bay tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong tay. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đem bỏ vào trong túi. cảm thụ được công đức bên trong hiện ra tới cực hạn năng lượng tinh thuần cùng lực lượng thần thánh, vui sướng cười ha ha bắt đầu. Đây là công đức, thật là nhiều công đức. Ha 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 ha, thoải mái. Thái Nhất vui không thắng thu, mà Đế Tuấn giờ phút này cũng là tâm tình hưng phấn bành trướng, không khỏi lần nữa phát ra cảm khái không thôi. Lần này thật là may mắn mà có tam đệ, nếu không có tam đệ, người ta huynh đệ hai người còn đi tại sai lầm trên đường. Nhị đệ, ta đã nghĩ kỹ, từ nay về sau chúng ta liền nghe tam đệ a. Cái gì thiên địa chi chủ? Không phù hợp. Tam đệ nói không sai, nếu như không có tuyệt đối cường đại đích thực lực, tùy tiện tranh đoạt thiên địa chi chủ vị trí, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một cái thê thảm hạ chẳng thôi. Cái kia Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chính là chúng ta tốt nhất vết xe đổ. Thái Nhất cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nói ra, không sai. Đại ca, trước kia còn là chúng ta nghĩ quá đơn giản. Tam đệ mạch suy nghĩ xác thực không sai. So với tùy tiện tranh đoạt thiên địa chi chủ vị trí, còn không bằng trước cậu ở, cố gắng cường hóa tự thân. Tương lai thực lực đầy đủ, tại làm cân nhắc. Huynh đệ hai người rất nhanh lại nhắm ngay một chỗ khác sát khí tràn ngập chi địa. Cái này lửa công đức cũng là sẽ lên nghiện. Đặc biệt là làm Thái Nhất cùng Đế Tuấn phát hiện cái này công đức lại là như vậy dễ như trở bàn tay về sau, bọn hắn tự nhiên là càng thêm vào nghiện. Bởi vậy bọn hắn rất nhanh lại chạy tới một khu vực khác tịnh hóa sát khí đi. Mà tại một bên khác, tại Thái Dương tinh bên trên, đối với bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất phát sinh chuyển biến, Huyền Dương tự nhiên không chút nào biết. Hắn hoàn toàn như trước đây cậu ở phát dục, mỗi ngày viết viết nhật ký, tu luyện cựu chuyển huyền nguyên công, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về hồng hoàng tịnh hóa sát khí. Đương nhiên, Huyền Dương tịnh hóa sát khí tốc độ coi như so ra kém Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Dù sao hai người bọn họ, một cái có được Hà Đồ Lạc Thư, một cái có được Hỗn Độn Trung. Huyền Dương mặc dù thuần trạng thái chân không giới thực lực mạnh hơn hai người, nhưng dù sao vẫn là không có pháp bảo có thể dùng. Tịnh hóa lên sát khí bắt đầu tự nhiên không bằng bọn hắn. Bất quá Huyền Dương đối với cái này cũng không đội chút nào. Hắn chủ đánh một cái bước vàng, một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến liền có thể. Coi như hiện tại không có thích hợp pháp bảo có thể dùng, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai không có. Dù sao lần trước Huyền Dương viết một cái hội nguyên nhật ký liền thu được cựu chuyển huyền nguyên công. Hắn có thể đem pháp bảo ký thắt vào hạ cái hội nguyên nhật ký ban thưởng phía trên. Bởi vậy, tại Huyền Dương như vậy chiến lược bên trong, thời gian cũng tại từng giờ từng phút không ngừng trôi qua mà đi. Mà cũng ngày hôm đó, Thái Dương tinh bên ngoài, tại Huyền Dương hoàn toàn như trước đây đợi tại Thái Dương tinh bên trên dốc lòng lúc tu luyện, hai đạo băng lệnh ánh trăng tiên quang từ Thái Âm tinh hướng Thái Dương tinh bay tới. Người tới chính là hai vị tiên tử. Bên trái một vị, người khoác trắng thuần lụa mỏng, áo quyết đồng bền như mây, sinh ra kẽ hở ngọc châm dựng thẳng cắm, mặt mày lạnh lạnh, quanh thân đều là lạnh lạnh tiên khí. Bên phải một vị, tóc xanh như suối tới eo, lấy lưu ly châm kéo lên tóc mây, thân mang màu sáng váy dài treo lên cây rồng đường vân, váy phiêu phiêu dục tiên, quanh thân linh khí bức người. Hai vị tiên tử không đơn giản khí chất tương tự, liền ngay cả tướng mạo cũng là giống nhau y hệt. Đều như là cái kia thiên sơn tuyết liên thanh thuần trắng nõn, xinh đẹp để cho người ta tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Lưu quang lấp lóe, các nàng đứng ở Thái Dương tinh bên trên, nhưng quanh thân lạnh lạnh khí chất, ngược lại là cùng cái này Thái Dương tinh lộ ra có chút không hợp nhau. Đi tới nơi đây về sau, hai vị tiên tử tựa hồ có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh. Sau một lát, từ bên trái vị kia, tên là Thường Hy tiên tử trước tiên mở miệng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta tìm hồi lâu cũng không có chút nào thu hoạch, cũng không biết cái kia trong nhật ký viết có phải thật vậy hay không. Cái này Thái Dương tinh bên trên, là có hay không thật vị kia Huyền Dương đạo hữu tồn tại?" Hy Hòa ôn hòa cười một tiếng, "Vô luận như thế nào, người ta tỷ muội hai người đều bởi vì quyển kia nhật ký mà thu được rất nhiều công đức, thiếu một phần nhân quả. Nếu là Thái Dương tinh bên trên xác thực không có Huyền Dương đạo hữu, vậy liền cũng được. Nhưng nếu là tìm được Huyền Dương đạo hữu, vô luận như thế nào cũng phải ở trước mặt nói lời cảm tạ, cũng dâng lên chúng ta từ Thái Âm tinh mang tới quà tặng, hơi tỏ tấm lòng. Thậm chí ngày sau nếu là có cơ hội, còn cần tiến thêm một bước hảo hảo báo đáp mới là." Chương 05, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tam đệ ưa thích Hy Hòa, Thường Hy. Việc này dễ làm. Chương 05, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tam đệ ưa thích Hy Hòa, Thường Hy. Việc này dễ làm. Hồng Hoang sinh linh coi trọng nhất liền là nhân quả. Trừ ra một số nhỏ đặc thù cực đoan án lệ bên ngoài, tại trong Hồng Hoang, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là giảng cứu nhân quả tương báo. Người đối ta có ân, tất báo. Người đối ta có thủ, đồng dạng tất báo. Bởi vậy, đối với Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ muội mà nói, cho dù Huyền Dương viết nhật ký bản ý, cũng không phải là vì muốn trợ giúp các nàng. Nhưng từ khách quan kết quả đến xem, các nàng đúng là bởi vậy nhận lấy Huyền Dương đề điểm. Đồng thời thông qua tịnh hóa thiên địa sát khí phương thức thu được nhất định lượng công đức. Các nàng tỷ muội hai người sát sát thật thật là thiếu Huyền Dương một cái đại nhân quả, tự nhiên cần hồi báo. Cho nên hôm nay đi vào Thái Dương tinh bên trên, cũng là chuyên đến đây tìm kiếm Huyền Dương. Chỉ gặp Thường Hy cười nói với Hy Hòa, "Bất quá tỷ tỷ, lớn như vậy nhân quả, nhưng không dễ trả nha. Cũng không biết Huyền Dương đạo hữu tướng mạo cùng làm người đến cùng như thế nào. Nếu là nếu có thể, tỷ tỷ ngươi bằng không dứt khoát liền lấy thân báo đáp đi, dạng này cũng thuận tiện giúp muội muội kết phần này nhân quả." Hy Hòa nghe vậy thì là tức giận nói ra, "Ngươi cô nàng này, lại bắt đầu. Nơi này cũng không phải tại Thái Âm tinh, không thể hồ ngôn loạn ngữ." Thường Hy cười trộm lấy trung thực ý miệng. Từ tỷ muội hai người cái này ngắn ngủi giao lưu liền có thể nhìn ra. Trong hai người, muội muội Thường Hy cá tính hơi hoạt bát một điểm, mà Hy Hòa thì là thuộc về càng thêm tài trí cùng nghiêm khắc tính cách. Nhưng Thường Hy mặc dù tinh lịch, đối với tỷ tỷ Hy Hòa vẫn tương đối tôn kính, cho nên thấy tỷ tỷ hơi nghiêm khắc một chút, Thường Hy liền cũng không dám tiếp tục lung tung nói giỡn. Mà cũng tại lúc này, Thái Dương tinh bên trên một chỗ khác, trong cung điện, Huyền Dương mới vừa từ trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi, chính là mười phần rõ ràng cảm nhận được Thái Dương tinh bên trên nhiều hai đạo khí tức kỳ lạ. Cái này hai đạo khí tức như là trong đêm tối lấp lóe hai viên đầy sao vô cùng lóa mắt. Bởi vì toàn bộ Thái Dương tinh bên trên, tuyệt đại đa số sinh linh khí tức đều là lực dương. Nhưng cái này hai đạo khí tức lại là thuộc âm, bởi vậy Huyền Dương tại rời khỏi trạng thái tu luyện về sau, trước tiên liền chú ý tới cái này hai đạo khí tức tồn tại. Đi nhìn kỹ hắn nói, hắn trực tiếp hóa thân thành một đạo kim quang. Siêu một tiếng, chính là trực tiếp từ trong cung điện bay ra ngoài. Kim quang tại Thái Dương tinh bên trên lướt qua, lưu lại từng đạo kim sắc tàn ảnh. Rất nhanh, Huyền Dương chính là đi tới hai đạo thân ảnh kia phía trước, lại là Thái Âm tinh bên trên hai vị tiên tử. Vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn trước Thường Hy cùng Hy Hòa một chút, Huyền Dương liền trực tiếp đem các nàng hai vị thân phận nhận ra. Mặc dù đây là Huyền Dương xuyên qua hồng hoang về sau, lần thứ nhất cùng các nàng hai vị tiếp xúc gần gũi, nhưng trước đó, kỳ thật hắn đã từng cũng xa xa nhìn thấy Thường Hy cùng Hy Hòa các nàng hai vị một lần. Chỉ bất quá một lần kia đi vội vàng, Huyền Dương không có cơ hội chuyên môn tiến lên nhận biết một phen thôi. Nhưng Thường Hy cùng Hy Hòa như vậy uyển chuyển dáng người, lạnh lạnh khí chất cao quý, lại một mực đều làm Huyền Dương khắc sâu ấn tượng. Hiện tại lần nữa cùng hai vị tiên tử gặp nhau, Huyền Dương tự nhiên là một chút đem các nàng nhận ra được. Bọn hắn lập tức tiến lên cùng Thường Hy cùng Hy Hòa chào hỏi. Đối mặt như thế hai vị xuất chúng tiên nữ, Huyền Dương lại biểu hiện được tự nhiên hào phóng, hắn mỉm cười đối với hai nữ nói, gặp qua hai vị đạo hữu, ta chính là Thái Dương tinh bên trên thứ ba Kim Ô, Huyền Dương. Cùng huynh trưởng Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cùng là cái này Thái Dương tinh chi chủ. Mà đối diện Thường Hy cùng Hy Hòa cũng một mực đều tại cẩn thận quan sát Huyền Dương. Nói thật, mặc dù chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng vô luận là Thường Hy vẫn là Hy Hòa, đối với Huyền Dương ấn tượng đều vô cùng tốt. Thái Âm cùng Thái Dương ở giữa, vốn chính là lẫn nhau hấp dẫn. Huống chi Huyền Dương tướng mạo xuất sắc, khí chất cũng mười phần xuất trần. Còn có cái kia tự nhiên hảo phong cá tính cũng làm cho Thường Hy cùng Hy Hòa rất là yêu thích. Các nàng hai tỷ muội tướng mạo xuất sắc, khí chất xuất trần. Mỗi lần tiến về Hồng Hoang, đều cực kỳ dễ dàng hấp dẫn cái khác nam tu ánh mắt, trở thành bạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng ở Di Vãng, rất nhiều nam tu nhìn tỷ muội các nàng thời điểm, đều thuộc về loại kia muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn bộ dáng, hơi có vẻ hèn mọn. Mà trước mắt Huyền Dương liền hoàn toàn khác biệt, hắn thuộc về tự nhiên hào phóng, như thế lộ ra tự nhiên rất nhiều. Thường Hy cùng Hy Hòa không có tiếp tục tại nguyên chỗ xử lý. Tại ngắn ngủi quan sát Huyền Dương vài lần, đồng thời âm thầm có chút tán thành Huyền Dương về sau, chính là lập tức đi tiến lên cùng chào hỏi. Hai nữ thoáng có người, chắp tay, đối Huyền Dương nói, "Huyền Dương đạo hữu tốt, tỷ muội chúng ta đều là phụ cận Thái Âm tinh bên trên tu sĩ, lâu dài đợi tại Thái Âm tinh bên trên tu luyện. Thái Âm tinh chi chủ Vọng Thư là thầy của chúng ta." Hy Hòa tiếp tục nói ra, "Ta là Hy Hòa, cái này là muội muội của ta Thường Hy. Lần này đến đây, là vì đến cùng đạo hữu kết giao một phen." Nàng vừa nói, một bên mở ra ngọc thủ, làn da trắng non non mềm, ngón tay thon dài tinh tế, chỉ gặp một đạo màu lam linh quang từ trên tay của nàng hiện lên, về sau lại có mấy giọt màu băng lam giọt nước từ bàn tay của nàng phía trên hiện hiện. Hy Hòa tay cầm ưu nhã bu ra, mấy giọt giọt nước chính là trong nháy mắt bay về phía Huyền Dương trước mặt. Huyền Dương đưa tay đón, giọt nước lơ lửng ở Huyền Dương trên bàn tay phương. Mà Huyền Dương thì là từ những này giọt nước bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyền âm chi lực. Hắn trừng mắt nhìn, ngạc nhiên hỏi, "Đây là Thái Âm chân thủy?" Hy Hòa trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, "Đạo hữu hảo nhãn lực. Này nước chính là ta Thái Âm tinh bản nguyên chi thủy." Thái Âm chân thủy. Này nước có được cực mạnh huyền âm chi lực, diệu dụng vô tận. Đương nhiên tác dụng lớn nhất vẫn là có thể dùng để làm tu luyện hao tài, trợ giúp tu sĩ cảm ngộ Thái Âm đại đạo. Huyền Dương tự nhiên nhận ra này nước, nhưng dù sao hắn cùng hai vị tiên tử cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn chần chờ nói, cái này không khỏi quá quý giá. Hy Hòa cùng Thường Hy nhau nhau không người đối Huyền Dương cúi đầu, chỉ là lễ mọn, mời đạo hữu chớ có cự tuyệt. Huyền Dương trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là hào phóng đáp ứng xuống, đã như vậy, vậy ta liền đa tạ hai vị đạo hữu quà tặng. Hắn trực tiếp đem cái này Thái Âm chân thủy thu lên, lại là mời đi lên Hy Hòa cùng Thường Hy hai người tại bọn hắn Thái Dương tinh thượng du chơi làm khách. Mà Hy Hòa cùng Thường Hy đến đều tới, tự nhiên là phải thật tốt phẩm nhất phẩm cái này Thái Dương tinh bên trên hoàn cảnh. Cùng, thật tốt phẩm nhất phẩm trước mắt Huyền Dương làm người như thế nào? Bởi vậy Hy Hòa cùng Thường Hy hai tỷ bội cũng là mười phần hào phóng đem Huyền Dương mời đáp ứng xuống. Đi theo Huyền Dương tại cái này Thái Dương tinh bên trên bốn phía du ngoạn. Mà không thể không nói chính là, cái này Thái Dương tinh bên trên, đúng là bị Huyền Dương quản lý mười phần không sai. Huyền Dương dù sao cũng là một cái thâm niên trạch nam tại đi tới Hồng Hoang về sau, tuyệt phần lớn thời gian đều chỗ ở tại cái này Thái Dương tinh bên trên. Cho nên trước mắt Thái Dương tinh cùng nguyên tắc bên trong Thái Dương tinh khác biệt rất lớn. Nguyên tắc bên trong Thái Dương tinh, bởi vì Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người bọn họ huynh đệ thường xuyên ra ngoài, trong lòng cũng chỉ có bọn hắn bá nghiệp, căn bản cũng không có tâm tư gì đi đánh lý Thái Dương tinh. Cho nên chí ít tại giai đoạn trước thời điểm, cái này Thái Dương tinh bên trên là mười phần phổ thông, cũng chỉ là một viên bình thường tinh cầu mà thôi, phía trên không có cái gì, cùng cái gọi là cảnh đẹp hoàn toàn không dính dáng. Nhưng bây giờ Thái Dương tinh nhưng lại khác biệt. Huyền Dương thường xuyên chỗ ở tại Thái Dương tinh bên trên, cho nên cũng sẽ nhịn hạ tính tình hào hào quản lý. Thậm chí có đôi khi Huyền Dương tiến về Hồng Hoang, trông thấy một chút đẹp mắt tảng đá, hoặc là thích hợp tại Thái Dương tinh bên trên sinh tồn linh thực linh vật, cũng sẽ trực tiếp đem mang về Thái Dương tinh bên trên. Tại phối hợp bên trên hắn hao phí đại lượng tâm lực chế tạo một chút kiến trúc, toàn bộ Thái Dương tinh nhìn lên đến kỳ thật vẫn rất khí phái. Mà điều này cũng làm cho Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ muội cảm giác mười phần kinh ngạc. Thường Hy hiếu kỳ bốn phía quan sát, đang nhìn thật nhiều chỗ cảnh sắc về sau, cuối cùng không nhịn được đối Huyền Dương phát ra cảm khái không thôi, "Huyền Dương đạo hữu, không nghĩ tới, các ngươi Thái Dương tinh bên trên cảnh sắc, vậy mà như thế xuất sắc. Ta luôn luôn cho là chúng ta Thái Âm tinh bên trên cảnh sắc cũng đã là mười phần không tệ, chí ít cùng Hồng Hoang bên trên so với tới là không sai. Nhưng bây giờ cùng các ngươi Thái Dương Tinh so sánh, sát thực lộ ra viết ngoáy rất nhiều. Khi Hỏa thì là ôn hòa cười nói, cảnh sát muốn tốt, không thể thiếu dụng tâm quản lý. Nghĩ đến cái này Thái Dương Tinh bên trên cảnh sát có thể xuất chúng như thế, không thể thiếu Huyền Dương đạo hữu dụng tâm giữ gìn. Huyền Dương đạo hữu, ngược lại là thận trọng người. Huyền Dương chỉ là mỉm cười trả lời, hai vị tiên tử quá khen rồi, chỉ là nhàn hạ thời điểm dùng cho tiêu khiển thôi. Còn nữa, ta dù sao cũng là cái này Thái Dương Tinh chủ nhân thứ nhất, quản lý tốt lãnh địa của mình, ngày thường lúc tu luyện, tâm tình cũng dễ dàng trở nên càng tốt hơn một chút. Khi Hỏa cùng Thường Hy nghe vậy, phi thường công nhận nhẹ gật đầu. Tuy nói là Hồng Hoang sinh linh, tuy nói là tiên nữ, nhưng tiên nữ cũng là nữ. So sánh với nam tính tu sĩ, ưa thích chém chém giết giết, thì thật thực chất bên trong vẫn là tràn ngập đối với đẹp khát vọng. Đặc biệt là Hy Hỏa cùng Thường Hy loại này yêu thích thanh tịnh nữ tiên càng là như vậy. Bởi vậy nghe được Huyền Dương vừa rồi hồi phục cùng trên đường đi ăn nói, cùng nhìn thấy hắn đem cái này Thái Dương Tinh bên trên quản lý ngay ngắn rõ ràng bộ dáng, kỳ thật Thường Hy cùng Hy Hỏa đối với hắn là mười phần thưởng thức. Hai vị tiên tử, mời đến bên này. Huyền Dương thì là tiếp tục tận lấy chủ nhà tình nghĩa. Hắn thấy Hy Hỏa cùng Thường Hy hai tỷ muội là thành tâm đến giao hữu, xuất thủ cũng xa hoa như vậy hắn tự nhiên không thể lãnh đạo. Còn nữa, có tiên nữ làm bạn, xác thực cũng dễ dàng để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn tiếp tục mang theo hai vị tiên tử tại Thái Dương Tinh thượng du chơi. Đợi đến du ngoạn mệt mỏi, liền dẫn hai vị tiên tử tiến về trong cung điện dùng nữa. Huyền Dương xuất thủ đồng dạng xa xỉ, cho hai vị tiên tử ăn ăn thịt, đều là chân quý linh thu thịt. Cho hai vị tiên tử uống rượu ngon, đều là hy hữu bình tương ngọc lộ. Những vật này tại Thái Dương Tinh bên trên cũng không có sản xuất, cho nên liền ngay cả Huyền Dương, mình muốn lời nói, cũng chỉ có thể tiến về trong Hồng Hoang tìm kiếm. Mà đợi đến ăn uống no đủ về sau, chính là muốn tới đến tiên. Tất cả mọi người là tu sĩ, tụ tập cùng nhau, tự nhiên không thể nào là đơn thuần sống phóng túng, như thế liền thành bạn đậu, quá tụ. Tại đơn giản sống phóng túng về sau, cộng đồng luận đạo, nói ra mọi người đối với đạo pháp cảm ngộ, cộng đồng tiến bộ, mới thật sự là đạo hữu. Bởi vậy tại cái kia về sau Huyền Dương lại là cùng Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ muội bắt đầu cùng nhau luận đạo. Mỗi người bọn họ đều nói ra một chút mình đối với đạo pháp cảm ngộ, cũng đều có thu hoạch. Nhưng dù sao Huyền Dương cảnh giới so với Thường Hy cùng Hy Hỏa cao hơn. Với lại hắn tu luyện chính là cường đại cựu chuyển huyền nguyên công, cho nên tại luyện thể phương diện, Huyền Dương cảm ngộ so sánh với Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ muội, thậm chí có thể nói là trực tiếp nghiền ép. Cho nên tại trận này luận đạo bên trong, Thường Hy cùng Hy Hỏa kỳ thật thu hoạch muốn càng thêm phong phú. Trăm năm thời gian, thoáng qua tức thì. Nương theo lấy lần này luận đạo kết thúc, Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ muội đối với đạo pháp cùng luyện thể cảm ngộ cũng biến thành càng cao thâm hơn. Các nàng hai tỷ muội trong lòng đều có chút dục dịch, dự định trở về Thái Âm Tinh bên trên tu luyện một phen, bởi vậy cũng bắt đầu hướng Huyền Dương chào từ biệt. Chỉ gặp Hy Hỏa khoe miệng mang theo một tia ôn hòa mỉm cười, đối Huyền Dương không mình hành lễ. Huyền Dương đạo hữu, lần này luận đạo, lệnh tỷ muội chúng ta hai người thu hoạch rất nhiều. Đạo hữu nhiệt tâm quản đãi, cũng đem tỷ muội ta hai người chiếu cố cẩn thận. Tỷ muội chúng ta hai người từ đáy lòng cảm tạ Huyền Dương đạo hữu. Hiện tại chúng ta dự định trở về Thái Âm Tinh bên trên bế quan tu luyện, củng cố lần này luận đạo thành quả. Chuyên tới để hướng Huyền Dương đạo hữu chào từ biệt. Mời Huyền Dương đạo hữu ngàn vạn trân trọng. Ngày sau có rảnh, nhưng đến ta Thái Âm Tinh bên trên làm khách. Tỷ muội chúng ta hai người chắc chắn quản đãi đạo hữu. Huyền Dương đồng dạng cười chắp tay, nhất định nhất định. Thường Hy cùng Hy Hỏa nghe vậy chính là dự định quay người rời đi. Nhưng ở thời điểm này Huyền Dương lại là trực tiếp gọi lại các nàng hai vị. Hai vị tiên tử xin dừng bước. Thường Hy cùng Hy Hỏa dừng lại bộ pháp, nghi ngờ hướng phía Huyền Dương ném đi ánh mắt. Mà Huyền Dương thì là trực tiếp con ngón đúng ra, lập tức một cái nhỏ hộp quà từ trong tay hắn nổi lên. Hắn đối Thường Hy cùng Hy Hỏa mỉm cười nói, suýt nữa quên mất, hai vị tiên tử, đây là ta cho hai vị tiên tử chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, mời hai vị tiên tử vui vẻ nhận. Thường Hy cùng Hy Hỏa hơi sững sờ, nhưng không có trước tiên đi đón. Dù sao lần này các nàng tới này Thái Dương Tinh bên trên bản ý là đáp tạ Huyền Dương. Nhưng từ kết quả nhìn lại, bọn hắn từ Huyền Dương cái này lấy được đồ vật cũng không chút nào thiếu. Hiện tại nếu là còn cầm hắn lễ vật, đây chẳng phải là đảo ngược thiên cương. Nhưng Huyền Dương lại là con ngón búng ra trực tiếp đem nhỏ hộp quà đưa đến Thường Hy cùng Hy Hỏa trước mặt, hẳn là hai vị tiên tử ghét bỏ lễ vật quá nhẹ. Thấy Huyền Dương đều đã nói như vậy, Thường Hy cùng Hy Hỏa cũng không tốt từ chối, cười làm lành một tiếng, liên tục trả lời, không dám không dám, tỷ muội chúng ta nhận lấy chính là, đa tạ Huyền Dương đạo hữu có ý tốt. Dứt lời chính là lần nữa cùng Huyền Dương chào từ biệt, hóa thân hai đạo lạnh lạnh huyền quang, bay thẳng ra Thái Dương Tinh bên ngoài. Cái này Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh khoảng cách cũng không tính xa. Bởi vậy rời đi Thái Dương Tinh về sau, Thường Hy cùng Hy Hỏa không có phí nhiều thiếu công phu, liền về tới Thái Âm Tinh bên trên. Cùng Thái Dương Tinh bên trên hoàn toàn khác biệt, Thái Âm Tinh bên trên hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Thanh hàn, u lãnh, lộ ra có chút cô tịch. Tại Thái Dương Tinh bên trên ở lâu, đột nhiên trở về Thái Âm Tinh, ngược lại là có chút không thói quen. Hy Hỏa tại trên một khối đá xanh ngồi xuống, ánh trăng vung vãi tại trên người nàng, lộ ra đẹp không sao tả xiết. Nhưng một bên Thường Hy lại là hỏng cười nói ra, tỷ tỷ mới vừa vặn rời đi Thái Dương Tinh, nhanh như vậy liền hoài niệm Thái Dương Tinh. Hy Hỏa sắc mặt một đổ, nhìn xem Thường Hy ánh mắt có chút nổi giận, muội muội. Thường Hy trong nháy mắt mở miệng cầu xin tha thứ, không dám. Tỷ tỷ ta không dám. Hy Hỏa bất đắc dĩ thở dài, đối với Thường Hy cái này tinh lịch tính cách thật sự là không thể làm gì. Nhưng kỳ thật nàng cũng rất hưởng thụ muội muội tinh lịch làm quái. Bằng không tại cái này Thái Âm Tinh bên trên sinh hoạt lâu, khó tránh khỏi sẽ trở nên có chút âm u đầy tử khí. Mà Hy Hỏa lúc này mới một lát không có chú ý Thường Hy, bên kia Thường Hy đã bắt đầu mở ra Huyền Dương trực tiếp đưa cho bọn họ quà. hộp qua mở ra, nổi lên rõ ràng là một chút lá trà. Thường Hy hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, lá trà? Có cái gì đặc thù sao? Hy Hòa cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng dựa theo nàng đối Huyền Dương lý giải, hắn cố ý đưa cho tỷ muội các nàng lễ vật, hẳn không phải là phàm vật. Mặc dù bọn hắn nhận biết không tính quá lâu, nhưng nàng liền là có loại cảm giác này. Vong bóng xem đi. Hy Hòa cong ngón đúng ra, dùng những này lá trà ngâm một bình trà, về sau lại là riêng phần mình đựng một chén nhỏ trà phân cho mình cùng muội muội. Tỷ muội hai người riêng phần mình đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, nhưng rất nhanh chính là thần sắc lại biến. Một cỗ thể hồ quán đỉnh cảm giác trong nháy mắt tràn vào tỷ muội hai người thể xác tinh thần. Trong khoảnh khắc đó, các nàng tựa hồ cảm giác mình đối với cái này giữa thiên địa quy tắc lĩnh ngộ trở nên càng cao thâm hơn. Rất nhiều trước đó không nghĩ ra đạo lý, cũng trong nháy mắt này rộng mở trong sáng. Tỷ muội hai người đều trở nên mặt mũi tràn đầy rung động. Huyền Dương đạo hữu cho loại trà này lá, lại có bực này công hiệu. Trà này lá cũng quá chân quý a. Các nàng tỉ mỉ nghĩ lại cũng minh bạch. Khẳng định là trước kia Huyền Dương cảm giác các nàng tỷ muội tặng lễ vật quá mức chân quý, cho nên đáp lễ thời điểm cũng không dám thất lễ. Nhưng cứ như vậy lời nói, tỷ tỷ, chúng ta giống như càng thiếu càng nhiều nha. Thường Hy đối Hy Hòa nói ra. Hy Hòa cũng chỉ có thể cười khổ nói, đúng vậy a. Chỉ có thể ngày sau lại báo đáp Huyền Dương đạo hữu. Mà nhưng vào lúc này hai nữ trong thức hải quyển nhật ký kim quang lấp lóe, chỉ gặp quyển nhật ký bìa sách bên trên thình lình viết, Huyền Dương nhật ký, Thường Hy Hy Hòa chuyên môn bản. Huyền Dương đạo hữu lại viết nhật ký. Mau nhìn xem. Hy Hòa cùng Thường Hy hiếu kỳ mở ra nhật ký xem xét, mà có quan hệ trong nhật ký nội dung thì là trong nháy mắt ánh vào hai nữ tầm mắt. Chủ nhật, thời tiết, tinh. Hô. Nói lên đến, thật rất lâu không có viết nhật ký. Còn tốt hệ thống ban thưởng quy tắc là dựa theo tích lũy tính toán, mà không phải nhất định phải mỗi ngày đánh dấu, bằng không trong khoảng thời gian này không dành viết nhật ký liền phiền toái. Bất quá thật đúng là đừng nói, trong khoảng thời gian này trôi qua vẫn là thật vui vẻ. Quả nhiên, có tiên nữ làm bạn, liền là so ta tự mình một người trô ở tại Thái Dương tinh bên trên tu luyện có ý tứ nhiều. Với lại tiên nữ không hổ là tiên nữ a. Vô luận là từ bề ngoài, khí chất, hàm dưỡng, vẫn là tính cách, các phương diện đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Cùng với các nàng đợi cùng một chỗ, đơn giản liền là một loại hưởng thụ. Cùng với các nàng so với đến, tiếp trước những cái kia cái gì nữ minh tinh, thật là yếu phát nổ. Với lại mặc dù là tiên nữ, nhưng chân chính ở chung xuống tới, cũng sẽ không lộ ra như vậy xa lánh cùng cao không thể chạm. Tỷ như Hy Hòa tiên tử, thuộc về loại kia ôn hòa, tràn ngập tài trí đẹp. Nói chuyện làm việc phi thường vừa vặn, với lại cùng ta tốt có ăn ý, nhiều khi đều không cần quá nhiều giao lưu liền thần giao cách cảm, loại cảm giác này thật sự là thật là khéo. Về phần Thường Hy tiên tử, tinh nghịch đáng yêu, cùng Hy Hòa tiên tử thì là hoàn toàn khác biệt một loại khác cảm giác. Mặc dù có đôi khi nàng nhí nha nhí nhảnh, khiến cho ta khó mà phỏng đoán ý nghĩ của nàng, nhưng không thể không nói, có nàng tại, xác thực mỗi ngày trôi qua càng thêm đặc sắc rất nhiều. Nàng đi lần này, ta đều cảm giác cái này Thái Dương tinh trở nên có chút an tĩnh đâu. Thường Hy cùng Hy Hòa không nghĩ tới Huyền Dương lần này trong nhật ký cho, vậy mà lại xuất hiện lớn như thế thiên chương nội dung tại tán dương hai người bọn họ. Với lại trọng yếu nhất chính là, Huyền Dương tán dương, thật đúng là tán dương đến các nàng hai tâm khảm của người ta đi lên. Nếu như Huyền Dương tại trong nhật ký tán dương các nàng, vẹn vẹn chỉ là tán dương ra các của các nàng đuối, có lẽ Thường Hy cùng Hy Hòa cũng sẽ cảm giác được cao hứng, nhưng không đến mức hiệu quả như thế nổi bật. Bởi vì mỹ mạo của các nàng là mọi người đều biết, nhưng bây giờ Huyền Dương từ loại này góc độ tán dương các nàng, ngược lại là khiến cho các nàng có chút tâm hoa nộ phóng. Thường Hy cười hì hì nói ra, hắc hắc, Huyền Dương đạo hữu, thật biết khen người mà. Không tệ không tệ. Hy Hòa thì là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, ngươi a, không có chút nào hiểu được khiêm tốn. Các nàng tiếp tục sau này xem xét trong nhật ký cho, mới trong nhật ký cho đập vào mi mắt. Bất quá tương đối đáng tiếc một điểm chính là, ta có chút nghèo. Ai? Hai vị tiên tử đường xa mà đến, thậm chí còn mang đến Thái Âm chân thủy làm quà tặng. Làm chủ nhà, ta vốn hẳn nên thật tốt chiêu đãi các nàng mới là. Làm sao trong tay tài nguyên thực sự là có hạn? Nếu là cái này Thái Dương tinh bên trên cũng có thể có cái gì nhân sâm quả thụ, bản đảo cây liền tốt. Dạng này khoản đãi khách đến thăm thời điểm mới có đồ vật đem ra được. Đằng sau tại hai vị tiên tử muốn rời đi thời điểm, ta đáp lễ dùng vẫn là ta còn lại điểm này trà ngộ đạo đâu. Cũng là vận khí tốt, trước đó viết nhật ký thời điểm hệ thống ngoài ý muốn phát nổ một điểm trà ngộ đạo cho ta, ta dùng qua một lần về sau liền không nỡ dùng, lần này vừa vặn lấy ra tặng lễ. Nhưng lần này đưa xong về sau liền không có. Phải nghĩ biện pháp lại làm điểm nó bảo bối của hắn mới được. Bằng không về sau lại có đạo hữu tới cửa, bọn hắn mang theo hậu lễ tới cửa, ta lấy không gian nửa điểm xuất thủ lễ vật, chẳng phải là lộ ra ta quá mức hẹp hòi. Thường Hy cùng Hy Hòa nghe vậy tràn đầy chấn kinh. Hy Hòa, nguyên lai, Huyền Dương đạo hữu cho chúng ta chính là trà ngộ đạo. Cái này khó trách. Thường Hy thở ra một hơi nói, rõ ràng mình đều không nỡ dùng, nhưng lại vẫn là tặng cho hai chúng ta tỷ muội a. Huyền Dương đạo hữu, hắn thật sự là. Hy Hòa cũng hơi xúc động, có thể cùng Huyền Dương đạo hữu kết giao, thật là chúng ta tỷ muội may mắn. Các loại lần này chúng ta bế quan kết thúc, lại nghĩ biện pháp hồi báo Huyền Dương đạo hữu a. Hai tỷ muội như vậy bế quan, mà Thái Dương tinh bên trên, Huyền Dương thì là hoàn toàn như trước đây viết nhật ký, tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài hồng hoang tịnh hóa sát khí, tìm kiếm linh thực. Như thế, thời gian phi tốc trôi qua, lại qua không biết bao nhiêu năm tháng. Trong hồng hoang, mặt khác một chỗ, Thái Nhất cùng Đế Tuấn thì là một mực liên tiếp không ngừng tịnh hóa lấy trong hồng hoang sát khí, không ngừng kiếm lấy công đức. Nay lại, bọn hắn lại là tịnh hóa một khu vực lớn sát khí. Lập tức, lại có hai cỗ công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong tay. Ha ha ha, thoải mái. Đại ca, chúng ta lại đạt được công đức. Nhìn xem trong tay nhiều như thế công đức, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Nhưng huynh đệ hai người cũng không có quên Huyền Dương công lao. Bọn hắn thành thạo đem lần này lấy được công đức chia làm bình đẳng 3 phần. Huynh đệ bọn họ hai người mỗi người một phần, mà cuối cùng một phần thì là để dành cho lần này cho bọn hắn bảy mưu tính kế Huyền Dương. Kim Ô ba huynh đệ tình so kim tiên, liền xem như công đức loại này hy hữu chi vật, cũng tuyệt không có khả năng nuốt riêng. Đế Tuấn đem Huyền Dương cái kia một phần công đức chứa được tốt, lại là đối Thái Nhất nói ra, nhị đệ, chúng ta về trước Thái Dương tinh a. Thái Nhất đối Đế Tuấn nói ra, ân, trở về cũng tốt. Lần này chúng ta chứa được nhiều như vậy công đức, vừa vặn có thể trở về Thái Dương tinh lần trước dùng xong. Đến lúc đó thực lực mạnh lên, tịnh hóa bắt đầu sát khí hiệu suất biến cao. Với lại, chúng ta cũng đã lâu không có cùng tam đệ gặp mặt, phải đem hắn cái kia một phần công đức giao cho hắn. Đế Tuấn gật đầu, lại là nói ra, bất quá trở về trước đó, xem trước một chút tam đệ nhật ký a. Rất lâu không thấy nhật ký, xem trước một chút hắn gần nhất thế nào. Thái Nhất cũng là nghĩ như vậy. Hai người như vậy trực tiếp bắt đầu xem xét đi lên Huyền Dương nhật ký. Mà thông qua hai huynh đệ quan sát, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng thành công hiểu rõ Huyền Dương những năm gần đây tình huống. Đồng thời thấy được Huyền Dương mới nhất nhật ký bên này. Thái Nhất không nghĩ tới, tam đệ vậy mà kết giao mới đạo hữu. Với lại từ hắn nhật ký đến xem, tựa hồ hắn rất ngưỡng mộ trong lòng Thái Âm Tinh bên trên hai vị kia tiên nữ. Đế Tuấn thì là mở miệng nói ra, như thế chuyện tốt một cọc, ta nhớ được Thái Âm Tinh bên trên có một tiên tiên linh bảo, tên là Nguyệt Tinh Luân. Đây là Thái Âm Kim Tinh biến thành, cùng ta bộ tộc Kim Ô bạn sinh linh bảo Nhật Tinh vòng cực kỳ xứng. Nếu là tam đệ có thể cùng quá cưới được cái kia Thái Âm Tinh bên trên hai vị tiên nữ, có lẽ có thể thuận tay thu hoạch được Nguyệt Tinh Luân. Đến lúc đó ta đem Nhật Tinh vòng tặng cho tam đệ, hắn liền đồng thời có được Nhật Nguyệt Tinh Luân, công phòng nhất thể, một âm một dương. Cũng coi là giải quyết hết hắn không có phù hợp pháp bảo có thể dùng một đại thiếu hụt. Hắn đã sớm thông qua được nhật ký biết được lập tức Huyền Dương thiếu một kiện thích hợp pháp bảo có thể dùng. Cho nên kỳ thật sớm tại nhiều năm trước kia, vẫn tại suy tư tìm kiếm một kiện pháp bảo lợi hại. Lần này nói chuyện đến Thái Âm Tinh, hắn lập tức liền có ý nghĩ. Thái Nhất thì là hơi kinh ngạc nói ra, đại ca, đây chính là ta bộ tộc Kim Ô bạn sinh linh bảo, ngươi thật bỏ được tặng cho tam đệ. Đế Tuấn cười nói ra, huynh đệ một trận, có cái gì không bỏ được. Lúc trước không cho hắn, là nghĩ lầm hắn không ôm chí lớn không dùng được. Nhưng bây giờ đến xem, tam đệ cũng không phải là không ôm chí lớn, hắn chỉ là vững vàng thôi. Còn nữa, tam đệ một mực cũng muốn một cái thích hợp pháp bảo, thân là huynh trưởng, đã có năng lực hỗ trợ, có cái gì tốt không bỏ được. Thái Nhất cười nói ra, nếu là như vậy, tam đệ khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Hắn lại là đối Đế Tuấn mở miệng nói ra, như vậy chúng ta cái này trở về Thái Dương Tinh, trợ giúp tam đệ cầm xuống Thái Âm Tinh bên trên hai vị nữ tiên a. Thái Nhất tính cách đã là như thế, đã tam đệ ưa thích, lập tức liền muốn bắt lại. Với lại hắn cùng Đế Tuấn những năm gần đây xác thực cũng bởi vì Huyền Dương thu được đại lượng công đức, đối với cái này lòng mang cảm kích. Đang lo không có chỗ có thể trở về báo Huyền Dương đâu, trước mắt cái này không phải liền là cơ hội a. Nhưng Đế Tuấn nghe vậy lại là nhịn không được cười lên, nhị đệ tính cách vẫn là như thế vội vàng sao động. Hắn đối Thái Nhất nói ra, ta xem chuyện này, chúng ta liền không nên đúng tay. Tam đệ không phải loại kia ưa thích dùng sức mạnh cá tính, hắn ưa thích nước chảy thành sông, cho nên ngươi nếu là cưỡng ép can thiệp, ngược lại trêu đến hắn không vui. Liên để chính bọn hắn phát triển đi, bằng vào tam đệ mị lực, hồng hoang nữ tiên, ai có thể không quỷ gối bên dưới. Chúng ta về trước Thái Dương Tinh, sau đó đem Nhật Tinh vòng tặng cho hắn cũng được. Chương 06, Huyền Dương trợn tròn mắt. Đại ca nhị ca, các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy công đức? Chương 06, Huyền Dương trợn tròn mắt. Đại ca nhị ca, các ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy công đức? Như thế cũng tốt. Kết hợp Huyền Dương tính tình, Thái Nhất cảm giác Đế Tuấn mới vừa nói cũng có mấy phần đạo lý. Bởi vậy hắn cũng không có tiếp tục tại ép duyên chuyện này phía trên có quá nhiều kiên trì, mà là rất nhanh lại đối Đế Tuấn mở miệng nói ra, đại ca như vậy, chúng ta liền là khắc lên đường thôi. Đế Tuấn nghe vậy cũng là đối Thái Nhất gật đầu đáp ứng, ân, lên đường thôi. Dứt lời, huynh đệ hai người chính là cùng nhau hóa thành hai đạo kim quang, cùng nhau hướng phía Thái Dương Tinh phương hướng bay đi. Mà tại một bên khác, Thái Dương Tinh bên trên, hôm nay Huyền Dương hoàn toàn như trước đây chỗ ở tại Thái Dương Tinh bên trên không có ra ngoài. Hắn mấy trăm năm trước liền đã nhượng mấy trăm đàn rượu ngon phong tổ tốt. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, những rượu ngon này cũng biến thành rất có tư vị. Hắn có chút thèm ăn, liền tùy tiện mở ra một vò, vừa uống rượu một bên viết nhật ký, thời gian được không hài lòng. Hôm nay, thứ tư, trời trong xanh. Đột nhiên có chút thèm ăn, liền lấy ra một vò trước đó nhượng tốt rượu mở ra đến uống. Thật đúng là đừng nói, ta cất rượu kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Lần này đủ chế rượu, so với dĩ vãng cần phải dễ uống nhiều. Đáng tiếc a. Hơi có vẻ thanh tịnh một chút, tuy có rượu ngon, nhưng một thân một mình nhấm nháp, vẫn là thiếu ít một chút không khí. Hơi nhớ Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên tử, đáng tiếc các nàng hẳn là chưa xuất quan, quấy rầy không được. Đại ca cùng nhị ca cũng không biết đi nơi nào. Lần này ra ngoài, vừa đi liền là 7, 8 và 5, cũng không biết hiện tại bọn hắn đến cùng như thế nào. Bất quá, dựa theo hai người bọn họ tính tình bản tính, hẳn là vẫn là trước sau như một tại phát triển thế lực a. Dựa theo thời gian đến xem, khả năng lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn liền muốn bắt đầu nghĩ đến tổ kiến yêu đình. Ai, giống như không cải biến được chuyện này a. Huyền Dương vừa uống rượu một bên viết nhật ký viết đến hai vị huynh trưởng thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Mà nhưng cũng ở thời điểm này, hai đạo chói mắt kim quang từ phương xa chân trời không ngừng hướng Thái Dương Tinh tiếp cận. Mà hai cố lệnh Huyền Dương cảm thấy 10 phần khí tức quen thuộc, cũng tiến nhập hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Huyền Dương vẹn vẹn chỉ là cảm ứng một cái, chính là hai mắt tỏa sáng, hắn lúc này tại nhật ký bên trên bổ sung bài câu. A, đại ca cùng nhị ca giống như trở về. vậy ta còn có cơ hội thuyết phục bọn hắn. Không biết, hôm nay nhật ký liền tới đây. Hắn một tay đem quyển nhật ký khép lại cất kỹ, lại là bay thẳng ra trong cung điện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thái Nhất cùng Đế Tuấn chính là rơi xuống đất, một tả một hữu xuất hiện ở Huyền Dương trước mặt. Đại ca, nhị ca, đã lâu không gặp, các ngươi rốt cục trở về. Huyền Dương cười đối Thái Nhất cùng Đế Tuấn chắc tay. Ha 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 ha. Tam đệ, nhớ ngươi muốn chết. Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng đồng dạng là vẻ mặt tươi cười cùng Huyền Dương chào hỏi, thậm chí còn cho hắn một cái to lớn ôm. Dù sao, bọn hắn ba huynh đệ tình cảm nguyên bản liền tốt. Với lại tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất thu hoạch được quyển nhật ký, đồng thời bởi vì quyển nhật ký mà thu được đại lượng công đức về sau. Trong lòng bọn họ đối với Huyền Dương còn nhiều một chút cảm kích, bây giờ lần nữa gặp mặt, tự nhiên là đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Huynh đệ ba người cùng nhau tiến nhập trong cung điện, về sau Huyền Dương lại là lấy ra rất nhiều đàn rượu ngon, cùng nhau cùng hai vị huynh trưởng uống. Huynh đệ ba người vừa uống rượu một bên ôn chuyện, bầu không khí cũng là mười phần không sai. Bất quá Huyền Dương vẫn là không có dự định từ bỏ thuyết phục hai vị huynh trưởng từ bỏ thiên địa chi chủ sự tình. Dù sao hắn phi thường rõ ràng biết được đó là một đầu tử lộ. Đã như vậy, thân là huynh đệ, liền xem như lặp đi lặp lại đề cập dễ dàng làm cho lòng người sinh chán ghét phiền. Nhưng Huyền Dương cho là mình vẫn là phải lại muốn nói lại. Bởi vậy hắn đang tại không ngừng suy tư, tìm kiếm một cái cơ hội tốt cùng điểm bảo, chuẩn bị lại thuyết phục Đế Tuấn cùng Thái Nhất một phen. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất đối với Huyền Dương cái kia đừng đề cập có bao nhiêu hiểu rõ. Huynh đệ bọn họ hai người thấy Huyền Dương đột nhiên có chút nhìn trái phải mà nói hắn, liền biết hắn lại muốn thuyết phục hai người bọn họ. Nhưng Huyền Dương không biết là, bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng sớm đã từ bỏ cấp đoạt thiên địa chi chủ vị trí a. Bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất thần giao cách cảm nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lại là đoạt tại Huyền Dương trước mặt đối hắn hỏi ngược lại, "Tam đệ, chúng ta lần này trở về, mang cho ngươi tới hai một tin tức tốt, ngươi muốn nghe sao?" Huyền Dương hơi nghi hoặc một chút trừng mắt nhìn, "Tin tức tốt?" Đại ca nhị ca mời nói. Mà Đế Tuấn thì là trực tiếp cười nói với Huyền Dương, "Kiện thứ nhất tin tức tốt nha, liền nói chúng ta hai cái đã quyết định, nghe đề nghị của ngươi, không còn đi tranh đoạt cái kia thiên địa chi chủ vị trí." Huyền Dương nghe này tại chỗ sửng sốt. Hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một trận nồng đậm không chân thật cảm giác. Hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Đại ca cùng nhị ca hai cái này cưỡng loại vậy mà nghĩ thông suốt. Huyền Dương đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói, "Đại ca, nhị ca, các ngươi giảng chính là thật." Đế Tuấn cùng quá ha ha cười lớn một cái, "Tự nhiên là thật." Nhưng Huyền Dương tại cảm giác được vui vẻ sau khi, vẫn cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực. Dù sao trước đó, hắn cũng thuyết phục qua Đế Tuấn cùng Thái Nhất vô số lần, nhưng bọn hắn một mực cũng không nguyện ý nghe đề nghị của mình, làm sao đột nhiên liền phát sinh như thế chuyển biến cực lớn? Chẳng lẽ là bọn hắn lần này ra ngoài hồng hoang, gặp cái gì đặc thù sự kiện? Huyền Dương đem mình nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi ra. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, bọn hắn lại cũng không tính ăn ngay nói thật. Nay chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn không có ý tứ nói mình nhìn Huyền Dương nhật ký. Mặc dù đó cũng không phải bản ý của bọn hắn, nhưng bọn hắn đã nhìn Huyền Dương nhiều như vậy nhật ký, loại chuyện này nói ra vẫn là rất lúng túng. Với lại, trong thức hải của bọn họ quyển nhật ký đến cũng vô pháp lấy ra, nói cũng là cũng vô pháp cải biến, ngược lại sẽ để cho tam đệ ngày sau viết nhật ký thời điểm có chỗ lo lắng. Như thế ngược lại là không tốt lắm. Bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất sớm tại trên đường liền chuẩn bị dễ nói từ. Chỉ gặp Đế Tuấn trực tiếp mở miệng đối Huyền Dương nói ra, "Cái này thôi đi. Một mặt là bởi vì chúng ta những năm gần đây, một mực đều đang suy tư tam đệ trước ngươi thuyết phục chúng ta những lời kia. Một phương diện khác thì là bởi vì Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đều bị thua thôi đi. Ngay cả Long, Phượng, Kỳ Lân cường đại như thế tam tộc, tranh đoạt thiên địa chi chủ cuối cùng đều rơi vào một kết quả như vậy. Chúng ta nếu như tiếp tục kiên trì, cảm giác cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên chúng ta cũng muốn nói trước hết tu luyện rồi nói sau, cậu ở tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất." Đế Tuấn không ngừng nói, mà hắn những lời này đem Huyền Dương nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng cũng làm cho Huyền Dương đối với cái này cảm động không được. "Đại ca, nhị ca, các ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy nhưng thật sự là quá tốt." Hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao, vì cải biến Thái Nhất cùng Đế Tuấn ý nghĩ, hắn không biết phí hết nhiều thiếu tâm tư. Nhưng những năm gần đây một mực đều không thành công. Bây giờ Thái Nhất cùng Đế Tuấn cuối cùng là khai khiếu, đây đối với Huyền Dương mà nói thật là một kiện thật to chuyện tốt. Hắn cũng bởi vậy có chút tự mãn. Xem ra, ta ba tức không nát miệng lưỡi vẫn là lợi hại mà. Huyền Dương lại là đối Thái Nhất cùng Đế Tuấn dò hỏi, "Như vậy, thứ hai một tin tức tốt đâu?" Đế Tuấn nghe vậy cười nói ra, "Cái này thôi đi. Đó chính là chúng ta mang cho ngươi chút lễ vật trở về." Hắn vừa nói, một bên mở ra bàn tay phải. Lập tức liền có một đoàn đồng đậm kim quang cùng một cái kim sắc thần vòng hiện lên ở bàn tay của hắn phía trên. Cái kia đương nhiên đó là Đế Tuấn sớm là Huyền Dương chuẩn bị công đức cùng Nhật Tinh Luân. Nhưng Huyền Dương tại nhìn thấy màn này về sau thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại ca ở đâu ra nhiều công đức như vậy? Chương 07, Đế Giang Tê, sát khí bị hút sạch. Chương 07, Đế Giang Tê, sát khí bị hút sạch. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Giờ này khắc này, Huyền Dương suy nghĩ nát óc đều không có thể nghĩ rõ ràng Đế Tuấn cùng Thái Nhất vì cái gì có thể thu được nhiều như vậy công đức. Bởi vì giống như là trước đó Thái Nhất cùng Đế Tuấn nói tới, bọn hắn nguyện ý cải biến mạch suy nghĩ, không tranh đoạt thiên địa bá chủ. Cái này Huyền Dương có thể hiểu được. Cái kia nhờ vào hắn ba tức không nát miệng lưỡi. Tại lời khuyên của hắn phía dưới hai vị huynh trưởng thay đổi chủ ý, cái này hợp tình hợp lý. Nhưng những này công đức liền không đúng lắm đi. Nhiều như vậy công đức đều là ở đâu ra a? Bởi vậy thời khắc này Huyền Dương nhìn chằm chằm cái kia một đoàn công đức thời điểm, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu nghi ngờ. Hắn không khỏi đối trước mắt Đế Tuấn đặt câu hỏi, "Đại ca, các ngươi những này công đức ở đâu ra?" mà Đế Tuấn cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn cười đối Huyền Dương trả lời, những này a, những này là ta cùng Thái Nhất thông qua tịnh hóa giữa thiên địa sát khí mà thu được. Huyền Dương nghe xong tại chỗ liền là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đây không phải ta biện pháp a, làm sao đại ca cùng nhị ca cũng dùng tới? Bọn hắn còn có thể nghĩ đến loại biện pháp này đâu? Cái này không đúng sao? Chẳng lẽ là bởi vì hiệu ứng cánh bướm? Đại ca cùng nhị ca nguyên bản một lòng tranh bá, cho nên mới không nghĩ tới loại biện pháp này. Hiện tại bởi vì duyên cớ của ta cải biến ý nghĩ, cho nên đột nhiên linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến cái này biện pháp. Cái này có chút không hợp thói thường a. Huyền Dương nghĩ như thế nào đều cảm giác kỳ quái vô cùng, bởi vì cái này cũng thật sự là thật trùng hợp. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trực tiếp liền dùng phương pháp của hắn đi kiếm lấy công đức. Nếu không phải những năm gần đây Đế Tuấn cùng Thái Nhất một mực đều không tại Thái Dương Tinh bên trên, Huyền Dương đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không vụng trộm nhìn nhật ký của mình. Hắn lại là đối trước mắt Đế Tuấn cùng Thái Nhất dò hỏi, đại ca, nhị ca, vậy các ngươi là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp? Đế Tuấn cười trả lời, nói lên đến, cũng là trùng hợp. Hai chúng ta lúc ấy khi nhìn đến Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hạ tràng về sau, chẳng phải thay đổi chủ ý mà. Cho nên chúng ta lúc ấy liền định trở về Thái Dương Tinh. Nhưng ở trên đường trở về, chúng ta cảm giác được Thái Dương Tinh phụ cận tràn đầy sát khí. Lúc đầu chỉ là nghĩ nói cái này dù sao cũng là chính chúng ta nhà, đến dọn dẹp một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy một thanh lý, liền thu được công đức. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền hiểu rõ, nguyên lai trợ giúp Hồng Hoang thanh lý sát khí, có thể thu hoạch được công đức. Về sau ta cùng nhị đệ liền dứt khoát tiến về Hồng Hoang các nơi sát khí tràn ngập địa phương, chuyên môn đi thanh trừ sát khí. Trong lúc bất chi bất giác, liền thu được một đống lớn công đức. Đế Tuấn không ngừng hướng Huyền Dương giải thích. Với lại, hắn những này lý do thoái thác cũng đồng dạng là trước đó cùng Thái Nhất thương nghị qua. Vì tận khả năng gia tăng lý do thoái thác có độ tin cậy, bọn hắn nhất định phải hướng Huyền Dương cường điệu, đây là bọn hắn thay đổi chủ ý về sau trùng hợp phát hiện. Nếu không Huyền Dương khẳng định khó mà tin được. Mà bây giờ, quả nhiên, đang nghe được Đế Tuấn phen này giải thích về sau, mặc dù Huyền Dương vẫn như cũ cảm giác có chút không hợp thói thường, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng tin tưởng một chút. Hắn sờ lên cằm, âm thầm suy tư nói, thật đúng là hiệu ứng cánh bướm. Xào dọa người a. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới cái khác thích hợp giải thích. Ngoại trừ trùng hợp cùng hiệu ứng cánh bướm bên ngoài, chuyện này vô luận như thế nào giải thích đều không hợp lý. Cũng không thể nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng có hệ thống a. Cái kia cũng quá bất hợp lý. Hệ thống loại đồ chơi này hẳn là người xuyên biệt phù hợp mới đúng. Huyền Dương cuối cùng tin tưởng Đế Tuấn lý do thoái thác. Bất quá cứ như vậy, hắn cảm giác mình liền không có cái gì đạo lý tiếp nhận những này công đức. Thân huynh đệ, minh tính sổ sách. Chuyện này hắn nửa điểm khí lực không có ra, Huyền Dương cũng không tiện tiếp nhận nhiều như vậy công đức. Bởi vậy hắn bắt đầu đối Đế Tuấn từ chối, thế nhưng, đại ca, chuyện này không liên quan gì tới ta a. Ngươi cùng nhị ca tại trong Hồng Hoang bận rộn nhiều năm như vậy, mới thu được những này công đức. Ta chút khí lực không có ra, làm sao có ý tứ nhận lấy khoản này công đức đâu? Các ngươi vẫn là thu hồi a. Một bên Thái Nhất nghe xong tại chỗ liền không vui, huynh đệ ở giữa, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Tính rõ ràng như vậy làm gì? Tam đệ, đây là ta cùng đại ca một phần tâm ý, để ngươi cầm liền là. Một bên Đế Tuấn cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, nhị đệ nói rất đúng, huynh đệ ở giữa, đừng làm như người xa lạ. Nếu như mọi chuyện đều muốn phân như vậy thành, đó còn là huynh đệ sao? Huyền Dương lập tức cảm động không thôi. Hắn lại là mở miệng nói ra, đã như vậy hai vị huynh trưởng ban ân, tiểu đệ liền mặt dày nhận lấy. Sau đó Huyền Dương lại là nhìn về phía một bên khác Nhật Tinh Vọng, thế nhưng là cái này, coi như xong đi. Đây chính là ta bộ tộc Kim Ố bạn sinh trí bảo, cho ta không quá phù hợp. Đế Tuấn vẫn như cũng là khoát tay áo, tam đệ thu cất đi. Lần này ta cùng nhị đệ ra ngoài hồng hoang, khắc sâu ý thức được trọng yếu của pháp bảo tính. Nhưng nói lên pháp bảo, nhị đệ có hôn độ trùng, ta có hạ đồ lạc thư. Duy chỉ có tam đệ một nghèo hai trắng, thiếu thiếu một kiện thích hợp pháp bảo có thể dùng. Ngày hôm đó tinh luân tại ta, vẹn vẹn chỉ là dạy hoa trên gấm. Nhưng cho tam đệ ngươi, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên ngươi liền thu cất đi. Huyền Dương nghe vậy chỉ có thể lần nữa hướng Đế Tuấn nói lời cảm tạ. Ba huynh đệ tiếp tục uống rượu ôn chuyện. Các loại ôn chuyện tự không sai biệt lắm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là riêng phần mình sử dụng mình trước đó chứa đựng công đức tu luyện đi. Thời gian thoáng qua tức thì. 500 năm sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng nhau xuất quan. Huynh đệ hai người thực lực đại trướng, đều đem cảnh giới từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ tăng lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, đối với cái này cũng đều mười phần vừa lòng thỏa ý, bọn hắn lại là tại Thái Dương Tinh bên trên ngắn ngủi chờ đợi một đoạn thời gian ngắn. Về sau vì tiếp tục kiếm lấy công đức, chính là lần nữa đi xa nhà đi. Mà Huyền Dương thì là không có vội vã sử dụng khoản này công đức, đem chứa đựng xuống tới, hoàn toàn như trước đây tu luyện, mỗi ngày thuận tiện viết một viết nhật ký. Thái Dương Tinh bên trên lại lần nữa trở nên có chút an tĩnh lại. Mà tại trong Hồng Hoang, dưới chân núi Bất Chu Sơn, 12 tổ vu thứ nhất trúc dung đội đội vàng vàng đi vào bản cổ trong điện, còn lại 11 tổ vu nhao nhao hướng phía hắn ném ánh mắt. Đế Giang hơi nhíu mày, nhìn trước mắt hơi có vẻ đội vàng sao động trúc dung hỏi một câu, thế nào trúc dung? Đội vã, đã xảy ra chuyện gì sao? Trúc Dung cũng không có chút nào trì hoãn, liên tục đối Đế Giang hồi đáp, đại ca, không xong, cái này giữa thiên địa sát khí đều bị chúng ta vu tộc thôn phệ không sai biệt lắm. Sát khí hiếm ít, các minh đệ vô pháp lợi dụng thôn phệ sát khí tới tu luyện, trưởng thành bắt đầu đều trở nên chậm rất nhiều. Mà Đế Giang cùng còn lại một đám tổ vu nghe vậy, thì là đều trở nên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước Bất Chu Sơn phụ cận sát khí, còn có thể chống đỡ chúng ta tu luyện mấy triệu năm. Hồng Hoang bắt ngát như thế, bốn phía sát khí bừng bừng, theo lý mà nói không phải như vậy mới đúng à? Trúc Dung hồi đáp, đại ca, ngươi có chỗ không biết, trong Hồng Hoang ngược lại là chúng ta Bất Chu Sơn phụ cận sát khí nhất thắng, cái khác rất nhiều khu vực sát khí cũng không nồng đậm. Thậm chí ta nghe chúng ta Vu tộc binh sĩ thuật, bọn hắn đã từng còn xa xa trông thấy hai cái kim ô thôi động pháp bảo thiêu đốt pháp lực, đồng dạng là tại nuốt vệ thiên địa ở giữa sát khí. Đế Giang lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lại còn có việc này. Mà hậu thổ tổ Vu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng cùng cái khác tổ Vu so sánh, hai tròng mắt của nàng chỗ sâu nhiều một tia lo âu và rung động. Tiên lặng thẩm tra lấy trong thức hải của chính mình kim sắc nhật ký, nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm bắt đầu. Kim ô thôn phệ sát khí, là Huyền Dương hai vị huynh trưởng Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Chẳng lẽ trong nhật ký viết đều là thật? Chương 08, hậu thổ đích thân tới Thái Dương tinh thỉnh giáo Huyền Dương, đây đối với sao? Chương 08, hậu thổ đích thân tới Thái Dương tinh thỉnh giáo Huyền Dương, đây đối với sao? Không sai, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, cùng Hy Hòa, Thường Hy đám người giống nhau. Hậu thổ đồng dạng có được một bản quyển nhật ký. Đó là tại nàng vừa mới hóa hình còn cũng không lâu lắm thời điểm chuyện xảy ra. Hôm đó vốn là trời trong gió nhẹ một ngày, hậu thổ còn tại bình thường tiến hành tu luyện, không nghĩ tới trong thức hải đột nhiên kim quang lóe lên, về sau chính là có một bản quyển nhật ký trống rông xuất hiện ở hậu thổ trong thức hải. Hậu thổ tại một lúc bắt đầu cũng không có hiểu rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì, cũng cùng cái khác nhật ký người sở hữu, muốn thông qua bạo lực phương thức cưỡng ép đem quyển nhật ký từ trong thức hải lấy ra hoặc là tiêu diệt. Đáng tiếc nàng thất bại. Mà tại cái kia về sau, hậu thổ xử lý phương pháp, liền cùng cái khác nhật ký người sở hữu không kém được bao nhiêu. Đã vô pháp phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lấy. Bởi vậy hậu thổ bắt đầu xem xét đi lên sách bên trong nội dung, mà cũng là tại lần này xem xét về sau, hậu thổ mới cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai, đây là người tên là Huyền Dương tu sĩ nhật ký. Vị này tu sĩ chính là Thái Dương tinh bên trên cái thứ ba kim ô, hắn cũng không biết mình nhật ký còn biết lấy phương thức như vậy tiến vào những người khác trong thức hải, cũng không biết mình nhật ký sẽ bị người nhìn lén, nhưng cái này cũng không đáng kể, những giải thích này không rõ sự tình bây giờ hậu thổ đã không muốn đi nghiên cứu kỹ. Cho nên nàng bắt đầu ôm hiếu kỳ tâm thái xem xét đi lên Huyền Dương nhật ký bắt đầu. Nhưng nói thật, kỳ thật tại một lúc bắt đầu, hậu thổ quan sát Huyền Dương nhật ký thời điểm, là ôm một loại giết thời gian tâm tính đi quan sát. Dù sao nàng cũng không biết Huyền Dương, nếu như không phải là bởi vì quyển nhật ký này cứ như vậy cực kỳ không hợp thói thường tiến nhập trong thức hải của nàng, nàng thậm chí đối với nhật ký nội dung cũng không có hứng thú. Nhưng đến đằng sau, tại hậu thổ ngoại ý muốn thấy được, trong nhật ký Huyền Dương, ngẫu nhiên đề cập bọn hắn Vu tộc ngày sau kết quả về sau, hậu thổ rốt cuộc vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hắn vậy mà nói ta Vu tộc cuối cùng sẽ diệt vong. Người này, quá ác liệt. Chúng ta Vu tộc cùng hắn không oán không cừu, vì sao muốn dạng này nguyền rủa chúng ta? Với lại, còn nói Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ rất thảm. Đùa gì thế? Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy ta hậu thổ tại chỗ. Hậu thổ lúc này liền tức giận. Cũng là bởi vì hậu thổ là bọn hắn 12 tổ Vu bên trong tính cách tương đối ôn hòa một vị. Bằng không, nếu như đổi lại là nàng cái khác ca ca tỷ tỷ, không được tại chỗ đánh lên Thái Dương tinh đi liều mạng với hắn. Cho nên lúc đó hậu thổ liền đem nhật ký khép lại, không còn có tâm tư tiếp tục đi xem nội dung phía sau. Bởi vì nàng cho rằng Huyền Dương hoàn toàn là tại nói bậy vô ích. Nhưng chuyện phát sinh phía sau lại hoàn toàn ngoài hậu thổ đoán trước. Cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất, coi như bọn hắn tại một lúc bắt đầu, hoàn toàn không tin Huyền Dương tại trong nhật ký viết những nội dung kia. Nhưng nương theo lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc lần lượt thoái ẩn, hậu thổ lấy lại tinh thần lập tức bị kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng phát hiện vậy mà thật bị Huyền Dương nói trúng. Cái này cũng đưa đến hậu thổ không thể không bỏ xuống trong lòng thành kiến, mang theo kính ý tâm tính lần nữa đi thăm dò nhìn trong nhật ký nội dung. Đáng tiếc, Huyền Dương trong nhật ký cho cuối cùng không phải là vì Vu tộc mà viết. Coi như đến tiếp sau Huyền Dương tại trong nhật ký ngẫu nhiên cũng có đề cập Vu tộc, nhưng cơ bản cũng là sơ lược. Hắn sẽ rất ít chuyên môn đề cập Vu tộc sự tình, trong ngày thường trừ ra viết một chút có quan hệ Đế Tuấn Thái Nhất sự tình, chính là có quan hệ Hy Hòa cùng Thường Hy sự tình. Trừ cái đó ra hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại nước nhật ký, cho nên hậu thổ có thể từ trong nhật ký thu hoạch có quan hệ Vu tộc tình báo cũng phi thường có hạn. Các nàng trước mắt đã biết chính là Vu tộc tại cái này về sau sẽ có một đoạn thời gian thế lực đến đỉnh phong, nhưng ở cái kia về sau liền diệt vong. Nguyên bản diệt vong nguyên nhân là bởi vì cùng Huyền Dương hai vị kia minh trưởng Đế Tuấn cùng Thái Nhất tổ kiến đi ra yêu đình đồng quy vu tận, nhưng trong nhật ký đã viết qua Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã bỏ đi tranh bán niệm đầu, cho nên yêu đình theo lý mà nói cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy bọn hắn Vu tộc ngày sau có thể hay không bởi vậy tránh khỏi kết quả diệt vong đâu? Hậu thổ trước mắt đối với rất nhiều chuyện vẫn là kiến thức nửa đời, nhưng là nàng cũng nhớ kỹ, Huyền Dương còn từng tại trong nhật ký viết qua 12 tổ Vu thân phụ khai thiên công đức, nhận Hồng Hoàng chiếu cố. Nếu như không tìm đường chết, theo lý mà nói là sẽ không diệt vong. Nhưng cái này tìm đường chết, đến cùng là thế nào cái tìm đường chết pháp đâu? Nàng một mực đều không hiểu rõ những chuyện này, cho nên những năm gần đây, một mực đều đang không ngừng quan sát cùng suy tư. Mà vừa rồi Trúc Dung nói tới sự tình, thì là lần nữa đưa tới hậu thổ trầm tư. Chẳng lẽ, bước mặt tới, giữa thiên địa sát khí không đủ, Vu tộc binh sĩ vô pháp tiếp tục giống lúc trước như thế không chút kiêng kỵ hấp thu sát khí tu luyện, cho nên, muốn phát sinh chuyện gì đó không hay đến sao? Hậu thổ cao mày không ngừng suy tư. Mà tại cái này bản cổ trong điện, Đế Giang tại ngắn ngủi một phen suy tư về sau, cũng đã làm ra quyết định. Hắn đôi Trúc Dung nói ra, đã giữa thiên địa sát khí không đủ, vô pháp trèo chống ta Vu tộc binh sĩ tiếp tục tu hành. Như vậy, liền cải thành lấy thôn vệ hồng hoang sinh linh phương thức tu hành a. Còn lại tổ Vu đối với cái này đều cảm giác mười phần tán thành. Nhưng hậu thổ nghe xong, lập tức cảm thấy chuyện không thích hợp. Chẳng lẽ, đây chính là chuyện chuyển hướng? Hậu thổ minh xác nhớ kỹ, Huyền Dương từng tại trong nhật ký viết qua trong Hồng Hoang công đức xuất hiện logic, tức Hồng Hoang sinh linh làm một kiện nào đó đối với Hồng Hoang bản thân hoặc là đối rộng rãi Hồng Hoang sinh linh có to lớn lợi ích sự tình liền có thể xuất hiện công đức. Nhưng nói một cách khác, nếu như Hồng Hoang sinh linh làm ra một kiện nào đó đối với Hồng Hoang bản thân hoặc là đối với rộng rãi Hồng Hoang sinh linh có to lớn tổn hại sự tình, sẽ không nhận thiên đạo trách phạt đâu. Hậu thổ cho rằng khẳng định là sẽ. Lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chính là tốt nhất vết xe đổ. Bọn hắn tam tộc nguyên bản đều là trong Hồng Hoang bá chủ, chúa tể, nhưng lại bởi vì trận kia kinh khủng chiến tranh đem Hồng Hoang đánh nát nhừ, cũng thuận tiện chu diệt không biết bao nhiêu Hồng Hoang sinh linh. Cho nên bọn hắn cuối cùng hạ tràng chính là dạng như vậy. Mà bây giờ Đế Giang cái này quyết sách, tựa hồ cũng có phương diện này phong hiểm. Dù sao, lấy Hồng Hoang vạn vật làm thức ăn, liền mang ý nghĩa bọn hắn Vu tộc muốn bắt đầu đổ thán sinh linh. Mặc dù tính chất không có Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc nghiêm trọng như vậy, nhưng khẳng định cũng là không nhỏ hai hoàng ẩm. Hậu thổ càng nghĩ càng có chút bận tâm, vội vàng mở miệng, hướng còn lại 11 vị tổ vu khuyên giải nói, các vị ca ca, tỷ tỷ, tiểu muội cho rằng cử động lần này không ổn. Còn lại 11 vị tổ vu nghe vậy nhao nhao nhướng mày, kém chút liền muốn trực tiếp bạo khởi, thu thập cái này hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa. Nhưng ở phát hiện người nói chuyện là hậu thổ về sau, còn lại 11 vị tổ vu lông mày hơi thư. Dù sao tại 12 tổ vu bên trong, hậu thổ vẫn luôn là nhất được sủng ái một cái. Cái khác tổ vu có thể sẽ lẫn nhau bóp lẫn nhau đối, tỉ như cộng công trúc dùng chi lưu. Nhưng ở đối đãi hậu thổ trong chuyện này mặt, bọn hắn sở hữu tổ vu đều là giống nhau, tất cả đều là cương triều. Bởi vậy giờ phút này tổ vu nhóm từng cái đều không có phát tác, mà Đế Giang thì là đối hậu thổ do hỏi, tiểu muội tại sao lại nói như vậy? Ngươi cho rằng cử động lần này có gì không ổn? Hậu thổ đối Đế Giang hồi đáp, tiểu muội cho rằng lấy Hồng Hoang vạn vật làm thức ăn, dễ dàng tạo thành sinh linh đồ thán. Thiên đạo chí công, thưởng phạt phân minh, nếu là chúng ta tạo phúc Hồng Hoang, thế tất nhận thiên đạo phù hộ. Nhưng nếu là trắng trợn đồ thán sinh linh, thiên đạo giận dữ, chắc chắn hạ xuống xử phạt. Hậu thổ tiếp tục nói bổ sung, các vị ca ca tỷ tỷ, nhưng tuyệt đối không nên quên ngày đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc vết xe đổ a. Nhưng một đám tổ vu đang nghe được hậu thổ lời nói về sau lại là lập tức cười ha ha. Đế Giang càng là trực tiếp phản bác, tiểu muội, ngươi vừa rồi nói có mấy phần đạo lý, nhưng ngươi lại quên đi một kiện chuyện trọng yếu nhất. Hậu thổ nghi ngờ dò hỏi, đại ca mời nói. Đế Giang cười nói ra, tiểu muội quên so sánh chúng ta thân phận của song phương. Cái kia Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc là thân phận gì, mà chúng ta lại là thân phận gì, điểm ấy tiểu muội nghĩ qua không có. Cái kia tam tộc, nói thật dễ nghe, gọi Long, Phượng, Kỳ Lân. Nói khó nghe chút, bất quá chỉ là một chút thối cá trạch, tặc bao chim, thằn lằn trùng. Bọn chúng tính là thứ gì? Nhưng chúng ta 12 vu tộc lại khác biệt. Chính là phụ thần bản cổ tinh huyết biến thành, chúng ta chính là chính thống bản cổ người thừa kế. Cho nên tiên đạo coi như sẽ đối với cái kia tam tộc hạ xuống xử phạt, cũng sẽ không đối với chúng ta hạ xuống xử phạt, bởi vì thân phận của song phương hoàn toàn khác biệt. Một bên thời gian tổ vu, Trúc Cửu Âm cũng là mở miệng nói ra, với lại tiểu muội, ngươi còn quên một việc quan trọng khác. Hậu thổ nghi ngờ hướng phía âm chín đến nhìn lại, chuyện gì? Trúc Cửu Âm nói, thiên địa đều là phụ thần mở. Trong Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều là phụ thần sáng tạo. Chúng ta thân là bản cổ chính thống, lấy Hồng Hoang sinh linh làm thức ăn thì thế nào? Cái này hoàn toàn hợp tình hợp lý a. Chúng ta vu tộc chính là bản cổ người phát ngôn. Nói trắng ra là, phiến thiên địa này đều hẳn là chúng ta, huống chi những này nho nhỏ sinh linh tính mệnh đâu. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm bọn hắn không ngừng nói. Bọn hắn đều có các đạo lý, đối với hậu thổ ý nghĩ đều khịt mũi coi thường. Với lại, không đơn thuần là hai người bọn họ, kỳ thật còn lại tổ vu cũng hơn nửa đều là loại ý nghĩ này. Bởi vậy sau cùng sự tình cũng liền an bài như vậy xuống dưới. Hậu thổ đối với cái này cảm giác cực độ bất đắc dĩ, nàng phí hết tâm tư khuyên giải cũng không có thể thay đổi biến còn lại 11 tổ vu ý nghĩ, mà nàng lại là một cái nhỏ nhất, cũng không có cái gì quyền nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vu tộc binh sĩ đi lên con đường này. 20.000 năm qua đi, vu tộc vẫn tại cao tốc phát triển, vu tộc tộc nhân số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vì vậy đối với lương thực nhu cầu cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Bất Chu Sơn phụ cận sinh linh đều sắp bị vu tộc đã ăn xong. Mặc dù chưa hoàn toàn khuyết trương ra ngoài, nhưng không thể không nói chính là Bất Chu Sơn cái kia một phiến khu vực đã trở nên sinh linh đồ thán. Hậu thổ những năm gần đây một mực đều đang quan sát vu tộc tình huống. Nàng phát hiện, mặc dù vu tộc phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng tộc quần khí vận đang tại từng điểm trở lấy. Đặc biệt là bọn hắn vu tộc cái này 20.000 năm qua vừa mới ra đời các tộc nhân, cùng ban đầu một nhóm kia khác biệt, một nhóm kia vu tộc giàu gì cũng là vì Hồng Hoang tịnh hóa qua sát khí, trên thân nhiều thiếu còn có một số công đức khí vận gia trì. Phần này công đức khí vận cùng chúng nó cái này mấy vạn năm sát nghiệt triệt tiêu lẫn nhau, đối cái này một bộ phận tộc nhân ảnh hưởng cũng không tính đại. Nhưng những ngày 20.000 năm qua tân sinh tộc nhân lại khác biệt. Vu tộc phát triển đến tận đây đã trải qua nhiều đời, mà bọn chúng lại không có làm qua bất kỳ đối với Hồng Hoang có lợi sự tình, trên thân hoàn toàn không có khí vận công đức, chỉ có cái kia một thân sát khí hoán nghiệm. Cho nên hiện tại rất nhiều vu tộc tộc nhân tất cả đều là sát khí bừng bừng, toàn thân sát khí hoán nghiệm. Hậu thổ đối với cái này, nhìn ở trong mắt, lo lắng ở trong lòng. Nàng đã nhiều lần thuyết phục qua còn lại 11 tổ vu, nhưng tổ vu nhóm đối với cái này hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí còn đem coi là vinh dự biểu tượng, bởi vì tại trong thực chiến, những sát khí này cùng sát ý đồng dạng có thể là địch người mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng hậu thổ ở sâu trong nội tâm lại một mực đều loáng thoáng có một loại dự cảm xấu. Nàng đã do dự rất nhiều năm tháng, rốt cục hậu thổ hạ quyết tâm, coi như cơ hội xa vời, cũng nhất định phải hết sức một thử. đây cũng là ta thân là tổ vu hẳn là lương chịu trách nhiệm. Nhìn xem trong thức hải nhật ký, hậu thổ thần sắc kiên định. Về sau, chính là cách xa Bất Chu Sơn, hướng Thái Dương Tinh Phương hướng bay đi. Không sai, nàng muốn làm, chính là đi thử thỉnh giáo Huyền Dương. Coi như bọn hắn trước đó không có chút nào giao tình, coi như hậu thổ cũng biết cơ hội thành công xa vời. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, có lẽ đương kim trong hồng hoang, có thể cho nàng ra cái chủ ý, cho nàng một chút chỉ dẫn, cũng chỉ có vị này một mực chỗ ở tại Thái Dương Tinh bên trên thứ ba kim ô. Đương nhiên, đối với vu tộc bên này phát sinh tất cả mọi chuyện, Huyền Dương hoàn toàn không biết. 20.000 năm qua, hắn hoàn toàn như trước đây cầu tại Thái Dương Tinh bên trên. Ngày thường sinh hoạt trôi qua 10 phần đơn giản lại tiêu diêu tự tại. Nên tu luyện một chút, nên hưởng thụ một chút, trong lúc rảnh rỗi liền đi hồng hoang bốn phía dạo chơi, chủ đánh một cái thanh tâm quả dụ. Mà loại cuộc sống này xác thực phi thường dễ dàng nghiện. Nói đơn giản một cái có lẽ liền đều hiểu. Huyền Dương bây giờ sinh hoạt thuộc về là xã hội hiện đại, loại kia có phòng có xe, áo cơm không lo, còn cũng không cần gánh vác lây bay, không cần bị người cưỡng ép công tác sinh hoạt. Hắn mỗi ngày liền làm chút mình thích sự tình, liền xem như tu luyện, cũng là xuất phát từ ý nguyện của mình mới đi tu luyện. Cho nên loại cuộc sống này thật mười phần tự tại. Mà cũng tại hôm nay, Huyền Dương lần nữa nước một thiên nhật ký. Mà nương theo lấy hắn nước xong một thiên nhật ký, lập tức một trận thanh âm quen thuộc từ bên tai của hắn vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ, lần nữa viết một cái hội nguyên nhật ký, thu hoạch được mới nhật ký ban thưởng. Ngài lần này ban thưởng là linh thực gói quá lớn. Cụ thể ban thưởng là 1, Ngộ đạo trà thụ hạt giống 2, Thái Dương tinh cây ăn quả hạt giống. Ngài lần sau ban thưởng sẽ tại lại viết một cái hội nguyên nhật ký đi sau bố. Hệ thống thanh âm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Về sau, nương theo lấy mấy đạo linh quang lấp lóe, mấy cái đặc thù hạt giống cũng hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Huyền Dương cho tới bây giờ còn có chút kỳ quái, không khỏi nhỉ non tự nói bắt đầu, cái này chàng Ngộ đạo, ta ngược lại thật ra nhận biết. Nhưng cái này Thái Dương tinh quả lại là cái gì ý tứ? Ta làm sao nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Huyền Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ nghe chưa từng nghe qua, chỉ cần là linh thực là đủ rồi. Hắn những năm gần đây, một mực đều muốn tại bọn hắn Thái Dương tinh bên trên làm điểm linh thực cây ăn quả, đáng tiếc hắn đi khắp hồng hoang cũng không có tìm được. Đã hiện tại hệ thống cho mình một chút hạt giống, vậy hắn liền đủ loại nhìn thôi. Không chừng ngày sau loại tốt, cũng có thể trở thành bọn hắn Thái Dương tinh đặc sản, nếu là có thể cùng cái gì bàn đào cây, nhân sâm quả cái gì ba vào vậy thì càng tốt hơn. Huyền Dương rất nhanh bắt đầu bận rộn lên, yên lặng bắt đầu trồng cây, tưới nước. Nếu là linh thực, khẳng định là bất kỳ hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Lại nói, Thái Dương tinh quả, nghe xong liền là dương khí mười phần, trồng ở Thái Dương tinh bên trên hẳn là thật thích hợp mới đúng. Hắn cuối cùng làm xong, trở lại trong cung điện nghỉ tạm một hồi. Nhưng rất nhanh lại cảm ứng được một cỗ xa lạ khí tức tiến nhập Thái Dương tinh bên trong. Có người đến. Đây là ai? Cố khí tức này, lần thứ nhất cảm ứng được. Huyền Dương lòng tràn đầy nghi ngờ xuất cung điện, hóa thành một đạo kim quang hướng ra phía ngoài bay đi, rất nhanh đã tới hiện trường. Hắn một chút nhìn thấy một vị dáng người uyển chuyển thần nữ, nàng này khí chàng cùng Hi Hòa cùng Thường Hi các nàng hoàn toàn khác biệt. Nếu như là Hi Hòa cùng Thường Hi, như vậy các nàng thuộc về là loại kiếp như là núi tuyết chi sen, như là cao lĩnh chi hoa trắng đoán, cao quý đẹp. Nhưng trước mắt thần nữ lại là thuộc về một loại đoan trang vẻ đẹp, một loại thần thánh đẹp. Chỉ gặp nàng màu đen tế bào thêu lên tiên sơn long mạch đi hướng, và áo phiêu động lúc, góc áo rơi lấy 12 mai xương linh mười vàng. Nàng tóc đen chưa sức chu ngọc, lại có tinh thần nát tan tự phát ở giữa rủ xuống. Nàng phơi bảy chân ngọc, nhưng tóc hạ lại là sạch sẽ nhẹ nhàng quan quái, không dính mảy may cho bụi. Nàng này tự nhiên chính là hậu thổ. Mà tại lúc này, tại Huyền Dương dò xét nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát Huyền Dương. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn Huyền Dương vài lần về sau, hậu thổ liền xác nhận thân phận của nàng, trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ. Nàng liên tục đối Huyền Dương chắp tay từ bái, cũng sớm mở miệng nói ra, "Đạo hữu ngươi tốt, ta chính là Bất Chu Sơn 12 tổ vu thứ nhất hậu thổ tổ vu. Lần này đến đây Thái Dương Tinh, chính là chuyên đến tìm kiếm Thái Dương Tinh bên trên thứ ba kim ô, Huyền Dương đạo hữu, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là Huyền Dương đạo hữu?" Huyền Dương nghe vậy trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Kỳ thật hắn vừa mới đang đánh giá hậu thổ thời điểm, liền đã đoán được thân phận của nàng. Nhưng Huyền Dương hoàn toàn không làm rõ ràng được vì cái gì hậu thổ sẽ xuất hiện ở đây. Càng thêm làm không rõ ràng nàng vì cái gì còn biết mình thân phận. Cái này triển khai hoàn toàn liền không thích hợp a. Bởi vậy Huyền Dương chỉ có thể đánh lên 12 phần tinh thần, đối hậu thổ nói, "Hậu thổ đạo hữu ngươi tốt, ta chính là Huyền Dương, xin hỏi ngươi chuyên đến Thái Dương Tinh tìm ta, là có chuyện gì quan trọng?" Với lại, hậu thổ đạo hữu lại là từ đâu biết danh hào của ta đây này? Hậu thổ sớm đã trước khi tới liền muốn tốt lý do thoái thác. Nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức mình nói cho Huyền Dương, nàng là thông qua nhìn lén nhật ký phương pháp mới biết được Huyền Dương tồn tại. Bởi vậy nàng trực tiếp đối Huyền Dương mở miệng nói ra, "Kỳ thật nguyên bản, ta cũng không biết có quan hệ Huyền Dương đạo hữu sự tình." Nhưng lại tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một vị cao nhân tiền bối chỉ điểm, để cho ta tới tìm kiếm Huyền Dương đạo hữu, mời đạo hữu vì ta chỉ điểm sai lầm. Huyền Dương hơi nhíu mày, xin hỏi vị tiền bối kia cao nhân là? Hậu thổ lắc đầu, vị tiền bối kia không muốn để cho ta lộ ra tên của hắn, mời Huyền Dương đạo hữu thứ lỗi. Huyền Dương lông mày lập tức nhíu càng thêm nồng đậm. Cao nhân tiền bối, còn không cho nói, có thể là hậu thổ cao nhân tiền bối, vậy khẳng định là những cái kia tên giàu hoạt. Nhưng hẳn là ai đây? Hồng Quân. Không đúng, đây không phải đang cùng La Hầu làm lấy a đâu. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ là cái gì Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ? Không đúng, bọn hắn cũng không có động cơ làm chuyện này a. Huyền Dương nhất thời bán hội ở giữa cũng không có cái gì đầu mối, cho nên hắn dự định lại nghe hậu thổ đến cùng là nói như thế nào. Như vậy, xin hỏi hậu thổ đạo hữu muốn hỏi ta chuyện gì? Hậu thổ lập tức mở miệng nói ra, ta muốn hỏi đạo hữu, như thế nào đối đãi ta vu tộc lập tức. Huyền Dương hôm nay đã sớm là đại la kim tiên, rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình tiến về xem xét. Hắn bấm ngón tay tính toán, tùy tiện tính ra lập tức vu tộc tình huống. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, hắn chỉ là cười nhạt đối hậu thổ nói ra, hậu thổ đạo hữu cái này vẫn không rõ à. Bây giờ vu tộc, nhân khẩu thịnh vượng, tổ vu cường đại, cả một tộc bầy đang tại phát triển không ngừng, thuộc về trong hồng hoang cường thế lực lớn. Hậu thổ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Huyền Dương, nhưng đang nghe được hắn trả lời chắc chắn về sau trong lòng có chút thất vọng, bởi vì nàng biết đây không phải Huyền Dương chân chính ý nghĩ. Nàng chỉ có thể lựa chọn đem lời nói càng hiểu rõ một chút, thế nhưng là ta cho rằng, bây giờ chúng ta vu tộc lấy vạn tộc làm thức ăn, làm trái thiên đạo, đây là cũng không cử chỉ sáng suốt, xin hỏi đạo hữu nhưng có thượng sách làm ta vu tộc đi vào quỹ đạo. Nếu là đạo hữu nguyện ý tương trợ, tiểu muội nguyện ý thiếu đạo hữu một cái trọng đại nhân quả, ngày sau nhất định hoàn lại. Huyền Dương nghe này trầm mặc một lát. Hắn không nghĩ tới hậu thổ vậy mà nhìn như thế thấu triệt, cái này giống như cùng hắn trong trí nhớ hậu thổ không giống nhau lắm. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng hậu thổ không quen không biết, cũng không biết giờ phút này hậu thổ chân chính ý nghĩ. Hắn khẳng định không thể cùng hậu thổ chân chính tới trần nội tâm, vạn nhất đối phương là không có hảo ý đến cho mình thiết lập ván cục, cái kia Huyền Dương chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Liền ngay cả đối đãi mình hai vị huynh trưởng, Thái Nhất cùng Đế Tuấn, có đôi khi Huyền Dương cũng không dám đem lời nói quá mức, cái này chớ nói chi là hậu thổ. Bởi vậy hắn chỉ là lần nữa lắc đầu nói ra, hậu thổ đạo hữu quá lo lắng. Các ngươi 12 tổ vu chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, không cần lo nghĩ việc nhỏ cỡ này. Về phần tương trợ đạo hữu, càng là lời nói vô căn cứ. Ta chẳng qua là Thái Dương tinh cái chức nhàn tản tu sĩ, không tài không đức, tuyệt đối không dám nhúng tay vu tộc sự tình. Huyền Dương nói xong, lập tức chính là bắt đầu chắp tay tiễn khách. Mặc dù hậu thổ tổ vu cũng là trong hồng hoang khó được mỹ nhân, nhưng Huyền Dương cũng không phải loại kia dễ dàng bị sắc đẹp mê tâm hồn nhân vật. Hắn đối đại thượng hi cùng hi hòa gấp đôi thân cận, chủ yếu là bởi vì các nàng sớm tối là người một nhà. Nhưng hậu thổ thôi đi, về sau có phải hay không địch nhân còn không biết đâu, cho nên hắn tự nhiên không dám biểu hiện quá nhiều. Ai, đã như vậy, vậy ta liền đi. Quấy rầy đạo hữu thanh tu, vạn phần thật có lỗi. Hậu thổ tùy tiện một nghĩ cũng biết Huyền Dương lo lắng, với lại đây cũng là nàng qua nhiều năm như vậy một mực dầu dĩ không có đến đây tìm kiếm Huyền Dương nguyên nhân chủ yếu. Nàng không phải là không thể đến, vấn đề là sau khi đến, Huyền Dương đại khái suất sẽ không, cũng không dám nói thật. Cho nên nếu như không phải nàng thật sự là có chút không biết như thế nào cho phải, nàng là tuyệt đối sẽ không tới thử nghiệm loại này cơ hồ bán đã đóng thuyền không có khả năng thành công chuyện. Nàng bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi. Mà Huyền Dương cũng rất nhanh quay trở về trong cung điện. Hắn vừa mới ngồi xuống, chính là cảm giác ý như suối tuôn. Nay chủ yếu cũng là vừa rồi hắn đúng là có rất nhiều thứ muốn đậu đen rau muống nhưng lại không dám nói, bởi vậy thời khắc này Huyền Dương trực tiếp liền cầm lên quyển nhật ký mở làm. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Không nghĩ tới, hậu thổ vậy mà lại đến Thái Dương tinh bên trên tìm ta. Ta không phải là tới một cái giả hưng hoang. Ta nhớ được lúc đầu trong lịch sử, không có chuyện như thế a. Với lại, nàng còn nói nàng là bị người chỉ đạo, nhận chính là ai chỉ đạo. Thật là khiến người khó hiểu. Huyền Dương không ngừng biết lấy nhật ký. Mà tại một bên khác, vừa mới chuẩn bị rời đi hậu thổ phát hiện trong thức hải quyển nhật ký kim quang lóe lên, lập tức bắt đầu xem xét đi lên trong nhật ký cho. Nàng liếc mắt liền thấy Huyền Dương những ngày đầu đen rau muống, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật, nếu như đổi lại là mình, đột nhiên có người tìm tới cửa, hỏi ra những đề tài nhạy cảm này, mình khẳng định cũng sẽ không đem chân chính ý nghĩ cáo chi đối phương a. Nàng tiếp tục quan sát nhật ký, mà trong nhật ký cho thì là đang không ngừng hiện hiện. Bất quá, hậu thổ nhanh như vậy liền phát hiện vu tộc sắp có biến, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Chỉ có thể nói không hổ là 12 tổ vu bên trong nộ tính cao nhất một cái a. Quả nhiên ghê gớm. Ai? Bất quá, nàng hỏi những cái kia, ta cũng không dám nói rõ a. Đến lúc đó rước họa vào thân liền phiền toái. Nhưng nói thật, vấn đề này cũng không phải thật vô giải. Kỳ thật chuyện này hiện tại vấn đề lớn nhất liền là vu tộc hệ thống tu luyện vấn đề. Vu tộc cái gì cũng không tu, chỉ tu nhục thân, cái này cố nhiên có thể làm cho bọn hắn có được siêu phàm chiến lực, nhưng cũng để bọn chúng có được to lớn tiêu hao. Nếu như đi là bình thường con đường tu luyện, tu sĩ sớm liền có thể tích cốc. Lợi dụng giữa thiên địa linh lực duy trì tiêu hao, sở dĩ ngẫu nhiên ăn, chẳng qua là vì thỏa mãn miệng muốn ngừng. Nhưng vu tộc luyện thể, chỉ có thể dựa vào ăn, chỉ có thể dựa vào chiến, chiến xong tiêu hao lớn, lại cần ăn, tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Cho nên chuyện này phương pháp giải quyết kỳ thật chỉ có hai cái. Hoặc là, liền là nghiêm ngặt khống chế tốt vu tộc số lượng. Nhưng bây giờ vu tộc người đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, tiếp tục như vậy từ xuống dưới số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tình huống ở phía sau sẽ càng ngày càng phức tạp. Mà cái này phải nói ra biện pháp thứ hai, cũng là ta cho rằng có thể từ căn nguyên bên trên biện pháp giải quyết vấn đề. Cái kia chính là nghĩ biện pháp sáng tạo ra duy nhất thuộc về vu tộc mới hệ thống tu luyện. Vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, đây vốn chính là sai. Mạnh như bản cổ đại thần, hắn cũng tu nguyên thần a. Chỉ nói là bản cổ đại thần nhục thể càng thêm xuất sắc thôi. Nhưng vu tộc từ 12 tổ vu bắt đầu, bởi vì lây dính thiên địa sơ khai thời điểm sắc khí, không tu luyện được nguyên thần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đi làm đường, chỉ tu nhục thân không tu nguyên thần, dạng này cả một đời cũng thành không được thánh. Mà không thể thành thánh, cuối cùng sâu kiến. Coi như ngày sau có thể thành chuẩn thánh đỉnh phong, thì tính sao đâu? Không có nguyên thần, muốn học bàn cổ đại thần lấy lực chứng đạo, si tâm vọng tưởng mà thôi. Cho nên vu tộc hiện tại vấn đề, là cả một tộc bảy tu luyện vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này, kỳ thật hậu thổ thật đúng là có thể giải quyết. Lúc đầu trong lịch sử, nàng liền có năng lực như thế, đáng tiếc, quá chậm chút. với lại ta kỳ thật cũng không cho rằng còn lại vu tộc người nguyện ý đi đến đầu kia con đường.
Được rồi, không quan tâm nhiều như vậy.
Lúc đầu chỉ là muốn đậu đen rau muống một cái mà thôi, làm sao còn quan tâm lên, điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Huyền Dương trong nhật ký cho tiếp tục không ngừng từ trong nhật ký hiện hiện. Mà lần này, khi nhìn đến Huyền Dương nhật ký nội dung bên trong, hậu thổ cả người đều rộng mở trong sáng bắt đầu. Mặc dù Huyền Dương vẫn là không có nói rõ cụ thể biện pháp giải quyết, nhưng là chỉ hậu thổ đã thông qua nhật ký biết được đây hết thảy căn nguyên chỗ. Chỉ có biết vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên Huyền Dương chỉ điểm thật phi thường trọng yếu. Lần này, hậu thổ thật không có uổng phí đến. Quả nhiên không hổ là Huyền Dương đạo hữu, như thế tầm mắt không phải chúng ta có thể so sánh. Đáng tiếc, nàng nếu là ta vu tộc người liền tốt. Hậu thổ thầm thầm thở dài, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn, còn tốt Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã bỏ đi muốn tranh đoạt thiên địa chi chủ. Bằng không, ngày sau huynh đệ còn lại bọn tỷ muội đại khái suất muốn cùng Huyền Dương là địch, vậy nhưng thật là đáng sợ. Tóm lại, chuyện lần này nhờ có Huyền Dương đạo hữu, cái này lại nhân quả, ta hậu thổ nhớ kỹ. Hậu thổ nhỉ non nói ra. Về sau lại là xoay người đi, xa xa đối Thái Dương Tinh bên trên chân thành bái một cái. Đợi đến làm xong chuyện này, liền lại trực tiếp quay người rời đi, trở về Bất Chu Sơn đi lên. Trong nháy mắt, lại là một thời gian 3 năm, nhanh chóng trôi qua. Hậu thổ tận lực khắc chế tộc nhân sinh dục, nhưng cũng không lấy được quá nhiều hiệu quả, bởi vì chuyện này không có thu hoạch được còn lại 11 vị tổ vu ủng hộ. Nàng chỉ có thể tìm phương pháp khác, suy tư bắt đầu thích hợp bọn hắn vu tộc, lực lượng mới hệ thống bắt đầu. Nhưng loại chuyện này, cũng không phải chỉ là thời gian 1 vạn năm liền có thể nghĩ minh bạch. 1 vạn năm quá khứ, hậu thổ không có lấy được bất kỳ hiệu quả. Mà tại một bên khác, Thái Dương Tinh bên trên, Huyền Dương cũng tiếp tục chỗ ở trong nhà. 1 vạn năm đến hắn thành công đem cựu chuyển huyền nguyên công đột phá đến thất chuyển tình trạng. Đồng thời trước đó gieo xuống linh thực cây ăn quả cũng đã mọc ra thật dài cây giống. Hắn hoàn toàn như trước đây sinh hoạt. Mà cũng ngày hôm đó, vốn là trời trong gió nhẹ, bình thường một ngày. Nhưng nương theo lấy một đạo thanh âm uy nghiêm truyền khắp Hồng Hoang, toàn bộ Hồng Hoang lại lâm vào một trận chấn động to lớn. Ta, Hồng Quân, vì Hồng Hoang sinh linh, vì tiên đạo chính thống, khẩn cầu chư vị đạo hữu cùng ta cộng đồng tiến về Tu Di Sơn lực chiến La Hầu, bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Chương 09, Hồng Quân cơ duyên, ai nói đoạt không được. Chương 09, Hồng Quân cơ duyên, ai nói đoạt không được. Đạo âm vần quanh, Hồng Hoang chấn động. Nương theo lấy Hồng Quân cái kia thanh âm uy nghiêm vang vọng Hồng Hoang, trong Hồng Hoang một đám sinh linh cũng coi như hiểu rõ đương kim thế cục. Nguyên lai, kể từ ngày đó, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc lui thế, cái kia La Hầu liền lực lượng mới xuất hiện. Hắn điên cuồng hấp thu giữa thiên địa sát khí, tiếp khí, dùng cái này đến tinh tiến ma đạo, thành tựu ma chủ chi vị. Mà nói tới La Hầu lai lịch, hắn cùng Hồng Quân giống nhau, đều là cái kia hỗn độn ma thần chuyển thế. Chỉ bất quá song phương đại biểu đạo thống khác biệt. Hồng Quân chính là tiên đạo, La Hầu chính là ma đạo. Bây giờ La Hầu ma đạo đại thành, phát động đạo thống chi tranh. Như La Hầu đã thắng, hắn đem khống chế Hồng Hoang tiên đạo, đem Hồng Hoang đạo thống cải thành ma đạo. Đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang ma khí trung thiên, âm sát bốc lên, sẽ thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Cho nên Hồng Quân làm tiên đạo tuyển định người phát ngôn, cần La Hồng Hoang quét dọn dị đoan, đem La Hầu tru sát. Nhưng mà La Hầu thực lực thực sự quá cường thịnh. Hồng Quân mặc dù sớm đã chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng đối mặt La Hầu thí thần thường, Chu Thiên kiếm trận rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên lại là một cây chẳng chống đúc nhà. Bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, Hồng Quân không thể không hướng trong Hồng Hoang các đại đỉnh tiêm tu sĩ cầu viện, thỉnh cầu bọn hắn hợp lực đối kháng La Hầu, giữ gìn Hồng Hoang chính thống. Lúc này mới có vừa rồi xuất hiện cái kia một tiếng đạo âm. Mà đang nghe được Hồng Quân phát ra cầu viện câu kia đạo âm về sau, Hồng Hoang vạn vật chấn động. Vô số sinh linh đối với cái này biểu hiện được lo lắng. Vừa rồi câu kia đạo âm, là Hồng Quân lão tổ a? Thế cục đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế đến sao? Trận này tiên ma chi tranh, cuối cùng là phải từ ma đạo thắng được đến sao? Nếu là như vậy, vậy liền phiền toái. Một khi ma đạo đại thịnh, toàn bộ Hồng Hoang không biết muốn bị khiến cho cỡ nào chướng khí mù mịt, đến lúc đó chúng ta Hồng Hoang sinh linh còn có thể sinh tồn được à? Lời tuy như thế, chiến cuộc lại không phải chúng ta có thể chi phối, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại các vị đại năng xuất thủ tương trợ. Bọn chúng không ngừng nghị luận. Nhưng kỳ thật có thể phát hiện chính là, tuyệt đại đa số Hồng Hoang sinh linh, kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy ma đạo đại thắng tình huống, bởi vì loại kia cục đối mặt bọn hắn mà nói có hại vô ích. Mà tại Hồng Hoang cái khác các nơi, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ các loại một đám đại năng cũng là đồng thời tiếp thụ lấy đạo âm. Tại ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơn thiệt, một đám đại năng đồng thời làm ra phó ước quyết sách, nhanh chóng hướng Tu Di Sơn phương hướng tiến đến. Dù sao, lần này một trận chiến, ý nghĩa trọng đại. Đây là quyết định toàn bộ Hồng Hoang đạo thống chi tranh, mà Hồng Quân lão tổ lại là thiên đạo khâm điểm người phát ngôn. Nếu là lần nữa nguy nan trước mắt, có thể kịp thời xuất thủ, chung lui cường địch. Nghĩ đến sau khi chuyện thành công, tất nhiên có thể thu hoạch được đem đối ứng đại công đức, đại khí vận. Dương Mi lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ các loại nhiều vị đại năng, lần này chính là bởi vì chọn chúng điểm này, mới lựa chọn không xa bạn giảm, lấy thân thử hiểm, chạy tới Tu Di Sơn tương trợ Hồng Quân. Mà trừ ra những này trong Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng bên ngoài, trong Hồng Hoang những cái kia đang tại từ từ bay lên ngôi sao mới, cũng đồng dạng tiếp thu được đạo âm. Trong Hồng Hoang nào đó một chỗ, nguyên bản còn tại không trung phi hành hai đạo kim quang, nương theo lấy trận này đạo âm vang lên đột nhiên ngừng bộ pháp. Song phương hai mặt nhìn nhau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất gương mặt phía trên tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì thân là Hồng Hoang sinh linh bọn hắn đồng dạng quan tâm trận này đạo thống chi chiến. Đế Tuấn tự lẩm bẩm, Hồng Quân lão tổ hướng Hồng Hoang đại năng cầu viện a. Tình huống xem ra không thể lạc quan a. Cũng không biết chuyện này cuối cùng sẽ rơi vào một cái gì bộ dáng kết quả. Mà một bên Thái Nhất thì là đột nhiên nói ra,
đại ca, bằng không, nhìn xem nhật ký đâu. Cùng ở chỗ này hồ đoán đoán, còn không bằng nhìn xem tam đệ cách nhìn. Với những chuyện này mặt, tam đệ cách nhìn luôn luôn đều là nói chúng tim đen. Đế Tuấn lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn thật đúng là quên cái này một gốc dạng, cho nên hắn giờ phút này tại kịp phản ứng về sau lập tức chuẩn bị xem xét nhật ký, nhị đệ nói có lý. Chuyện thế này, nhìn xem tam đệ là nghĩ như thế nào là đủ rồi. Huynh đệ hai người như vậy chuẩn bị xem xét lên nhật ký đến. Mà tại một bên khác, dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc, bản cổ trong điện, Hồng Quân truyền đến đạo âm, đồng dạng truyền vào 12 tổ vu trong hai. Nhưng so sánh với ma đạo chi tranh, vu tộc một đám tổ vu, càng thêm chú trọng chính là mình tộc đàn phát triển. Dù sao, tổ vu nhóm tự cao tự đại, trừ ra hậu thổ bên ngoài, còn lại 11 tổ vu đều đem tự thân coi như là tương lai hồng hoang người quản lý. Cho nên nói chậm nhìn, kỳ thật vô luận là Hồng Quân vẫn là La Hầu, bọn hắn đều thấy ngứa mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn mới hẳn là phiến thiên địa này lão đại, cái gì Hồng Quân La Hầu chi lưu, tốt nhất song song vẫn lạc, dạng này ngày sau mới sẽ không đến ngại chuyện của bọn hắn. Đương nhiên, thân là 12 tổ vu bên trong nộ tính cùng trí tuệ cao nhất một vị, hậu thổ ý nghĩ, liền cùng huynh đệ còn lại bọn tỷ muội khác biệt. Đang nghe được Hồng Quân lão tổ đạo âm về sau, hậu thổ âm thầm suy tư bắt đầu, đạo thống chi tranh a, sẽ là kết quả gì đâu? Ân, nhìn xem Huyền Dương đạo hữu là thái độ gì lại nói. Thái âm tinh bên trên, Thường Hy cùng Hy Hòa tỷ muội hai người, thì là vừa vận từ bế quan trạng thái bên trong rời khỏi. Lần này bế quan, tỷ muội hai người thu hoạch to lớn. Bởi vì các nàng tiếp tục chẳng những có ngày đó tại Thái Dương tinh bên trên cùng Huyền Dương đến phiên mà đến rất nhiều thành quả, thậm chí còn có không thiếu công đức làm tu luyện hao tài. Bởi vậy bây giờ sau khi xuất quan, vô luận là Thường Hy vẫn là Hy Hòa, tu vi cảnh giới đều không thể cùng ngày xưa mà nói, tỷ muội hai người cùng nhau bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, thực lực đã 10 phần cường hành. Đương nhiên, tỷ muội hai người đều không có quên các nàng có thể có như thế tăng lên là nắm ai phúc. Cho nên tỷ muội hai người sau khi xuất quan cũng không lâu lắm, lại bắt đầu xem xét đi lên nhật ký, các nàng muốn nhìn một chút những năm gần đây Huyền Dương trôi qua như thế nào. Mà cũng thông qua được lần này xem xét, các nàng không mẹn mẹn chỉ là hao phí một chút thời gian hiểu được bây giờ hồng hoang tình huống, thậm chí còn chiếm được rất nhiều tin tức trọng yếu. Nhật Tinh Luân A. Thật thay Huyền Dương đạo hữu cảm thấy vui vẻ, hắn rốt cục thu được một cái thích hợp pháp bảo. Tỷ tỷ, ta nhớ được lao sư nơi đó, còn giống như có cái Nguyệt Tinh Luân, tựa hồ cùng Huyền Dương đạo hữu đây là tuyệt phối, cả hai kết hợp, có thể phát huy ra to lớn công hiệu. Muội muội, Huyền Dương đạo hữu tại chúng ta có đại ân, ngươi sao có thể nhớ thương bên trên pháp bảo của hắn? Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta lo nghĩ không phải Huyền Dương đạo hữu. Muội muội, chẳng lẽ ngươi? Các nàng tiếp tục quan sát nhật ký, còn chứng kiến rất nhiều cái khác trọng yếu nội dung. Khi nhìn đến nào đó một chỗ về sau, Thường Hy cười xấu xa nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn, Huyền Dương đạo hữu lại tại trong nhật ký tưởng nhớ ngươi." Xem ra, tỷ tỷ và Huyền Dương đạo hữu thật đúng là tình trạng ý thiếp, vừa gặp đã cảm mến, một cái thường xuyên tại trong nhật ký nghĩ, một cái sau khi xuất quan liền không kịp chờ đợi nhìn nhật ký. Khi Hòa xấu hổ giận dữ nói, "Muội muội, ngươi cũng không nhìn nhật ký sao?" Thường Hy nhìn trái phải mà nói hắn, "Ta không giống nhau, ta chỉ là hiếu kỳ hồng hoang biến hóa mà thôi." Khi Hòa một đôi mắt lộ ra xem kỹ sắc thái, thật không giống nhau sao? Thường Hy không có đi nhìn Hy Hòa, mà là tiếp tục xem xét nhật ký. Vu tộc hậu thổ, nàng làm sao cũng tới. Tỷ tỷ, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội a. Mà cũng vào lúc này, trong hồng hoang truyền đến Hồng Quân đạo âm. Tại nghe xong Hồng Quân đạo âm về sau, vô luận là Thường Hy vẫn là Hy Hòa, đều thay đổi trước đó hi hi ha ha thái độ, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu. Thường Hy, tỷ tỷ, ngươi nói, Hồng Quân lão tổ có thể thắng lợi a? Ta nhưng không muốn nhìn thấy toàn bộ hồng hoang ma khí chủ thiên. Hy Hòa, loại chuyện này ta cũng nói không chính xác. Bằng không nhìn xem Huyền Dương đạo hữu là nói như thế nào a? Thường Hy khẽ bước cằm, không sai, gặp phải loại chuyện này, nhìn xem Huyền Dương đạo hữu cái nhìn, chuẩn không sai. Hai tỷ mọi người trực tiếp xem xét nhật ký một trang cuối cùng. Mà tại lúc này, Thái Dương tinh bên trên, Huyền Dương cũng đồng dạng nghe được Hồng Quân lão tổ cái này một tiếng đạo âm. Hắn tới linh cảm, yên lặng mở ra quyển nhật ký, bắt đầu viết lên nhật ký bắt đầu. Hoắc, bất chi bất giác, đã đi tới tiên ma chi chiến đại hậu kỳ a. Lúc đầu ta còn tại sầu muộn lấy hôm nay muốn bắt thứ gì nội dung đến nước nhật ký, cái này tốt, lại có tài liệu a. Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hòa, Hậu Thổ. Trở về chính đề. Tiên ma chi chiến, hẳn là cái lượng này kiếp bên trong, lớn nhất cao trào. Trước mặt Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh bá, mặc dù đánh cũng rất hùng, nhưng cùng La Hầu cùng Hồng Quân cùng Hồng Hoang tiên đạo một trận chiến này so với đến, vẫn là không quá đủ nhìn. Một trận chiến này mới thật sự là đánh hôn thiên ám địa. Thậm chí trực tiếp đem Tây Phương địa mạch đều đánh nát, mà cái này cũng đưa đến tiếp sau Tây Phương cằn cỗi. Bất quá nói lên đến, cái này Hồng Quân, cũng là lao âm ức. Lần này, vì đối phó La Hầu, Hồng Quân dung một đống lớn đại năng tu sĩ toàn bộ tiến về Tu Di Sơn. Cuối cùng mặc dù thành công đem La Hầu xử lý, nhưng đó là thuộc về đồng quy vu tận. Sở hữu đại năng đều hy sinh, duy chỉ có Hồng Quân cái này lao âm bức một chút sự tình đều không có, chỉ một mình hắn sống tiếp được. Hắn độc chiếm lần này đạo thống chi tranh đại công đức. Còn thừa dịp cái khác đại năng cùng La Hầu đồng quy vu tận, đem bọn hắn cùng La Hầu pháp bảo toàn đều thu, có thể nói là trực tiếp một đợt mập. Chính đang quan sát nhật ký mọi người tại nhìn đến nơi này về sau toàn đều trợn tròn mắt. Thái Nhất, vậy mà lại là loại kết cục này. Đế Tuấn, quả nhiên những này đại năng không có một cái nào là đơn giản, đều là tình thông tính toán a. Thương Hy, tỷ tỷ, Hồng Quân lão tổ thật đáng sợ a. Hy Hòa đồng ý gật đầu, nhưng rất nhanh lại nói, thế nhưng là Hồng Quân lão tổ tính toán nhiều như vậy, lại bị Huyền Dương đạo hữu sớm xem thấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, hắn càng thêm đáng sợ đâu. Thường Hy hơi lăng, nói như vậy cũng đúng a. Hậu thổ, dựa theo Huyền Dương đạo hữu tính cách, đằng sau hẳn là còn có tình báo quan trọng mới đúng. Bọn hắn không hẹn mà cùng tiếp tục hướng xuống nhìn xuống, mà quyển nhật ký bên trong trong nhật ký cho cũng tiếp tục nổi lên. Có câu nói hay lắm, luận việc làm không luận tâm. Nhưng từ lần này kết quả đến xem, liền là Hồng Quân lão tổ lợi ích thu hết, một người lừa đầy bổn đầy bát, cho nên hắn sơ tâm đến cùng là cái gì, ta cũng khó mà nói. Bất quá nói thật, đây thật là để cho người ta hâm mộ a. Ta ngẫm lại, lần này Hồng Quân lão tổ lấy được, tương đối nổi danh đều có thứ gì pháp bảo đâu. Đầu tiên liền là La Hầu Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, đống nhiên một thớt. Đây là Hồng Hoang thứ nhất sát trận. Từ Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn thanh tiên kiếm tạo thành. Lấy Chu Tiên trận đổ làm cơ sở. Nếu là lấy thánh nhân điều khiển, không phải bốn thánh không thể phá. Nếu như chỉ là đơn đả độc đấu, liền xem như thánh nhân cũng là có đi không về. Tuy nói bây giờ La Hầu chưa thành thánh, không phát huy ra Chu Tiên kiếm trận lớn nhất uy năng, nhưng đối mặt trận này, liền ngay cả Hồng Quân cũng phải kiêng kỵ nó ba phần. Sau đó liền là Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh. Cái đồ chơi này cũng lợi hại, là một kiện tiên tiên chí bảo, uy lực cực mạnh. Hơn nữa còn có luyện hóa vật, địch phản tiên tiên rất nhiều cường hãn năng lực. Càn Khôn lão tổ có thể có được hôm nay địa vị, bảo vật này công lao tất không thể thiếu. Trừ cái đó ra còn có Âm Dương lão tổ Âm Dương kính. Ai, nhiều lắm, giảng đều giảng không hết, thật là cho Hồng Quân thoải mái đến. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang nhìn đến nơi này về sau đều có chút đỏ mắt. Mặc dù huynh đệ bọn họ hai người đều riêng phần mình có một kiện tiên tiên chí bảo cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo, hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư, nhưng bảo bối ai sẽ ngại thiếu a? Với lại vừa rồi Huyền Dương nói pháp bảo, đại đa số đều là đồ tốt, so với bọn hắn hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư không chút thua kém. Đặc biệt là cái kia Chu Tiên kiếm trận, nếu là cho huynh đệ bọn họ hai cái kia thật không dám nghĩ, trực tiếp vô địch. Bởi vậy thời khắc này Thái Nhất cùng Đế Tuấn thậm chí đều ở trong lòng tưởng tượng lấy Huyền Dương có thể hay không ở sau đó vì bọn họ bày mưu tính kế, tại trong nhật ký viết ra cướp đoạt những bảo bối này công lược. Nếu quả thật có thể bởi vậy đoạt cái một cái hai cái pháp bảo, vậy coi như thật quá sung sướng. Đương nhiên, so sánh với Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hỏa cùng Hậu Thổ liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Các nàng mấy vị mặc dù cũng chấn kinh Hồng Quân lão tổ thủ đoạn, tán thưởng tại pháp bảo lợi hại. Nhưng giống Thường Hy cùng Hy Hỏa, các nàng thuộc về không có cái gì dạ tâm, đối với cái này không có nhu cầu gì. Mà giống Hậu Thổ dạng này thì là không dùng được những này pháp bảo. Các nàng tiếp tục nhìn xuống nhật ký, mà trong nhật ký cho cũng theo đó không ngừng hiện hiện. Vừa nói như vậy, khiến cho ta cũng có chút động tâm. Kỳ thật nếu là ta thật nguyện ý đi, cũng là có biện pháp đi vớt điểm chỗ tốt. Tỷ như chia hết một chút Hồng Quân lão tổ tiên ma chi tranh đại công đức, lại tỷ như sớm đi đem Càn Khôn lão tổ pháp bảo của bọn hắn đi nhặt được. Kỳ thật có thể thao tác không gian còn là rất lớn. Đáng tiếc thật sự là có chút nguy hiểm. Căn cứ suy đoán của ta, nhiều nhất khả năng cũng chỉ có 9 thành xác suất thành công. Xác suất thành công không đến 10 thành, phong hiểm quá lớn, ta vẫn là không quá muốn đi mạo hiểm, vạn nhất đến lúc lật thuyền trong mương, vậy liền được không bù mất. Trong nhật ký cho dừng ở đây. Thường Hy cùng Hy Hỏa cùng nhau khỏe miệng co giật, đối với cái này cảm thấy đại im lặng, không đến 10 thành liền là mạo hiểm sao? Huyền Dương đạo hữu đây cũng quá cầu. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là kém chút điên mất rồi. Tam đệ a, ta thật sự là phụ ngươi. Đừng nói 9 thành, có 3 thành đều có thể bật lên. Sợ cái gì a? Nhanh lên tiếp tục viết a. Ngươi không muốn sông, các ca ca còn muốn hung hăng đâu. 9 thành xác suất không đi sao được a? Liền ngay cả Hậu Thổ đều có chút động tâm. Nàng không muốn những pháp bảo kia, nhưng là nàng muốn công đức. Bởi vì công đức diệu dụng vô tận, nếu là công đức đủ nhiều, có lẽ có thể tại nguy nan thời điểm cứu vớt bọn họ Vu tộc. Đám người đều kiên nhẫn cùng đợi Thái Dương tinh bên trên Huyền Dương tiếp tục viết. Rốt cục, trong nhật ký cho lần nữa nổi lên. Nói về biện pháp của ta a. Kỳ thật biện pháp của ta nói đơn giản cũng đơn giản, liền là khống chế tốt ra trận thời cơ, sau đó nhặt đầu người. Dù sao trận này tiên ma chi chiến cuối cùng chiến thắng khẳng định là Hồng Quân. Mặc kệ ta nhúng tay không nhúng tay vào, Hồng Quân khẳng định là thắng chắc. Bởi vậy ta cũng không cần đi cân nhắc hỗ trợ, ta chỉ cần cân nhắc như thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt là có thể. Mà cái này lại muốn nói trở lại vừa rồi nói ra trận thời cơ. Vật này là tinh túy chỗ. Nếu như ra trận sớm, đại khái suất sẽ bị Hồng Quân coi là quân cờ, không cẩn thận liền chết bởi đại chiến bên trong, được không bù mất. Nhưng ra trận đã chậm cũng không được, đồ vật đều bị Hồng Quân cầm xong. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là tại Hồng Quân sắp chiến thắng thời điểm, tượng trưng bổ đao một cái. Tỷ như xa xa ném cái pháp bảo hoặc là phát cái ba thập a. Sau đó liền đi vớt pháp bảo đi. Tại sao là tượng trưng bổ đao một cái đâu? Bởi vì công đức đầu to, khẳng định là Hồng Quân, đây là tất nhiên. Không nói sự kiện lần này vốn chính là Hồng Quân mang đầu. Coi như không cân nhắc những này, muốn cùng Hồng Quân cướp đoạt quá nhiều công lao, không chừng Hồng Quân trực tiếp liền cùng ta liều mạng. Cái kia thật là tự tìm đường chết. Nhưng chỉ là tùy tiện xuất một chút tay, ý tứ liền không thành vấn đề. Cứ như vậy sẽ không bị Hồng Quân nhớ thương bên trên, thứ hai chỉ ít ra tay. Đến lúc đó phân công đức thời điểm, nhiều hơn thiếu thiếu có thể cầm một chút. Sau đó sớm nhặt được pháp bảo lại không về hắn Hồng Quân, hắn cũng ghi hận không đến trên người của ta đến. Cho nên cảm giác chỉ cần chú ý vi thao, khẳng định là không có vấn đề. Bất quá ngẫm lại ta thôi được rồi, không đến nắm chắc 10 phần vẫn là quá nguy hiểm, không đi cũng được. Tiếp tục tại ta Thái Dương tinh bên trên tu luyện không thâm sao? Không chừng qua trận Thường Hy cùng Hy Hỏa các nàng liền xuất quan, đến lúc đó lại có thể cùng một chỗ luận đạo. Nhật ký đến đây chính là im bặt mà dừng. Mà đang nhìn xong nhật ký về sau Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại chỗ lẫn nhau, song phương ánh mắt đều vô cùng kiên định. Thái Nhất dẫn đầu đặt câu hỏi, "Đại ca, nói thế nào? Có đi hay không?" Đế Tuấn cười ha ha, "Đi."
"Vì sao không đi?"
"Chín thành sát suất đều không đi.
Thật coi ta là tam đệ,
nhất định phải đi.
Bằng chỗ tốt gì đều là hắn Hồng Quân. Lần này huynh đệ chúng ta hai người cũng phải cùng hắn Hồng Quân đấu một trận."
Thái Nhất cũng là hào tình vạn trượng, "Đại ca nói đúng.
Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Nếu là chúng ta đắc thắng trở về, tin tưởng đến lúc đó tam đệ khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt ta."
Đế Tuấn cười ha ha, "A,
đó là khẳng định."
Bọn hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức chính là hướng phía Tu Di Sơn phương hướng bay đi. Mà tại một bên khác, dưới chân núi Bất Chu Sơn, bàn cổ trong điện, Hậu Thổ giờ phút này cũng không có tiếp tục quan sát nhật ký. Hắn hai mắt nhắm lại, tại ngắn ngủi suy tư về sau, giọng ôn hòa tại bàn cổ trong điện chuyển đến,
"Các vị ca ca, tỷ tỷ, có thể nghe tiểu muội một lời."
Còn lại 11 vị tổ vu nghe nói, nhao nhao trở nên thần sắc nghiêm túc, hướng phía Hậu Thổ nhìn lại, "Tiểu muội muốn nói chuyện gì? Mau mau thỉnh giảng."
Hậu Thổ mở miệng nói ra, "Các vị ca ca, tỷ tỷ, tiểu muội cho rằng lần này Tu Di Sơn một trận chiến, chúng ta có cần phải tham gia?"
Một đám tổ vu hơi nhíu mày, Đế Giang càng là hướng phía Hậu Thổ đặt câu hỏi, "Tiểu muội vì sao nói như vậy?"
Hậu Thổ tiếp tục nói ra, "Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, trận chiến này chính là liên quan đến Hồng Hoang an toàn tồn vong chi chiến. Hồng Hoang chính là phụ thân mở, trải qua nhiều năm mới phát triển thành này. Chỉ khi nào La Hầu chiến thắng, toàn bộ Hồng Hoang trở nên trướng khí mù mịt. Bực này cùng với hủy phụ thần một mảnh tâm huyết. Thứ hai, Tu Di Sơn chính là La Hầu Ma Đạo đại thành chi địa, cũng là lần này lượng kiếp trọng điểm khu vực. Tiểu muội lường trước một khu vực như vậy tất nhiên sát khí trùng thiên. Bởi vậy lần này nếu là có thể đem La Hầu chém giết, chúng ta 12 tổ vu cũng có thể mượn cơ hội tại Tu Di Sơn bên trên tu luyện. Lợi dụng Tu Di Sơn phụ cận cái kia nồng đậm sát khí đem tự thân tu vi tiến thêm một bước. Thứ ba, đây là Hồng Hoang đạo thống chi chiến. Nếu là Hồng Quân đắc thắng, chúng ta cộng đồng xuất lực người, đồng dạng có thể kiếm lấy nhất định công đức, đối ta vu tộc phát triển có ích vô hại. Có này ba bởi vì, tiểu muội cho rằng lần này Tu Di Sơn chi chiến có thể đi. Còn lại 11 tổ vu nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Nói thật, mặc dù Hậu Thổ cái này bô bô nói một tràng, nhưng chú ý của bọn hắn điểm đều tại Hậu Thổ nói tới nguyên nhân đầu tiên bên trên. Tiểu muội nói không sai, đây là phụ thân mở Hồng Hoang, há có thể dung hứa La Hầu làm bẩn. La Hầu hẳn phải chết. Vừa nghĩ đến đây, tổ vu nhóm kỳ thật đều đã làm ra lựa chọn của mình. Bởi vậy thời khắc này Đế Giang cũng là trực tiếp đánh nhịp nói, đã như vậy, vậy bọn ta 12 tổ vu liền cùng nhau đi tới Tu Di Sơn a. Tổ vu nhóm nhao nhao hướng phía Tu Di Sơn xuất phát, đi chỗ sát khí chẳng trễ, sát khí cuồn cuộn. Cái này cũng đưa đến cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, trở nên càng phát ra khoa trương bắt đầu. Thái Âm Tinh bên trên, Hy Hỏa cùng Thường Hy cũng đồng dạng đình chỉ quan sát nhật ký. Mà cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Hậu Thổ bọn hắn khác biệt chính là, Hy Hỏa cùng Thường Hy cũng không có trực tiếp làm ra quyết định. Bởi vì các nàng cũng không phải là giống Đế Tuấn cùng Thái Nhất loại kia dã tâm bừng bừng hạng người, cũng không giống Hậu Thổ như thế một lòng muốn cứu vớt cả một tộc bầy. Các nàng thế giới rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có 2 tỷ mỗi người mình, còn có thầy của bọn hắn Vọng Thư, cùng đạo hữu Huyền Dương mà thôi. Bởi vậy các nàng tại một lúc bắt đầu, kỳ thật cũng không có rất mong muốn đi Tu Di Sơn. Nhưng Hy Hỏa đột nhiên lại nói, "Muội muội, ngươi nói, chuyện lần này, đối lão sư mà nói, có phải hay không cũng là một cái cơ hội?" Thường Hy hơi nhíu mày, "Lão sư?" Hy Hỏa gật đầu, "Đúng vậy a. Lão sư những năm gần đây một mực đều tại khổ tâm tu luyện, chỉ muốn đột phá tu vi, nhưng đáng tiếc một mực không thể thành công. Có lẽ lần này chính là lão sư cơ duyên chỗ." Thường Hy hơi nhíu mày động, "Thế nhưng, tỷ tỷ, ngươi cho rằng lão sư sẽ nguyện ý đi sao?" Hy Hỏa bất đắc dĩ cười một tiếng, "Nếu như chúng ta không quên giải, khẳng định không đi. Các nàng cái này lão sư bậc thư, so với các nàng, còn muốn càng chỗ ở nàng tu luyện vô số tuế nguyện, nhưng phần lớn thời giờ đều là đợi tại Thái Âm Tinh bên trên bế quan. Ra ngoài số lần, thậm chí so với các nàng tỷ muội còn muốn càng thiếu." Nghĩ tới đây, Thường Hy đột nhiên bất thình lình nói một câu, nói lên đến, "Lão sư cùng Huyền Dương đạo hữu, vẫn rất xứng." Hy Hỏa hơi sững sờ, lập tức thần sắc trở nên nghiêm khắc bắt đầu, "Muội muội, không thể nói lung tung." Thường Hy vội vàng giải thích nói, "Ý của ta là, bọn hắn đều rất là khép kín rồi. Huyền Dương đạo hữu giống như lão sư, đều là ưa thích một mực đợi trong nhà không đi ra." Hy Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, cái này ngược lại là. Tỷ muội hai người tại thương nghị một phen về sau, vẫn là quyết tâm đi thuyết phục một cái lão sư bậc thư. Đương nhiên các nàng cũng không có nhất định phải ép buộc Vọng Thư đi ý tứ, chỉ là ôm một cái nếm thử tâm thái, cuối cùng phách bản quyền lợi, vẫn là giao cho Vọng Thư. Có thể để các nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, ngay tại các nàng tỷ muội hai người dự định đi tìm Vọng Thư thời điểm, thân là thâm niên trạch nữ Vọng Thư, vậy mà đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ gặp Vọng Thư nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra, "Đi." "Vì cái gì không đi?"
"Vì toàn bộ Hồng Hoang an nguy, chúng ta nghĩa bất dung tử." Điều này cũng làm cho Thường Hy cùng Hy Hỏa trong nháy mắt trở nên có chút thần sắc cổ quái bắt đầu.
"Lão sư thật muốn đi?
Cái này không đúng lắm a."
Nàng lúc nào trở nên như thế có tinh thần trọng nghĩa.
Chương 10, tới.
Đế Tuấn, Thái Nhất, Hậu Thổ, Vọng Thư, đến đoạt đầu người.
Chương 10, tới.
Đế Tuấn, Thái Nhất, Hậu Thổ, Vọng Thư, đến đoạt đầu người.
Thân là đồ đệ, Hy Hỏa cùng Thường Hy, tự nhiên không có khả năng đi bôi đen mình nhân sư. Nhưng vấn đề là, lão sư của các nàng Vọng Thư, thật sự là cùng chính nghĩa hai chữ, không chút nào dính dáng. Đương nhiên cái này cũng không phải là nói Vọng Thư là tà ác. Chỉ bất quá, tại Hy Hỏa cùng Thường Hy trong trí nhớ, lão sư của các nàng Vọng Thư vẫn luôn là một cái đối với Hồng Hoang sự tình thờ ơ người. Tính cách của nàng
thuộc về loại kia tương đối tùy tâm sử dụng, chỉ làm mình cảm thấy hứng thú sự tình. Bởi vậy coi như trước lúc này Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chi chiến tiến hành như họa như đồ thời điểm, Vọng Thư vẫn không có đứng ra có chút tỏ thái độ, đây cũng là bởi vì nàng đối với cái này biểu thị không có chút nào hứng thú. Nhưng tại giờ phút này, nàng vậy mà chủ động muốn tham dự Tu Di Sơn sự tình, thậm chí còn biểu thị đây là vì toàn bộ Hồng Hoang an nguy. Loại chuyện này, tại Hy Hỏa cùng Thường Hy xem ra, thấy thế nào đều làm sao không hợp thói thường. Các nàng một lần cảm giác lao sư của mình là không phải là bởi vì tu luyện ra đường rẽ mà tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, như thế nào lại nói ra loại này không phù hợp người thiết lời nói đi ra đâu. Nhưng đột nhiên, Thường Hy lại là linh quang lóe lên. Nàng đầu tiên là đối Vọng Thư lên tiếng chào hỏi, về sau đem Hy Hỏa kéo đến một bên, nhỏ giọng nghị luận bắt đầu, "Thì ngươi nói, lão sư có thể hay không cũng thu được Huyền Dương đạo hữu nhật ký a?" Hy Hỏa nghe vậy hơi sững sờ, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên nổi lên kinh ngạc và mang, nàng phát ra sợ hãi thán phục, "Lão sư cũng thu được Huyền Dương đạo hữu nhật ký? Cái này sao có thể?" Thường Hy đưa ra tinh tế ngón tay, đối Hy Hỏa hồi đáp, "Làm sao không có khả năng? Đã chúng ta có thể thu được Huyền Dương đạo hữu nhật ký, như vậy thì mang ý nghĩa những người khác cũng có khả năng thu được a." Lại nói, "Lão sư cá tính tỷ tỷ ngươi còn không rõ ràng làm sao. Theo lý mà nói, loại chuyện này nàng hẳn là không quá hứng thú mới đúng. Nhưng lúc này đây lão sư lại biểu hiện như thế hứng thú nồng đậm, cái này hoàn toàn liền không đúng." Hy Hỏa đang suy tư một phen về sau cảm giác Thường Hy nói cũng có đạo lý. Khẽ bước cằm, một đôi trong suốt sáng long lanh hai con ngươi bên trong lộ ra tán thành chi sắc, "Ngươi nói như vậy, cũng là có mấy phần đạo lý. Dạng này phân tích đến, lão sư thật là có thu hoạch được nhật ký khả năng. Bằng không chúng ta đi dò xét thăm dò." Thường Hy đối Hy Hỏa nhẹ gật đầu. Về sau lại là cùng Hy Hỏa cùng nhau về tới Vọng Thư trước người. Thời khắc này Vọng Thư cũng không biết Hy Hỏa cùng Thường Hy vừa rồi nói chuyện với nhau nội dung. Dù sao các nàng hai người trước đó đã cùng với nàng chào hỏi, mà nàng cũng không có nghe lén đệ tử thì thầm thói quen, cho nên thời khắc này trên mặt nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nàng đang chờ Thường Hy nói chuyện với Hy Hỏa, mà Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ muội thì là đang nhìn trước mắt cái này người khoác huyền xương làm sao, tóc xanh rủ xuống như ngân hà tinh huy xinh đẹp sư phụ vài lần về sau, trực tiếp mở miệng do hỏi, "Lão sư, ngài là không phải cũng thu được Huyền Dương đạo hữu nhật ký?" Vọng Thư tại chỗ sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Các ngươi làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ các ngươi cũng có nhật ký?" Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ bội đạt được các nàng muốn có được đáp án, cuối cùng an tâm lại. Về sau đối với sư phụ Vọng Thư, các nàng cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói cho Vọng Thư. Bất quá đang nói xong chuyện này về sau, Thường Hy vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, nàng đối Vọng Thư dò hỏi, "Bất quá lão sư, đệ tử còn có một chuyện không rõ." Vọng Thư đối với mình cái này tinh lịch tiểu đệ tử luôn luôn cũng là mười phần cương triều, cho nên trực tiếp chính là mở miệng dò hỏi, "Cứ nói đừng ngại." Thường Hy lúc này mới đưa nàng nghi ngờ trong lòng nói ra, chỉ gặp nàng mở miệng đối Vọng Thư dò hỏi, "Đã lão sư cũng thu được Huyền Dương đạo hữu nhật ký, vì sao lúc trước giữa thiên địa, sát khí nồng đậm thời điểm, lão sư ngài lựa chọn đóng cửa không ra, mà không phải ra ngoài tịnh hóa sát khí, kiếm lấy công đức đâu? Cũng không thể là lão sư ngài không có thèm những này công đức a?" Vọng Thư nghe vậy cười trả lời, "Cái này a, vi sư tự nhiên không thể nào là không có thèm những này công đức. Công đức nhưng là đồ tốt a, không có thèm thứ gì cũng không có khả năng không có thèm công đức. Chỉ bất quá nha, lão sư thu hoạch được nhật ký thời gian cùng các ngươi khác biệt." Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ bội trên mặt lập tức lộ ra một trận bừng tỉnh đại nộ chi sắc, các nàng rất nhanh lại hỏi, "Vậy lão sư ngài lại là lúc nào thu hoạch được nhật ký đây này?" Vọng Thư hồi đáp, "Đại khái là tại mấy vạn năm trước thời điểm đi, ta ngoại ý muốn thu được quyển kia nhật ký. Về sau chính là cùng các ngươi trực tiếp để nhật ký tiến nhập tứ hải, bất kể như thế nào cũng vô pháp đem khu trục, chỉ có thể ôm nếm thử tâm thái đi thăm dò nhìn nhật ký. Không nghĩ tới trong nhật ký cho còn thật có ý tứ, tên kia gọi Huyền Dương tu sĩ, cũng làm cho vi sư cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy lần này, vi sư cũng là đang nhìn nhật ký về sau hứng thú, chuyên dự định đi nghiệm chứng một chút, chuyến đi hương có phải thật vậy hay không dựa theo Huyền Dương đạo hữu nói như vậy." Thường Hy cùng Hy Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, dạng này liền nói đến thông. Vọng Thư thì là lại đối Thường Hy cùng Hy Hỏa đặt câu hỏi, "Làm sao? Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, đối với cái này cũng có hứng thú?" Hy Hỏa nghe vậy hồi đáp, "Vốn là không muốn đi, nhưng đã lão sư cũng muốn đi, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ?" Vọng Thư tỉ mỉ đánh giá hai nữ một phen, lộ ra vẻ suy tư, nhưng rốt cục vẫn gật đầu, "Ừm, lần này cơ duyên không nhỏ, các ngươi muốn cùng đi cũng có thể. Vừa vặn các ngươi cảnh giới cũng đột phá đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, có vi sư che chở các ngươi, hẳn là cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vậy liền cùng đi xem đi, nhìn xem sự tình có phải là hay không dựa theo Huyền Dương đạo hữu nói tới tiến hành." Nàng nói xong chính là trực tiếp mang theo Thường Hy cùng Hy Hỏa hai tỷ bội cùng nhau xuất phát, hướng phía Tu Di Sơn phương hướng tiến đến. Chỉ bất quá, đang nghe được Vọng Thư mở miệng một tiếng Huyền Dương đạo hữu về sau, Thường Hy trung quy là có chút nhịn không được. Nàng đối Vọng Thư kháng nghị nói, "Lão sư, ngài có thể hay không đừng kêu Huyền Dương gọi là đạo hữu?" Vọng Thư kinh ngạc nhìn lại, mà Thường Hy thì là giải thích nói, "Ngài mở miệng một tiếng Huyền Dương đạo hữu, đều nhanh đem hắn bối phận kêu lên tới. Lúc đầu hắn cùng chúng ta đều là cùng thế hệ mới đúng." Vọng Thư nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, nàng hồi đáp, "Cái này thôi đi. Huyền Dương xác thực có tư cách làm sư đạo hữu. Tại cái này trong Hồng Hoang, có thể làm cho vi sư cảm thấy hứng thú người, không nhiều. Mà hắn, đúng lúc là bên trong một cái." Nàng lại là sờ lên Thường Hy tóc nói ra, lại nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta sớm tại vô số năm trước cũng đã nói, thầy cho chúng ta ở giữa, không cần như thế tục cái khác sư đồ như thế, giảng cứu quá nhiều tục lễ.
cho nên đối với ta đối Huyền Dương đạo hữu xưng hô, các ngươi cũng không cần quá mức để ý. Ta có thể xưng hô hắn là đạo hữu, các ngươi cũng có thể xưng hô hắn là đạo hữu. Chúng ta các luận các đi mà. Thường Hy nghe vọng thư nói mặt đen lại, nhưng nàng cũng biết lão sư tính cách như thế, cũng không có cách nào lại nói cái gì. Chỉ bất quá vọng thư bên này đã vừa rồi đã đều đem lời gốc giả lựa rõ ràng, nàng dứt khoát cũng liền triệt để không giả. Cho nên tại con đường sau đó đồ bên trong vẫn luôn là bắt đầu hướng Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ bội tuân hỏi thử coi có quan hệ Huyền Dương sự tình. Nàng đối với cái này tiểu tu sĩ nhưng thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Thời gian như vậy không ngừng trôi qua, mà tại một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, trong hồng hoang những cái kia dự định tiến về Tu Di Sơn kiếm lấy cơ duyên các tu sĩ cũng nhao nhao hướng Tu Di Sơn phương hướng tiến đến. Rốt cục tại 3.000 năm về sau, nhiều không kể xiết hồng hoang cường giả hội tụ ở Tu Di Sơn bên ngoài. Tu Di Sơn bên trên là ma khí ngút trời một màn. Mặc dù không thấy La Hầu hiện thân, nhưng giờ phút này Tu Di Sơn phụ cận đã tràn đầy cực kỳ nồng đậm ma khí cùng sát khí. Cái kia phiến hơi khói tràn ngập bộ dáng, cực kỳ giống một hoàn cảnh bị trọng độ ô nhiễm khu công nghiệp, không khí vừa thối vừa nóng, hoàn cảnh cũng là hoàn toàn khó coi. Mà tại Tu Di Sơn bên ngoài, vô số hồng hoang tu sĩ đã hội tụ thành mặt trận thống nhất. Cầm đầu, tự nhiên chính là Thiên Đạo người phát ngôn, La Hầu đối thủ lớn nhất, Hồng Quân lão tổ. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ đứng ở một đám hồng hoang cường giả trước đó. Hắn tóc trắng áo choàng, người khoác màu tím đạo bào theo hình mây, mắt ngậm chu thiên tinh thần, chân đạp huyền hoàng tường vân. Cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ biến thành phất trần, mặt như hỗn độn sơ khai mông lung khó phân biệt. Giơ tay nhấc chân địa ở giữa phong hỏa nước thổ lưu chuyển, đạo bào phiêu động lúc tán 3000 pháp tắc vụ ánh sáng. Đây cũng là Hồng Quân lão tổ. Huyền môn khôi thủ, Thiên Đạo người phát ngôn, đã có tiên gia siêu nhiên, lại ngậm thiên đạo không thể diễn tả uy nghiêm. Mà theo sát phía sau thì là mặt khác ba vị đỉnh tiêm đại năng. Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh, người khoác Càn Khôn đạo bảo, cầm trong tay âm dương diễn hóa Càn Khôn xích. Chân đạp địa hỏa thủy phong sen lẫn huyền quang, khí thế trên người huyền diệu khó giải thích. Âm Dương lão tổ cầm trong tay âm dương kính, tóc bạc rủ xuống vai, hai mắt như âm dương song ngư luân chuyển. Người khoác màu đen hỗn độn đạo bảo, chân đạp sương mù màu đen, toàn thân tản mát ra pháp tắc đối sông huyền diệu cảm giác. Dương Mi lão tổ hai mắt giống như vết nứt không gian tĩnh mịch, lá liêu trưởng mi rủ xuống đến bên hông. Người khoác xanh biết hỗn độn áo giáp, đầu ngón tay quanh quẩn rỗng ruột cảnh liễu kim sắc pháp văn, toàn thân phát ra sáng tối chập chẩn hư không ba động. Ba vị đỉnh tiêm đại năng quanh thân khí thế đều có huyền diệu, khó phân cao thấp. Lại thêm phía trước nhất cường giả đỉnh cao Hồng Quân lão tổ, trực tiếp đem bọn hắn phương này mặt bài hoàn toàn kéo căng. Hậu phương rất nhiều tu sĩ gặp này đều trở nên lực lượng mười phần, có này bốn vị đại năng xuất thủ, chỉ là La Hầu, còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Mà cũng tại lúc này, Đế Tuấn, Thái Nhất, 12 tổ bu, Thường Hy, Hy Hòa, Vọng Thư Chi Lưu cũng đều lần lượt đi tới cái này Tu Di Sơn phụ cận. Chỉ bất quá, tại trong những người này, tuyệt đại đa số người đều là nhìn qua Huyền Dương nhật ký. Liền xem như 12 tổ vu bên kia, còn lại 11 tổ vu cũng không nhìn qua nhật ký, nhưng cũng có hậu thổ lần nữa vì bọn họ bày mưu tinh kế. Cho nên bọn hắn cái này một nhóm nhân mã, ngược lại là cũng không hướng cái khác hồng hoang tu sĩ như thế sớm ra trận. Mà là dựa theo Huyền Dương trước đó tại trong nhật ký viết như vậy, tại Tu Di Sơn phụ cận tìm một chỗ trước cầu lên, chờ đợi thời cơ thích hợp tại lựa chọn xuất thủ. Tu Di Sơn phụ cận một ngọn núi khác chỗ. Thái Nhất, đại ca, nơi này như thế nào? Đế Tuấn, ân, vị trí không sai. Khoảng cách chiến trường chính, còn có một số khoảng cách, không dễ dàng thu được tác động đến. Nhưng bằng vào ta huynh đệ hai tốc độ của con người, một khi phát sinh biến cố, nhưng lại có thể lập tức ra trận, nơi đây tuyệt diệu. Thái Nhất, vậy chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi đi, ruột đục nước béo cỏ, sau cùng người thắng trận, nhất định sẽ là chúng ta. Tu Di Sơn cách đó không xa chân núi. Vọng Thư, hai vị đồ nhi, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy a. Đã Huyền Dương đạo hữu đã tại trong nhật ký rõ ràng viết xong ý nghĩ, chúng ta liền thử nghiệm thử nhìn một chút. Đương nhiên, các ngươi cũng không thể lơ là sơ suất, đất này nguy hiểm vô cùng, cho dù có vi sư ở đây, cho dù có Huyền Dương đạo hữu chỉ điểm, cũng lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, các ngươi thiết yếu cẩn thận. Hy Hòa cùng Thường Hy cùng nhau đáp ứng, vâng. Tu Di Sơn phụ cận một chỗ khác. Lấy Trúc Dung cầm đầu còn lại mấy vị tổ vu dù sao cũng hơi bội vàng sao động. Trúc Dung, tiểu muội, chúng ta 12 tổ vu đến đều tới, vì sao không lập tức gia nhập chiến cuộc? Chủ động xuất kích. Hậu thổ, không thể, đại chiến nguy hiểm, Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu các loại đỉnh tiêm đại năng thực lực lại quá mức cường hãn. Chúng ta tùy tiện ra trận, sẽ chỉ trở thành trong tay bọn họ quân cờ, hóa thành pháo hôi. Hẳn là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, đợi đến thành thủ mới có thể xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta liền có thể trắng trận thu hoạch thành quả thắng lợi, kiếm lấy to lớn cơ duyên. Đế Giang công nhận gật đầu, cứ dựa theo tiểu muội nói xử lý. Cả đám người tại riêng phần mình tuyển định một phiến khu vực gần nấp bắt đầu. Mà tại Tu Di Sơn trước, Hồng Quân lão tổ năng lực nhận biết cực mạnh. Bởi vậy hắn giờ phút này cũng đã phát hiện, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng 12 tổ vu cái này một nhóm người xuất hiện. Nhưng nói thật, tại phát hiện bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, Hồng Quân lão tổ là sinh lòng rung động. Dù sao Hồng Quân lão tổ dù chưa thành thánh, nhưng đã trở thành thiên đạo người phát ngôn, cho nên có được cực mạnh tính toán thôi diễn năng lực. Hắn sớm đã tính định, trận chiến này La Hầu thất bại. Nhưng vô luận là Đế Tuấn, Thái Nhất, Vọng Thường, vẫn là 12 tổ bu, bọn hắn những người này nguyên bản đều không nên tới mới đúng. Nhưng vì sao bọn hắn toàn đều tới? Với lại, căn cứ Hồng Quân lão tổ suy tính, trong này Đế Tuấn, Thái Nhất còn có vu tộc 12 tổ bu, tất cả đều là hạ cái lượng kiếp bên trong nhân vật chính. Cho nên bọn hắn hẳn là riêng phần mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mới đúng. Nhưng giờ phút này dù sao thời gian cấp bách,
Trong Hồng Hoang các phương cự phách đều là đã đến trận, cái này tựa như cùng với tên đã trên dây không phát không được. Bởi vậy Hồng Quân lão tổ cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều quá. Hắn ở trong lòng suy tư nói, tùy ý Đế Tuấn Thái Nhất, cùng 12 tổ vu là hạ cái lượng kiếp bên trong nhân vật chính, nhưng này cũng là hạ cái lượng kiếp sự tình. Hiện tại thời cơ chưa tới, bọn hắn vẫn chỉ là một chút tôm tép, là không được sóng. Ta vẫn là trước đem La Hầu Chu sát, kiếm lấy cơ duyên của ta rồi nói sau. Tâm thần khẽ động, Hồng Quân lão tổ không còn có trì hoãn, trực tiếp chính là xuất lĩnh lấy một đám Hồng Hoang tu sĩ trực tiếp giết đến tận Tu Di Sơn. Cũng vào lúc này Tu Di Sơn bên trên khói đen bốc lên, ma khí cuồn cuộn. La Hầu thân thể đột nhiên hiện hiện. Chỉ gặp La Hầu bốn tay từng cụm, xích hồng ma văn từ thái dương lan tràn đến cái cổ, hai mắt như huyết sắc vực sâu cuồn cuộn lấy diệt thế sát khí. Nửa người trên của hắn che sơn hắc long vậy, nửa người dưới hóa thành huyết sắc đuôi rồng cuốn quanh u minh nghiệp hỏa, tím đen tóc dài theo ma tức phiêu tán như rắn độc của vũ. Trong lòng bàn tay thí thần thương phun ra nuốt vào hỗn độn sát ánh sáng, chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Quanh thân cựu trọng thiên ma tháp hư ảnh ngưng thực, màu đen ma bảo ẩn hiện ngàn vạn đoan hồn tiêu diên. Mi tâm vỡ ra mắt thứ ba, một đường u quang có thể nhiếp đại La Kim Tiên nguyên thần. Đây cũng là La Hầu, ngay cả Hồng Quân lão tổ đều kiêng kỵ ba phần nhân vật đáng sợ. Giết. Giờ phút này La Hầu vừa ra, Tu Di Sơn bên trên liền có vô số sát khí quần quật ma vật từ Tu Di Sơn bên trên giết ra, cùng những hồng hoang đó tu sĩ chiến đến một đoạn. Tiên ma song phương không lưu tình chút nào, các hiện thần thông. Trong chốc lát vô số pháp thuật huyền quang, ma khí sát khí mãnh liệt đối oanh. Tu Di Sơn phụ cận bởi vì loại này chiến đấu mà trở nên đất rung núi chuyển, vô số sơn phong bị phá hư không ra hình dạng gì. Đương nhiên, nếu là cùng La Hầu, Hồng Quân, Càn Khôn, Âm Dương, Dương Mi các loại đỉnh cấp cường giả chiến đấu so sánh với đến, những cái kia tu sĩ tầm thường cùng ma vật chiến đấu, chính là như là hài đồng vui cười đùa giỡn có coi. Chỉ gặp La Hầu dẫn đầu xuất kích, trong cơ thể ma đạo pháp tắc cùng giết chóc pháp tắc không ngừng vận chuyển. Cầm trong tay thí thần thương tại không đến nửa cái thời gian hô hấp bên trong hướng về phía trước Hồng Quân, Càn Khôn, Âm Dương, Dương Mi các loại bốn vị đại năng đâm ra hơn bạt thương. Vô số bóng đen tùy theo lướt qua, chỉ sợ ma khí, hung sát chi khí, sát phạt chi khí, trực tiếp xé nát hư không, mãnh liệt hướng về phía trước ăn mòn mà đi. Hồng Quân lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ thấy thế không sợ chút nào. Một cái thái cực đồ, một cái càn khôn đỉnh, đem La Hầu lúc trước đâm ra hơn vạn lần công kích toàn bộ ngăn cản. Thậm chí liền ngay cả những cái kia kinh khủng ma khí cùng hung sát chi khí cũng bị bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ lập tức đuổi theo, tại Hồng Quân lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ ngăn trở La Hầu thế công trong nháy mắt lập tức xuất kích. Chỉ gặp Dương Mi lão tổ duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, La Hầu vị trí một phiến khu vực không gian chính là hoàn toàn bị khóa kín, dẫn đến hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn vô pháp thoát đi vùng không gian kia. Sau đó Dương Mi lão tổ lại là giữa lông mày lại có pháp tắc kim văn nhanh chóng sáng lên, vô số không gian lợi nhận đối La Hầu nhục thân hung hăng cắt chém. Âm Dương lão tổ đồng dạng không cam lòng yếu thế, vung tay lên, trong cơ thể Âm Dương nhị khí toàn bộ hướng phía La Hầu hiện lên mà đi, gồm cả cắt chém cùng ăn mòn chi lực. Hắn lại là sử dụng Âm Dương kính hướng phía La Hầu đột nhiên soi sáng ra, lập tức liền có một vệt sáng hướng phía La Hầu vào tới. Đây là Âm Dương kính hắc bạch trùng sáng, đảo ngược chuyển âm dương, chúng chiêu người nhục thân cùng nguyên thần sẽ trong nháy mắt tách rời. Nhưng mà La Hầu vẫn như cũ không sợ chút nào, thấy Dương Mi lão tổ cùng Âm Dương lão tổ công kích theo nhau mà tới, hắn chỉ là khinh thường cười ha ha. Về sau dưới chân cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền trong nháy mắt đem Dương Mi lão tổ phát ra không gian lợi nhận, cùng Âm Dương lão tổ phát âm dương chi khí toàn bộ ăn mòn, hấp thu. Lập tức vô số kiếp khí sát khí từ cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong hiện lên mà ra. La Hầu hấp thu kiếp khí sát khí trả lại La Hầu, trong lúc nhất thời vậy mà để La Hầu khí tức trên thân trở nên càng kinh khủng bắt đầu. La Hầu trên thân ma khí cuồn cuộn, trong tay thí thần thương lần nữa mãnh liệt đâm ra, cuồn phong mưa rào mãnh liệt thế công, lần nữa đánh tới. Hồng Quân lão tổ, Càn Khôn lão tổ lần nữa ngăn cản. Song phương trận chiến đấu này trở nên càng ngày càng lửa nóng. La Hầu cùng Hồng Quân lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ bốn vị đại năng kịch chiến trăm năm, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Nhưng thời khắc này Tu Di Sơn đã là một mảnh hải cốt. Đám kia đến đây tương trợ Hồng Hoang tu sĩ, trừ ra nuốt ở phía xa chưa xuất thủ Đế Tuấn Thái Nhất, hậu thổ vọng thư bọn hắn bên ngoài, cùng trừ ra đang cùng La Hầu kịch chiến Âm Dương, Càn Khôn, Dương Mi bên ngoài, cái khác đều là lấy vất lạc. Hoặc là chính là chết bởi ma tộc chi thủ, hoặc là chính là chết bởi La Hầu cùng Hồng Quân mấy vị đại năng chiến đấu trong dư âm. Tóm lại, trước đó cái kia trùng trùng điệp điệp trận thế, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Mà ở phía xa, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, liền xem như Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cũng không khỏi đến vì đó động dung. Thái Nhất phát ra tán thưởng, cái này, chính là bên trong vùng thế giới này, đỉnh cấp cường giả kinh khủng chiến lược đến sao? Thật sự là quá mạnh. Đế Tuấn cũng đồng dạng là cảm khái liên tục, đúng vậy a. Thật sự là quá mạnh. Cùng bọn hắn so sánh với đến, huynh đệ các ngươi thực lực, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Vô luận là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, lần này đều hứng chịu tới xúc động cực lớn. Dù sao, trước đó, bọn hắn mặc dù một mực đang trong Hồng Hoang bốn phía du lịch, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua chân chính cường giả đỉnh cao. Huynh đệ bọn họ hai người, chưa hề được chứng kiến trước mắt loại này đỉnh tiêm chiến đấu. Cho nên cũng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai thật sự có tu sĩ có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Bởi vậy lần này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm khái thật là quá sâu. Tam đệ nói, thật là quá đúng. Cậu ở phát triển mới là chính đạo. Bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều đối với mình lúc trước lựa chọn nghe Huyền Dương đề nghị, cảm giác được vô cùng may mắn. Bởi vì bọn hắn bây giờ cũng nhìn thấy, trong Hồng Hoang chân chính đỉnh cấp chiến lực, thực lực đến cùng là đến cỡ nào cường hãn. Nhưng bọn hắn trước mắt cũng không có loại này kinh khủng chiến lực. Cho nên, coi như bọn hắn thật đã được như nguyện, trở thành cái này Hồng Hoang Thiên Địa chi chủ thì có ích lợi gì đâu? Đó là chân chính thiên địa chi chủ sao? Rất rõ ràng không phải. Đơn giản là cái này trong Hồng Hoang, chân chính cường giả đỉnh cao, trước mắt loại vị trí này, mới có thể bị huynh đệ bọn họ hai người đoạt đi. Một khi những này cường giả đỉnh cao coi trọng loại vị trí này, thì như Hồng Quân lão tổ, hắn muốn khi thiên địa chi chủ, chẳng lẽ lại hai người bọn họ huynh đệ còn dám cùng Hồng Quân lão tổ động thủ không thành? Bởi vậy điều này cũng làm cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại một lần nữa thật sâu ý thức được Huyền Dương trước đó lời đã nói ra tính chính xác, cũng làm cho hai người bọn họ huynh đệ lại một lần nữa thật sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng. Vẫn là phải tiếp tục tu hành a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành mới là. Mà tại một bên khác, Vọng Thương, Kỳ Hòa, Thường Hy bên này, tam nữ cũng đồng dạng bởi vì trận này thảm thiết đỉnh tiêm chiến đấu mà sợ hai thảm phụ. Thường Hy, Hồng Quân lão tổ bọn hắn, thực lực thật là mạnh. Cùng bọn hắn so sánh với đến, chúng ta tu sĩ đều là như là sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Kỳ Hòa thì là nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi thi thể nói một câu xúc động, may mà chúng ta nghe Huyền Dương đạo hữu trong nhật ký thuyết phục, bằng không, giờ phút này trong thi thể liền muốn nhiều ba bộ. Vọng Thư trong đôi mắt đẹp lộ ra quan mang, Huyền Dương đạo hữu, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cũng tại một bên khác, 12 tổ vu bên kia, coi như 12 tổ vu vẫn luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng bọn hắn một mực cũng chỉ là mãng, mà không phải ngốc. Giờ phút này, đang nhìn xong lúc trước trận đại chiến kia bên trong, tổ vu nhóm cũng cứng mãng, tất cả đều là một bộ đã trung thực bộ dáng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía trước các cường giả đỉnh tiêm đấu pháp. Hậu thổ cũng đang ngó chừng phía trước, nàng phát hiện La Hầu khí tức trên thân đang tại tăng lên không ngừng, trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu, xem ra muốn bắt đầu. Nương theo lấy hậu thổ cái này một thanh em rơi xuống, La Hầu trên thân toát ra từng đạo càng thêm nồng đậm hắc khí. Mà cái kia Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm các loại Chu Tiên tứ kiếm thì là trong nháy mắt bị La Hầu tế ra. Giữa thiên địa lần nữa trở nên sát khí cuồn cuộn, phối hợp với Chu Tiên trận đồ, La Hầu Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn khởi động. Kinh khủng kiếm khí dung nhập vô số sát khí, kiếm khí trô đến linh khí vỡ vụn, Tu Di Sơn phụ cận linh mạch hoàn toàn bị Chu Tiên kiếm trận rút khô. Mời chư vị chịu chết. La Hầu thao túng Chu Tiên kiếm trận, điên cuồng hướng phía Hồng Vân, Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương bốn vị lao tổ phát ra công kích. Trong chốc lát kiếm khí tung hành, vô số kiếm khí điên cuồng hướng phía tứ tổ đánh tới, liền ngay cả không gian cũng bị phong ấn, dẫn đến tứ tổ khó mà đào thoát. Chư vị, toàn lực phá trận. Hồng Quân thấy thế không dám chút nào chủ quan. La Hầu lớn nhất dựa vào, đơn giản chính là cái này Chu Tiên kiếm trận. Nếu là kiếm này trận đến phá, La Hầu liền giống như là cái kia bị nổ răng lão hổ, uy hiếp không còn. Nhưng nếu như cái này Chu Tiên kiếm trận không phá được, bọn hắn liền thảm rồi. Cho nên hiện tại Hồng Quân đám người đã hoàn toàn mất hết đường lui. Siêu siêu, chỉ gặp Hồng Quân lão tổ tam thi đều mở, phân hóa ra thiệt thì, ác thi, bản thân thi ba bộ hóa thân. Phối hợp thêm Dương Mi, Âm Dương, Càn Khôn ba vị lão tổ, phân biệt trấn áp Chu Tiên bốn trận, lại để cho Càn Khôn lão tổ tự bạo mấy chục kiện tiên tiên linh bảo suy yếu trong trận sát khí. Mình thì là dùng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cưỡng ép trấn áp trận nhãn đoạt kiếm. Chu Tiên kiếm trận như vậy bị phá, bốn thanh tiên kiếm cộng thêm Chu Tiên trận đồ toàn rơi vào Hồng Quân chi thủ, mà cũng tại lúc này, La Hầu đại trận cáo phá, ý thức được thế cục nguy hiểm. Không tốt, cháy mau. Sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, quay người liền muốn đào tẩu. Mà Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ tam tổ thì là cùng nhau đuổi theo ra. Bọn hắn không muốn từ bỏ như thế cơ duyên, thế muốn cướp hạ trận này đạo thống chi tranh đầu công. Duy chỉ có Hồng Quân lão tổ không núp nhích tí nào. Nhìn như là tại trấn áp Chu Tiên kiếm trận, kỳ thực tại vận chuyển quanh thân pháp lực, âm thầm cảnh giác. Hắn ở trong lòng suy tư nói, có lời nói, giặc cùng đường chớ đuổi, chó cùng dứt dậu. Đổi lại là ta, trải qua như thế đại chiến, nhất định sẽ lưu lại cho mình một chút át chủ bài, nghĩ đến La Hầu cũng là như thế. Bây giờ Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn hắn ba vị vì tranh đoạt đầu công, liều chết tranh chấp, ta lại là không đi. Đợi đến cái kia La Hầu bị bức ép đến mức nóng nảy mắt, dùng ra sau cùng thủ đoạn, hoặc là khiến cho thân chịu trọng thương, hoặc là kéo lên Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ, Âm Dương lão tổ đám người đồng quy vu tận. Vô luận là một loại kết quả nào, đối ta mà nói đều hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đã như vậy, còn không bằng tiếp tục lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Mà ở hậu phương, Tu Di Sơn bên ngoài cách đó không xa, Thái Nhất thấy La Hầu chạy trốn, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ bọn hắn tiến về đuổi theo, lập tức có chút ngồi không yên, liền muốn hóa thân kim quang, cũng đi phân một phần canh. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là bị Đế Tuấn đệ xuống tới, nhị đệ, không cần thiết vội vàng sao động. Thái Nhất phản bác, đại ca, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đế Tuấn chỉ là lắc đầu, ngươi xem một chút Hồng Quân lão tổ. Thái Nhất nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, lập tức sáng tỏ, Hồng Quân lão tổ chưa xuất thủ, nói cách khác. Đế Tuấn gật đầu, La Hầu nhất định có chuẩn bị ở sau. Hắn đối Thái Nhất nói, nhị đệ phải chăng còn nhớ kỹ tam đệ tại trong nhật ký viết, sở hữu đến giúp đỡ đại năng đều chết bởi lần này đại chiến, chỉ có Hồng Quân lão tổ còn sống. Cho nên dưới mắt, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể lấy xuất thủ. Thái Nhất bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, còn tốt có đại ca chỉ điểm sai lầm, bằng không lần này mạng ta xong rồi. Đế Tuấn lắc đầu, vẫn là may mắn mà có tam đệ, nếu không, ta hẳn là cũng đã xuất thủ. Hắn tiếp tục nói ra, ổn thỏa lý do, lui lại một chút lại nói. Hai huynh đệ như vậy bắt đầu lui lại. Mà tại một bên khác, Vọng Thư sớm đã mang theo hai vị đệ tử rút lui. Dù sao so Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhiều tu luyện rất nhiều năm tháng, với lại cũng bảo trì bình thản, cho nên nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ. mà 12 tổ vu bên kia, Trúc Dung kém chút trực tiếp liền xông đi lên, cơ hội tốt như vậy, cái này không xuất thủ, tại không đến liền trễ rồi. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là bị hậu thủ kéo lại, huynh trưởng không thể lỗ mãng. Cái kia La Hầu nhất định có chuẩn bị ở sau, tùy tiện xuất thủ, hữu tử vô sinh. Huynh trưởng không nhìn thấy Hồng Quân lão tổ đều chưa xuất thủ a? Trúc Dung cùng Cự Mang vẫn còn có chút khó nhịn, nhưng cuối cùng Đế Giang vẫn là lựa chọn tin tưởng hậu thổ, cưỡng ép đem Trúc Dung đè xuống tới, thành thật một chút. Đừng đi. Mà tại phía trước, La Hầu bị buộc đến tuyệt lộ, quả thật chó cùng rất dậu. Hắn cười khằng khặc quá dị, thẳng tiếp dẫn bạo Tây Phương địa mạch, lập tức toàn bộ Tây Phương linh mạch sụp đổ. Kinh khủng linh lực vòng xoáy, trong nháy mắt quét sạch không ngừng đuổi theo Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ ba vị. Dương Mi lão tổ tại chỗ trọng thương, nhưng cũng may hắn tinh thông không gian pháp tắc, trong nháy mắt trốn vào hư không, thoát đi hư hoang. Mặc dù bị cỗ này linh lực nổ trọng thương, nhưng còn không chết, chỉ là khả năng cần vô số thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ liền không có tốt như vậy mệnh. Càn Khôn lão tổ đỉnh lấy Càn Khôn đỉnh cưỡng ép chống cự, nhưng cuối cùng chống cự không được Tây Phương địa mạch bạo tạc nguy hiểm. Càn Khôn đỉnh tại chỗ bị tạt bay, mà nó cả người cũng bởi vậy trở nên hài cốt không còn. Âm Dương lão tổ cũng là đồng dạng vận mệnh, Âm Dương cảnh năng lực phòng ngự còn không bằng Càn Khôn đỉnh. Liền ngay cả Càn Khôn đỉnh đều không thể chống đỡ được như vậy oanh tạc, Âm Dương cảnh thì càng khỏi phải nói. Nương theo lấy một trận kịch liệt oanh tạc tiếng vang lên, Âm Dương cảnh bị tạc vỡ vụn, mà Âm Dương lão tổ đồng dạng một mệnh ô hô. Trận này bạo tạc tiếp tục lan tràn. Nhưng Hồng Quân lão tổ bên này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy Chư Thiên Khánh Vân hộ thể, lông tóc không tổn hao gì. Đế Tuấn Thái Nhất, Vọng Thư, hậu thổ đám người thì là bởi vì lẫn mất đủ xa, cũng không thu được tác động đến, thành công còn sống. Chỉ bất quá, tại bọn hắn thấy được phía trước cái kia vừa bụi một mảnh về sau, vẫn cảm giác được một trận nồng đậm nghĩ mà sợ. Trúc Dung nuốt một miếng nước bọt, lúng túng bao đầu, tiểu muội, may mắn mà có ngươi, bằng không ta liền xong rồi. Đế Giang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi về sau còn cường không cường. Mà Thái Nhất đồng dạng là loại ý nghĩ này, hắn giờ phút này đồng dạng vô cùng nghĩ mà sợ, bởi vì hắn cũng thiếu chút liền xong rồi, nên xuất thủ, chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Đế Tuấn không có cùng Thái Nhất nói thêm cái gì, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Rất nhanh, hắn thành công trông thấy phía trước trong khu phế tích kia, đột nhiên có một đạo màu đen tàn hồn nổi lên, mà đó chính là La Hầu tàn hồn. Rất hiển nhiên, bởi vì vừa rồi tự bạo, La Hầu giờ phút này cũng là tự thân khó đảm bảo. Đồng thời, bởi vì phá hủy Tây Phương địa mạch, thiên đạo hướng hắn hạ xuống trách phạt, vô số thiên đạo nghiệp lực chấn áp nó thân, dẫn đến thời khắc này La Hầu suy yếu không thôi. La Hầu vọng tưởng đào thoát, hướng tương phản phương hướng đào thoát mà đi. Nhưng tại giờ phút này Hồng Quân cũng chuẩn bị hành động. Hắn chờ đợi lâu như vậy, liền là đang đợi giờ khắc này. Chỉ cần chém giết La Hầu tàn hồn, lần này đạo thống chi tranh to lớn công đức, liền toàn bộ về hắn tất cả. Hồng Quân tại chỗ chính là thu hồi Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại cũng ở thời điểm này, nhiều nói tiếng âm từ nhiều phương diện đánh tới, Hồng Quân lao tổ, chúng ta tới giúp ngươi. La Hầu đừng trốn. Hồng Quân. Chương 11, Hồng Quân, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta thành bỏ ngựa. Chương 11, Hồng Quân, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta thành bỏ ngựa. Cái này trong chốc lát, đang nghe được cái kia từng đạo thanh âm xa lạ, từ bốn phương tám hướng truyền đến thời điểm, Hồng Quân lão tổ người đều choáng váng. Dù sao, trước đó, hắn tự nhận mình lần này tính toán thiên ý vô phùng. Đầu tiên là mượn nhờ rộng rãi Hồng Hoang tu sĩ chi thủ đem La Hầu đưa vào tuyệt lộ, lại là mượn nhờ La Hầu chi thủ đem lần này cùng hắn gánh vác công đức hữu lực những người cạnh tranh toàn bộ hố chết. Chỉ còn lại tự thân hắn ta độc hưởng phần này công đức. Cho nên lúc trước Hồng Quân lão tổ trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đã thoải mái. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, tại hắn liền muốn thật vui vẻ độc hưởng biên này thắng lợi trái cây thời điểm, đột nhiên lại chạy đến như thế một số người đến cướp đoạt chiến quả. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn Hồng Quân trở thành cái kia bỏ ngựa. Bởi vậy thời khắc này Hồng Quân lập tức liền bắt đầu thẩm tra đi lên những người này đến cùng là cái gì thành phần. Nhưng Hồng Quân không tra không biết, tra một cái giật mình. Khá lắm, nguyên lai là bọn gia hỏa này. Thái Dương Tinh hai cái kim ô, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Vu tộc 12 tổ vu, ngay cả Thái Âm Tinh mấy cái thần nữ cũng tại. Hồng Quân lão tổ cho mày, hắn thân là thiên đạo người phát ngôn, có được mạnh hơn suy tính năng lực, cho nên hắn cũng đại khái có thể tính ra những người này là thủ. Thì như Đế Tuấn Thái Nhất cùng 12 tổ vu, bọn hắn sẽ là hạ cái lượng kiếp bên trong nhân vật chính, mà Thái Âm Tinh bên trên mấy vị cũng đồng dạng là hạ cái lượng kiếp bên trong nhân vật trọng yếu, cho nên những người này không chết cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Hồng Quân vừa nghĩ như thế lại cảm thấy không thích hợp. Hắn từ lúc trước khai chiến trước đó, cảm ứng được bọn hắn đến thời điểm liền kỳ quái. Theo lý mà nói bọn gia hỏa này lúc này không nên lại ở chỗ này mới đúng a? Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây, còn dự định bắt đầu cùng mình đoạt lên cơ duyên đâu? Hẳn là tại phía sau của bọn hắn là có cái gì cao nhân chỉ điểm. Nhưng Hồng Quân rất nhanh cũng bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Nếu như nói, những người này đều là thân ở một cái thế lực, cái kia còn dễ nói. Nhưng vấn đề là, Lê Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Vọng Thương, Kỳ Hòa, 12 tổ vu. Bọn hắn những người này phân biệt thuộc về Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Vũ tộc. Đây là hoàn toàn khác biệt ba cái thế lực. Tại đương kim trong Hồng Hoang, hẳn là không ai có thể đồng thời khống chế cái này ba cái thế lực mới đúng. Bởi vậy Hồng Quân lão tổ cũng ngừng cái này không thiết thực ý nghĩ. Mà tại một bên khác, tại Hồng Quân lão tổ còn tại không ngừng suy tư thời điểm, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Kỳ Hòa, Vọng Thư cùng 12 tổ vu bọn hắn toàn đều đã xuất thủ. Bọn hắn cũng không cùng ngươi Hồng Quân cười toe toét. Mặc dù vừa rồi luôn miệng nói chính là Hồng Quân lão tổ, ta đến giúp ngươi.
nhưng thực tế xuất thủ thời điểm cũng sẽ không chờ ngươi hồng quân. Bọn hắn nhao nhao các hiện thần thông, nhanh chóng đối phía trước La Hầu phát ra công kích. Mà giờ khắc này La Hầu sớm đã là nọ mạnh hết đà, chỉ có một sợi tàn hồn hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn phát động công kích mà không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền nhận lấy nhất định tổn thương. Không tốt, công đức của ta. Hồng quân lão tổ không còn có tâm tư tiếp tục suy tư đi xuống. Mặc dù hắn giờ phút này nghĩ như thế nào đều cảm giác sự tình vô cùng cổ quái, nhưng bây giờ đã không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên cần phải đem công đức cướp đến tay mới là. Bởi vậy Hồng quân lão tổ rất người nhanh nhẹn đoạn tầng ra, chỉ gặp hắn trên thân trong nháy mắt hiện ra tới vô số đầu lực lượng pháp tắc, vung tay lên, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đồng dạng nhanh chóng đánh ra, hung hăng hướng phía La Hầu áp chế mà đi. La Hầu tàn hồn tại chỗ bị Hồng quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chấn áp, mà Hồng quân lão tổ lại là trực tiếp vung tay lên, lập tức một cái kim sắc kết giới đột nhiên xuất hiện, đem hắn cùng La Hầu tàn hồn bao khỏa lên, đem đám người còn lại toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Mọi người nhất thời thần sắc kinh hãi. Trúc Dung thấy thế chửi mắng bắt đầu, Hồng quân lão nhi, được không phúc hậu, vậy mà ăn một mình, sợ ta nhóm đoạt hắn công đức không thành. Đế Giang nếm thử phá giải kết giới không có kết quả, bất đắc dĩ thở dài, không có cách, kết giới này không phá nổi. Hậu thổ mở miệng nói ra, không sao, chư vị ca ca, tỷ tỷ, nơi đây hung hiểm dị thường, tràn ngập nhiều loại sát khí, ma khí, chính thích hợp chúng ta 12 tổ vu hấp thu tu hành, không bằng mượn cơ hội này tu luyện một phen như thế nào? Còn lại tổ vu nhóm vô cùng đồng ý nhẹ gật đầu, từng cái cũng bắt đầu lợi dụng cái này tu di sơn phụ cận sát khí cùng ma khí bắt đầu tu luyện bắt đầu. Mà tại một bên khác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng dạng không cách nào phá mở Hồng quân lão tổ thái cực đồ. Tại một phen nếm thử không có kết quả về sau, Thái Nhất hướng phía Đế Tuấn ném ánh mắt, huynh trưởng, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đế Tuấn lập tức đối Thái Nhất hồi đáp, lần này kết quả, sớm tại tam đệ đoán trước phạm vi bên trong. Lần này đại công đức, chúng ta chỉ có thể đánh cắp một chút, lại vô pháp làm đến độc chiếm. Bây giờ Hồng quân lão tổ đã bắt đầu toàn lực luyện hóa La Hầu tàn hồn, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Huynh đệ chúng ta hai người hẳn là nắm chặt cơ hội ở phụ cận đây tầm bảo mới là. Đặc biệt là trước đó táng thân tại lần kia đại trong lúc nổ tung càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai vị đại năng pháp bảo. Nếu là có thể đem tìm được, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Thái Nhất nghe xong cũng biểu thị 10 phần đồng ý, cho nên huynh đệ hai người không còn có tiếp tục tại nguyên chỗ chỉ hoãn, mà là hóa thành hai đạo kim quang, bắt đầu ở cái này cái kia phiến bởi vì La Hầu dẫn bạo địa mạch mà một mảnh hỗn độn tây phương trong đất tìm lên bảo đến. Mà Hi Hòa cùng Thường Hi các nàng cũng chú ý tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn hắn tồn tại. Hai tỷ muội lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, rất nhanh trao đổi bắt đầu. Thường Hi, tỷ tỷ, hai vị kia chính là Huyền Dương đạo hữu hai vị huynh trưởng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến sao? Hi Hòa, phải là, chỉ bất quá bọn hắn vì sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn cũng? Thường Hy lại là hướng phía Vọng Thư nhìn lại, lão sư, chúng ta không đi tìm bảo sao? Vọng Thư chỉ là lắc đầu, việc này đã xong, ta đối với cái này cũng không hứng thú. Khi Hòa đối Vọng Thư hỏi, vậy lão sư có ý tứ là? Vọng Thư nở nụ cười xinh đẹp, về nhà. Bất quá, trên đường về nhà sẽ thuận đường đi qua Thái Dương Tinh, bằng không, các ngươi tỉ muội hai người dẫn ta đi gặp gặp Huyền Dương đạo hữu. Thường Hy Hy Hòa, nghĩ đến, gặp Huyền Dương đạo hữu mới là ngài mục đích thực sự a. Thường Hy cùng Hy Hòa cuối cùng cũng là không có cố chấp qua được Vọng Thư. Bởi vậy không giống với tầm bảo Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cũng khác biệt tại Tu Di Sơn phụ cận tu hành 12 tổ vu. Thường Hy, Hy Hòa cùng Vọng Thư các nàng ba vị, là trước hết nhất rời đi Tu Di Sơn. Giờ phút này các nàng ba vị đã đi tới Thái Dương Tinh bên trên. Lần nữa đi vào Thái Dương Tinh bên trên, Thường Hy cùng Hy Hòa cảm giác có chút hoài niệm. Mà Vọng Thư thì là có chút hiếu kỳ, cái này thật đúng là nàng lần đầu tiên tới Thái Dương Tinh bên trên, hoàn cảnh nơi này thật đúng là cùng bọn hắn Thái Âm Tinh bên trên hoàn toàn khác biệt. Huyền Dương cũng là bởi vì cảm nhận được ba vị thần nữ khí tức rất nhanh đến đây. Về sau chính là trực tiếp một chút nhìn thấy tới đây Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị. Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị tiên nữ vẫn như cũng là tươi đẹp như vậy, toàn thân cao thấp đều để người chọn không ra bất kỳ ma bệnh đến, ngoại trừ hoàn mỹ bên ngoài thật sự là khó mà hình dung. Nhưng các nàng sau lưng Vọng Thư cũng không kém bao nhiêu, thậm chí cùng Thường Hy cùng Hy Hòa so sánh với đến, nhiều một tia tôn quý cảm giác, bởi vậy Huyền Dương cũng rất khó coi nhẹ như thế một vị tồn tại. Hy Hòa, Thường Hy đạo hữu, các ngươi tốt. Huyền Dương đối các nàng mỉm cười chắp tay, nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm. Bất quá, vị này là Hy Hòa cùng Thường Hy lập tức thuận thế hướng về Huyền Dương giới thiệu bắt đầu, vị này là thầy của chúng ta, Thái Âm chi chủ, Vọng Thư. Sau đó lại là đối Vọng Thư nói ra, lão sư, vị này liền là Huyền Dương đạo hữu. Huyền Dương đối Vọng Thư chắp tay. Hắn vốn định xưng hô đối phương là tiền bối. Dù sao đối phương vô luận từ tư lịch đi lên giảng, vẫn là từ đối phương là Thường Hy cùng Hy Hòa lão sư cái này một tầng thân phận mà nói, xưng hô như vậy đều không có vấn đề gì. Nhưng Vọng Thư tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười, chủ động mở miệng nói ra, Huyền Dương đạo hữu, người ta ở giữa đạo hữu tương xứng liền có thể. Huyền Dương hơi sững sờ, nhưng ở nhìn Vọng Thư một chút, phát hiện đối phương cũng không phải là đang nói cười về sau, cũng chỉ có thể hồi đáp, đã như vậy, vậy ta liền vượt qua. Ân. Vọng Thư đạo hữu. Vọng Thư trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Cùng Thường Hy cùng Hy Hòa cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thường Hy cho người cảm giác là một cái tinh lịch tiểu muội, Hy Hòa cảm giác là một cái tài trí thiếu nữ. Nhưng Vọng Thư nha, có điểm giống một cái thành thục gợi cảm, nhưng lại có chút tinh lịch nhân thê. Thuộc về là Thường Hy cùng Hy Hòa thêm lên cường hóa phiên bản. Huyền Dương đạo hữu, có thể mang ta thưởng thức các ngươi Thái Dương Tinh sao? Vọng Thư đối với Thái Dương Tinh bên trên hết thảy đều rất ngạc nhiên.
không đơn thuần là bởi vì Vọng Thư cùng Thường Hy trước đó nói qua với nàng phía trên này có rất nhiều Huyền Dương chế tạo đồ chơi nhỏ, càng là bởi vì nàng trước đó cũng tại Huyền Dương trong nhật ký nhìn qua miêu tả. Huyền Dương vì nước nhật ký thường xuyên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có đôi khi, hắn thật sự là không có linh cảm, liền miêu tả đi lên bọn hắn Thái Dương tinh bên trên một ít gì đó. Những vật này có một ít là thuần thiên nhiên, có một ít thì là Huyền Dương nhân công sửa chữa. Nhưng hết lần này tới lần khác Vọng Thư liền ưa thích những thứ lặt vặt này, bởi vậy giờ phút này phi thường hy vọng Huyền Dương có thể mang nàng tìm tòi hư thực. Bên kia mời đi. Huyền Dương cũng không cự tuyệt, trực tiếp chính là mang theo Vọng Thư tại Thái Dương tinh bên trên đi dạo xung quanh bắt đầu. Huyền Dương không đơn giản mang theo Vọng Thư các nàng quan sát đi lên hắn tại Thái Dương tinh bên trên dựng một chút kiến trúc cùng cảnh sát. Cũng mang các nàng đi nhìn nhìn Thái Dương tinh bên trên phủ tăng mục. Đằng sau thậm chí còn mang các nàng đi xem lên Thái Dương tinh quả. Đương nhiên, Thái Dương tinh quả loại vật này, liền ngay cả Thường Hy cùng Hy Hòa cũng là lần đầu tiên trông thấy, cho nên các nàng đối với cái này cũng đồng dạng cảm giác hết sức tò mò. Đợi đến bốn phía thưởng thức hoàn tất về sau, theo thường lệ chính là trở về trong cung điện ăn cơm vui lùa đi. Vọng Thư đối với ăn cái gì uống gì không thèm để ý chút nào. Nhưng đối với Huyền Dương cung điện bên trong, hắn chuyên môn thiết trí đi ra, dùng để giết thời gian một chút đồ chơi nhỏ, lại ngược lại là rất thích thú. Tỷ như cái gì cờ tướng, bài bộ kẻ, mặt trược, Vọng Thư vừa bắt đầu chính là có chút nghiện, lôi kéo Huyền Dương cùng mình hai cái đệ tử chơi không ngừng. Trong ngay mắt, ngàn năm trôi qua, Vọng Thư mang theo hai vị đệ tử hướng Huyền Dương cáo biệt, mà Huyền Dương cũng đưa mắt nhìn các nàng sư đồ ba người rời đi. Đợi đến Vọng Thư, Hy Hòa cùng Thường Hy hoàn toàn rời đi, Huyền Dương mới không tự chủ được phát ra cảm khái không thôi. Thật sự là một đoạn khoái hoạt thời gian a. Thái Âm tinh bên trên ba vị thần nữ, mặc dù nhìn như bề ngoài lạnh lạnh, nhưng kỳ thực ở chung bắt đầu đều rất dễ thân cận. Hy Hòa tài trí ôn nhu, Thường Hy nhí nha nhí nhảnh. Vọng Thư cùng hắn nhất là phù hợp, song phương đều là chỗ ở trên nhiều khía cạnh vậy mà đều có giống nhau yêu thích. Điều này cũng làm cho Huyền Dương chân chính hiểu rõ vị này Thái Âm tinh chi chủ diện mục. Tại quá khứ, bởi vì kiếp trước tiểu thuyết ảnh hưởng, hắn đối với Vọng Thư hiểu rõ, một mực đều sai tưởng rằng loại kia cao không thể chạm cô lạnh. Nhưng hiện tại xem ra, người ta chỉ là một cái hứng thú đặc biệt trạch nữ thôi. Gặp có ngang nhau hứng thú người, nói không ngừng. Nhưng không có cộng đồng hứng thú, lại là thờ ơ, không nói một lời. Loại tính cách này kỳ thật vẫn là rất bình thường. Huyền Dương nhìn xem tam nữ rời đi phương hướng suy tư, bằng không, lần tiếp theo ta đi Thái Âm tinh làm khách tốt. Cũng không thể một mực dựa vào nhà gái chủ động a. Dù sao ta mới là nam nhân, đến Chi Lăng bắt đầu mới được. Đương nhiên, cùng Huyền Dương bên này nhàn nhã hình tượng hoàn toàn khác biệt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên kia, coi như một chút đều không nhàn nhã. Cái này ngàn năm thời gian, bọn hắn một mực đều tại Tây Phương Đại Địa tìm kiếm pháp bảo. Nhưng ngày đó La Hầu cùng Hồng Quân một trận chiến, thật sự là quá khốc liệt. Nhận trận chiến ngày đó ảnh hưởng, bây giờ Tây Phương một mảnh cằn cỗi. Địa mạch vỡ vụn, linh khí thiếu thốn, tầm bảo bắt đầu đều cực kỳ khó khăn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tầm bảo ngàn năm, tìm tới đều là một chút không có tác dụng gì ra dưới. Những này pháp bảo tại lần kia trong chiến đấu nhận lấy hư hao, đã hoàn toàn vô dụng. Bất quá Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là rất có nghị lực. Coi như tìm tới tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều là chút vô dụng phế vật, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không được trí, một mực đều đang không ngừng tìm kiếm lấy. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ phế tích bên trong tìm được một cái nhìn lên đến có chút rách dưới đỉnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất một lúc bắt đầu còn không có quá nhiều để ý, nhưng đột nhiên, bọn hắn ý thức được đỉnh kia là thủ. Tại tỉ mỉ tra xét mấy mắt về sau, bọn hắn một đôi mắt đều trở nên sáng lên bắt đầu. Thái Nhất, chờ một chút, đại ca, cái này tựa như là Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh. Thái Nhất dứt lời còn nhìn đến một bên một cái phá tấm gương, âm dương cảnh cũng ở nơi đây. Đế Tuấn lập tức hai mắt sáng lên, tốt tốt tốt. Thật sự là trời không phụ người có lòng, không hổ huynh đệ của ta hai người tầm bảo ngàn năm. Thái Nhất cùng Đế Tuấn liền vội vàng đem hai kiện pháp bảo cất vào đến. Chỉ bất quá, Đế Tuấn cùng Thái Nhất rất nhanh cũng phát hiện. Bây giờ Càn Khôn đỉnh cùng âm dương kính nhận hư hao quá lớn, đã vô pháp bình thường sử dụng. Với lại, có lẽ là trải qua trận đại chiến này ảnh hưởng. Hai kiện pháp bảo phía trên đều lây dính La Hầu cái kia nồng đậm ma khí cùng sát khí, hoàn toàn không còn ngày đó chi uy. Thái Nhất nhiệt tình bị dội tắt, đáng tiếc. Nếu là không có bị hao tổn, hai kiện pháp bảo kia, thế nhưng là cùng ta hỗn độn chung cùng một đẳng cấp pháp bảo. Đế Tuấn lại là mở miệng nói ra, quản hắn nhiều như vậy, thu lại nói. Ngày sau có lẽ có cơ hội có thể chữa trị hai kiện pháp bảo. Hắn rất nhanh lại nói, bất quá, liền ngay cả hai kiện pháp bảo kia đều hứng chịu tới như vậy to lớn tổn thương. Còn lại pháp bảo liền càng không cần phải nói, cho nên chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này tầm bảo. Thái Nhất đối Đế Tuấn hỏi thăm, đại ca như vậy có ý tứ là? Đế Tuấn trả lời, về trước Thái Dương tinh lên đi, đi về hỏi tam đệ, xem hắn có hay không biện pháp sửa chữa hai kiện pháp bảo kia. Thái Nhất hơi nhíu mày, thế nhưng, đại ca, ngươi nghĩ kỹ giải thích sao? Nguyên lai, Thái Nhất nhíu mày không phải là bởi vì hắn cho rằng Huyền Dương không có cách nào sửa chữa hai kiện pháp bảo kia, mà là lo lắng Đế Tuấn không biết giải thích như thế nào. Bây giờ Huyền Dương, tại Thái Nhất trong lòng, địa vị thậm chí đã có thể cùng Đế Tuấn so sánh, đều là có thể làm cho hắn kính nể tồn tại. Nhưng Đế Tuấn lại là mỉm cười, yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thái Nhất yên tâm lại, vậy chúng ta liền trở về đi. Một bên khác, thành công đem phiến khu vực này sát khí hấp thu sạch sẽ 12 tổ vu cũng đều thu được to lớn thực lực tăng lên. Bọn hắn đối với những pháp bảo kia cũng không có hứng thú, Hồng Quân lão tổ bên kia kết giới bọn hắn lại mở không ra. Cho nên 12 tổ vu dứt khoát trực tiếp liền rời đi, trở về vu tộc đi. Như thế, cái này Tu Di Sơn phụ cận chỉ còn lại có Hồng Quân một người. Thời gian lại không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, Hồng Quân cuối cùng đem La Hầu tàn hồn tiêu diệt,
từ đó ma chủ La Hầu liền vĩnh viễn tiêu tán tại bên trong vùng thế giới này. Thiên đạo lập tức giáng xuống ban thưởng, một cỗ to lớn công đức, phân ra trong đó một phần nhỏ, rơi vào trong Hồng Hoang Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Thi Hỏa, Vọng Thư cùng 12 tổ vu trên thân. Còn lại tuyệt đại bộ phận thì là rơi vào Hồng Quân trong tay. Hồng Quân đối với cái này mặc dù cũng cảm giác có chút đau lòng, nhưng chỉ hắn còn thu được phần lớn công đức a. Hồng Quân cố gắng để cho mình tiếp nhận hiện thực này. Về sau, hắn lại là đem chủ ý đánh tới Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương cảnh trên thân. Công đức thiếu đi liền thiếu đi đi, dù sao ta cũng chiếm cứ đầu to. Hiện tại trọng yếu nhất là đem Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ pháp bảo tìm tới lại nói. Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính, đó cũng đều là đồ tốt ta. Chương 12, Hồng Quân phá phòng, pháp bảo của ta bị người thuật đi. Chương 12, Hồng Quân phá phòng, pháp bảo của ta bị người thuật đi. Đối với Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ hai kiện pháp bảo, Hồng Quân vẫn luôn là nhớ thương tại tâm. Bởi vì hai kiện pháp bảo kia uy lực vô song. Tỷ như Càn Khôn đỉnh, bảo vật này có thể phản bản quy nguyên, thay đổi Càn Khôn. Càn Khôn đỉnh bản thân không đơn giản có được cực mạnh năng lực phòng ngự cùng vật lý công kích năng lực, có thể cho người sở hữu dùng để chống cự tu sĩ khác công kích hoặc là để người. Càng quan trọng hơn là Càn Khôn đỉnh có được cực mạnh luyện khí năng lực. Nó có thể đem hậu thiên linh bảo nghịch chuyển thành tiên tiên linh bảo, thậm chí còn có thể tại trong quá trình luyện chế bóc ra người sử dụng nhân quả, tránh cho nó nhận nhân quả phản vệ. Thuộc về là dùng chỗ cực cao một kiện pháp bảo, mà Âm Dương kính cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù không có Càn Khôn đỉnh nhiều như vậy loẹt loẹt năng lực, nhưng Âm Dương kính sát phạt năng lực cường hãn. Từ Âm Dương kính bên trong bắn ra âm dương nhị khí, cực kỳ khó giải quyết, khó mà ngăn cản. Nhưng tùy tiện xuyên thấu vô số pháp bảo phòng ngự, trực tiếp chiếu hướng địch nhân nhục thân, tạo thành to lớn tổn thương. Tục xưng, chân thực tổn thương. Bởi vậy cái này Âm Dương kính cũng đồng dạng là phi thường cường đại. Hồng Quân lão tổ trước đó đó là vì kiếm lấy lần này đạo thống chi tranh to lớn công đức, bất đắc dĩ chỉ có thể trước chấn áp La Hầu tàn hồn, cho nên mới đem hai kiện pháp bảo kia để ở một bên. Mà hiện nay, hắn nếu như đã kiếm được lần này đạo thống chi tranh to lớn công đức, tự nhiên là trước tiên liền nhớ lại tới này hai kiện lợi hại bảo bối đi lên, cho nên hắn lập tức liền tìm kiếm hai kiện pháp bảo kia. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ thân là tiên đạo người phát ngôn, tự thân cũng có cực cao tu vi, cho nên hắn muốn tìm kiếm cái này Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính hai kiện pháp bảo thời điểm, tự nhiên không cần như là năm đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất như vậy phiền phức. Hắn chỉ cần trong nháy mắt tính toán, liền có thể tùy tiện suy tính ra giờ phút này Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính hai kiện pháp bảo kia tung tích. Nhưng tại Hồng Quân lão tổ một phen suy tính phía dưới, sắc mặt của hắn đều biến thành đen. Bởi vì nguyên bản hắn còn dự định đem cái này hai kiện hiếm có pháp bảo như vậy bỏ vào trong túi lâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đi qua hắn như thế vừa suy tính hắn phát hiện, thời khắc này Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính hai kiện pháp bảo kia đã bị cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất sớm đoạt đi. Pháp bảo của ta. Hồng Quân lão tổ hoàn toàn đầy rơi mất. Lần này đại chiến, công đức bị phân, cái kia còn chưa tính. Dù sao hắn cầm tới vẫn là đồ to, nhưng cái này Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất cho sớm tiệt hồ về sau, liền thật cùng hắn không có quan hệ gì à? Cho nên Hồng Quân lão tổ giờ phút này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Vô luận là Càn Khôn đỉnh vẫn là Âm Dương kính, Hồng Quân lão tổ đều trông mà thèm đã lâu. Thậm chí lúc trước hắn tính toán Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn coi trọng hai kiện pháp bảo kia. Nhưng bây giờ con vịt đã đun sôi, cứ như vậy không cánh mà bay, Hồng Quân lão tổ còn không thể đi đoạn. Dù sao Đế Tuấn cùng Thái Nhất là Hồng Quân tiếp xuống một cái lượng kiếp nhân vật chính. Với lại lấy thân phận của Hồng Quân lão tổ, nếu là thật sự không nể mặt đi đoạt hai cái tiểu bối đồ vật, ngày sau tại trong Hồng Hoang chẳng phải là muốn bị người làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên Hồng Quân lão tổ chỉ có thể không ngừng thuyết phục mình không cần sinh khí, phải học được tiếp nhận hiện thực. Hắn cho mình làm rất nhiều tâm lý kiến thiết về sau mới bình phục nội tâm. Về sau lại là tại nổ một ngụm trọc khí về sau an ủi mình một tiếng, liền xem như giúp thiên đạo thôi động tiến trình. Nguyên lai, trước đó Hồng Quân lão tổ đang suy tính thời điểm, cũng còn thuận tiện đã tính toán một chút bây giờ Đế Tuấn cùng Thái Nhất thế lực tình huống. Nhưng tại phen này suy tính phía dưới, Hồng Quân lão tổ rất nhanh cũng phát hiện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất trước mắt cũng không thành lập yêu đỉnh. Nhưng bu tộc bên kia, kỳ thật đã phát triển phi thường to lớn. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Nhưng Hồng Quân lão tổ suy đoán, rất có thể là trước mắt Đế Tuấn cùng Thái Nhất thực lực quá yếu. Với lại tự thân cũng không có càng nhiều pháp bảo có thể dùng, bởi vậy mới vô pháp đưa đến chấn nhiếp cái khác Hồng Hoang tu sĩ, thành lập yêu đỉnh. Cho nên hắn nghĩ lại, đem Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính tạm thời giao cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không phải không được. Trước đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất vốn liếng không đủ không có thành lập yêu đỉnh coi như xong. Hiện tại cho các ngươi thuận hai cái như thế pháp bảo lợi hại, dù sao cũng nên bắt đầu thành lập yêu đình đi. Còn nữa, bọn hắn tại hạ một cái lượng kiếp về sau rất mau lui lại trận. Những này pháp bảo cho bọn hắn, cũng chỉ là tạm thời cho bọn hắn đảm bảo mà thôi. Hồng Quân vừa nghĩ như thế liền cảm giác lòng của mình bên trong thoải mái hơn. Thân hình hắn lóe lên, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, cũng không biết đi hướng nào. Mà tại một bên khác, đối với lần này Tu Di Sơn phụ cận phát sinh đủ loại biến cố, Huyền Dương vẫn như cũ không biết. Hắn hoàn toàn như trước đây tại Thái Dương tinh bên trên chỗ ở lấy, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Bình thường nên tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên viết nhật ký liền viết nhật ký. Huyền Dương sinh hoạt mỗi một ngày đều trôi qua thư giãn thích ý bất quá. Tại gần nhất 5 tháng bên trong, Huyền Dương cũng đem mình rất nhiều tâm tư đều đặt ở Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hỏa các nàng ba vị thần nữ trên thân. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đúng phải Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hỏa các nàng bực này tốt đẹp như thế thần nữ, Huyền Dương thân là một người nam nhân bình thường, tự nhiên khó tránh khỏi động tâm. Với lại trọng yếu nhất chính là,
giữa bọn hắn đều rất nói chuyện rất là hợp ý, Thái Âm cùng Thái Dương ở giữa, bản năng liền là sẽ lẫn nhau hấp dẫn đối phương. Cho nên đối với Huyền Dương mà nói, đúng phải những này, bề ngoài tuyệt mỹ, tiên khí bồng bền, tu vi cao thâm, tràn ngập hàm dưỡng lại còn phi thường nói chuyện rất là hợp ý tiên nữ về sau. Nếu như Huyền Dương vẫn như cũ còn có thể làm cái Tây Nghiên cứu mã nam nhân, vậy hắn thật là một cái thần nhân. Hắn bắt đầu chủ động tiến về Thái Âm Tinh bên trên bái phòng đọc thư, Hy Hỏa cùng Thường Hy ba vị thần nữ. Mà vốn là không chào đón khách đến thăm Thái Âm Tinh, cũng bởi vì người tới chính là Huyền Dương nguyên nhân mà đối với hắn phi thường hoan nghênh. Vọng thư, Hy Hỏa cùng Thường Hy các nàng ba vị thần nữ tại đối đãi Huyền Dương thời điểm đồng dạng mười phần nhiệt tình, từ trước tới giờ không sẽ đối với Huyền Dương bày cái gì nữ thần giá đỡ, càng sẽ không cố ý treo hắn. Trên cơ bản, Huyền Dương trước đó tại Thái Dương Tinh bên trên là như thế nào nhiệt tình chiêu đãi các nàng, tại Huyền Dương đi tới Thái Âm Tinh về sau, các nàng giống như gì chiêu đãi Huyền Dương. Đương nhiên, so sánh với Thái Dương Tinh bên trên, Thái Âm Tinh bên trên cũng không có nhiều như vậy nhân tạo cảnh, cho nên Thái Âm Tinh bên trên cảnh sắc nhiều thiếu so với Thái Dương Tinh bên trên phải kém hơn một chút. Bất quá đối với những thứ lặt vặt này, Vọng Thư, Thường Hy cùng Hy Hỏa rất có hứng thú, mà Huyền Dương lại vừa vặn rất có kiên nhẫn, cho nên hắn cũng thường xuyên sẽ chỉ đạo Vọng Thư, Hy Hỏa cùng Thường Hy tiến hành tạo cảnh. Điều này cũng đúng vì bọn họ lẫn nhau ở giữa tăng thêm rất nhiều cộng đồng chủ đề, đưa đến bọn hắn tình cảm tiến một bước ấm lên. Với lại cũng bởi vì song phương bây giờ quan hệ cũng đã trở nên càng phát ra quen thuộc cùng thân mật, cho nên ngày thường đưa một chút nhỏ quà tặng thời điểm, Huyền Dương cũng không còn cần như là lúc trước như vậy cứng nhắc, cũng không phải là chỉ có thể đưa tặng một chút giá trị đắt đỏ đồ vật. Tỷ như đoạn thời gian trước Huyền Dương liền cho Vọng Thư các nàng đưa mấy khối tảng đá, những tảng đá kia, nói trắng ra là thường thường không có gì lạ, chỉ là một chút đá bình thường thôi. Nhưng Huyền Dương cảm giác những đá này đặt ở Thái Âm Tinh bên trên địa khu 10 phần phù hợp, có thể hoàn mỹ dung nhập cảnh quan bên trong. Bởi vậy nhìn như thường thường không có gì lạ tảng đá, nhưng bởi vì là hợp ý cùng tặng lễ người là Huyền Dương, ngay lúc đó Vọng Thư tam nữ tại thu lễ về sau cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười trang điểm lộng lẫy. 3.000 năm thoáng qua tức thì, tại cái này 3.000 năm bên trong, Huyền Dương cùng Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa mấy vị thần nữ thường xuyên sẽ pha trộn cùng một chỗ. Bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không có vội vã cho thấy có lòng, nhưng lẫn nhau ở giữa lại sớm đã có ăn ý với lại, nhiều khi cũng chính là phần này mập mờ cùng ăn ý mới càng để cho người cảm giác mê. Hôm nay Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa ba vị thần nữ hoàn toàn như trước đây tại Huyền Dương Thái Dương Tinh bên trên làm khách. Đối với bây giờ ba vị thần nữ mà nói, tới đây làm khách cơ bản đã trở thành chuyện thường ngày. Các nàng những năm này cũng thường xuyên sẽ đến Thái Dương Tinh bên trên bái phỏng, cho nên tại đi tới Thái Dương Tinh về sau, cũng cùng trở lại nhà của mình quen thuộc. Bọn hắn giờ phút này đang tại trong cung điện tầm hoan tác nhạc, Huyền Dương ngồi ngay ngắn lộng lẫy cao lớn, mười ngón mơn trớn đàn tơ, mỹ diệu mà không linh tiếng đàn tùy theo đàn tấu mà ra, tiên âm bên tai không dứt. Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa thì là đứng ở Huyền Dương phía trước, ba vị thần nữ nghe tiếng nhanh nhẹn xoé nhập, mũi chân điểm nhẹ, dáng người phiêu động, các loại ưu nhã dáng múa tùy theo hiện hiện. Chỉ có thể nói thần nữ không hổ là thần nữ, dáng múa ưu nhã ti không chút nào lộ ra tục mị, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn đầy nhất là tươi mát thoát tục mỹ cảm. Mà cũng nhưng vào lúc này, hai đạo kim quang trực tiếp bay vào trong cung điện. Tam đệ, chúng ta trở về. Thái Nhất cùng Đế Tuấn tốc độ quá nhanh, mới vừa vào cung điện, còn chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, chính là đối Huyền Dương cười ha ha, dự định hướng nó thổ lộ hết tưởng niệm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, phát hiện trong cung điện Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa ba vị thần nữ. Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa ba vị thần nữ dừng lại động tác, mà Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, có chút mắt trợn tròn. Dù sao, Vọng Thư, Thường Hy, Hy Hỏa ba vị này thần nữ bọn hắn cũng nhận biết. Lúc trước không lâu, bọn hắn còn tại Tu Di Sơn phụ cận gặp qua một lần đâu. Tuy nói lúc ấy, bởi vì tình huống đặc thù, còn chưa kịp chào hỏi. Nhưng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng là có chú ý các nàng. Bởi vậy thời khắc này Thái Nhất rất nhanh đối một bên Đế Tuấn truyền âm nói, đại ca, chúng ta tới, giống như không phải lúc à. Đế Tuấn cũng là truyền âm trở về, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, tam đệ cùng cái này Thái Âm Tinh bên trên mấy vị thần nữ phát triển nhanh như vậy. Với lại, điều kỳ quái nhất sự tình, liền ngay cả vị kia Thái Âm Tinh chi chủ, Vọng Thư tiền bối cũng ở đây. Tam đệ thật là có một tay a. Vô thanh vô tức để người ta sư phụ cũng cho cầm xuống. Thái Nhất cao hứng thanh âm truyền về, ha 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 ha. Tam đệ, thật không hổ là ta Thái Nhất đệ đệ, tốt. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang tại truyền âm. Mà Huyền Dương thấy bọn hắn trở về, cũng liền tạm thời đình chỉ đàn đấu. Về sau lại là nhanh chóng tiến lên cùng hai người bọn họ chào hỏi, đại ca, nhị ca, các ngươi trở về. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lúc này mới ngừng truyền âm, đối Huyền Dương gật đầu đáp lại, ân, trở về. Về sau lại là mở miệng nói ra, tam đệ, không giới thiệu một chút ba vị này tiên tử sao? Huyền Dương gật đầu cười, về sau chính là dần dần hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất giới thiệu tới Vọng Thư, Thường Hy cùng Hy Hỏa, ba vị này tiên tử đều là Thái Âm Tinh bên trên tu sĩ, các nàng theo thứ tự là. Huyền Dương từng cái hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất giới thiệu Vọng Thư, Thường Hy cùng Hy Hỏa. Về sau lại là trái lại hướng ba người các nàng giới thiệu Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đương nhiên, Huyền Dương cũng không biết là Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Vọng Thư, Thường Hy cùng Hy Hỏa, giữa bọn hắn đều là biết nhau. Nhưng là tại lúc này, bọn hắn song phương lại phi thường ăn ý đánh lên phối hợp, không có chút nào đề cập trước đó tại Tu Di Sơn gặp qua một lần sự tình. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tại cùng Vọng Thư các nàng nhận thức lại một lúc sau rất nhanh nhập tọa, mà Huyền Dương cùng Vọng Thư các nàng cũng không có lần nữa đánh đàn khiêu vũ, mà là tiến nhập nói chuyện phiếm trạng thái. Huyền Dương lại đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất phát ra hỏi thăm, "Đúng, đại ca nhị ca, những năm này các ngươi lại đi làm cái gì? Chuyến đi này lại là hết mấy vạn năm chưa có trở về." Thái Nhất nghe vậy hướng phía Đế Tuấn ném ánh mắt, ra hiệu Đế Tuấn hồi phục. Mà Huyền Dương thì là sai cho rằng bọn họ là tại kiên kỵ vọng thư các nàng ở đây mà có chỗ giữ lại. Huyền Dương lúc này mở miệng nói ra, yên tâm đi, đại ca, nhị ca, vọng thư đạo hữu, khi hòa đạo hữu, thường hy đạo hữu các nàng đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Huyền Dương một câu nói kia rơi xuống, một bên vọng thư, khi hòa cùng thường hy ba vị thần nữ trên mặt mắt trần có thể thấy nhiều một tia nụ cười sán lạ, các nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Huyền Dương. Mà Đế Tuấn thì là trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trước mặt một chút năm bên trong, huynh đệ chúng ta hai người tại trong hồng hoang tìm kiếm cơ duyên, nhưng vẫn không có thu hoạch thành quả. Cho nên chúng ta ngay tại cái này trong hồng hoang chẳng có mục đích tìm kiếm. Nhưng tìm được, chúng ta đã tìm được Tây Phương đi, còn tới Tu Di Sơn phụ cận. Mà lúc kia, Hồng Quân lão tổ chính xuất linh lấy rất nhiều hồng hoang tu sĩ, cùng La Hầu đang tiến hành cuối cùng quyết chiến. Huyền Dương tại chỗ mắt trợn tròn, trùng hợp như vậy, hắn cũng không biết chân tướng sự tình là Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang nhìn hắn nhật ký về sau cố ý đi. Chỉ là đang nghe được Đế Tuấn cùng Thái Nhất miêu tả về sau cảm giác 10 phần không hợp thói thường, dù sao loại chuyện này tại nguyên tắc bên trong cũng không phát sinh a. Liền xem như hiệu ứng cảnh bướm, không khỏi cũng quá mức tại khoa trương. Huyền Dương lại là đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất phát ra hỏi thăm, như vậy, tại cái kia về sau đâu? Đằng sau lại chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn cùng Thái Nhất mở miệng nói ra, chúng ta vốn là muốn đi hỗ trợ, dù sao bảo hộ hồng hoang, Kim Ô có trách mà. Tuy ý La Hầu làm ẩu khẳng định cũng được. Nhưng là chúng ta đi thời điểm, kỳ thật đại chiến đã tiến vào cuối. Hồng Quân lão tổ kết hợp Âm Dương lão tổ, Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ, phá La Hầu Chu Tiên kiếm trận. Mà La Hầu lại là dẫn nổ Tây Phương linh mạch, kéo rất nhiều hồng hoang tu sĩ đồng quy vu tận. Cuối cùng La Hầu chỉ còn lại một sợi tàn hồn, ngược lại là Hồng Quân lão tổ lấy Chư Thiên Khánh Vân thủ hộ tự thân, bình an vô sự. Cho nên ta cùng Thái Nhất liền trực tiếp đối La Hầu tàn hồn phát ra công kích. Huyền Dương khẽ miệng co giật, giờ phút này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này cũng được. Đế Tuấn tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, đến tiếp sau xuất thủ giải quyết La Hầu, vẫn là Hồng Quân lão tổ. Hai huynh đệ chúng ta mặc dù có xuất lực, nhưng cũng chỉ là ra một chút xíu thôi. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì chúng ta ra lực, cho nên đằng sau thiên đạo cũng cho hai huynh đệ chúng ta phát một chút công đức. Đế Tuấn cùng Thái Nhất vừa nói một bên đem công đức móc ra. Nhìn Huyền Dương sửng sốt một chút, mà một bên vọng thư các nàng thì là nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất mở mắt nói lời bịa đặt một màn cảm giác có chút buồn cười. Nhưng cũng là bởi vì như thế, các nàng đã hoàn toàn xác định, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng đồng dạng có được Huyền Dương nhật ký. Vọng thư các nàng không có đâm thủng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hoang luôn, tiếp tục tại một bên nghe. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất rất nhanh lại là trực tiếp đem bọn hắn trước đó lấy được, cái kia đã tổn hại Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính toàn bộ đều lấy ra ngoài. Đế Tuấn lại là đối Huyền Dương nói ra, còn có hai tên này, tựa như là Càn Khôn lão tổ Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương lão tổ Âm Dương kính. Chúng ta ở trên đường trở về vừa vặn đụng phải, cho nên chúng ta liền thuận tay mang về. Nhưng Huyền Dương nghe này lại là trực tiếp người tê. Chương 13, Hồng Quân giảng đạo. Các loại, ta xem trước một chút nhật ký lại nói. Chương 13, Hồng Quân giảng đạo. Các loại, ta xem trước một chút nhật ký lại nói. Cái này, đây đối với sao? Giờ phút này, tại nghe xong Đế Tuấn cùng Thái Nhất giảng thuật về sau, Huyền Dương lại nhìn một chút trước mắt Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính. Một trong đôi mắt tràn đầy vẻ cổ quái, bởi vì chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi a. Liền xem như trùng hợp, không khỏi cũng có chút thật trùng hợp. Nói thật, hiệu ứng cánh bướm loại vật này thật sự có như thế không hợp thói thường sao? Cái này hồng hoang đều bị hiệu ứng cánh bướm chỉnh thành dạng này. Cái này khiến Huyền Dương cảm giác được phi thường không hợp thói thường. Mà một bên vọng thư, Thường Hy cùng Hy Hòa, tại nhìn thấy Huyền Dương cái này một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng về sau, thì là không hiểu cảm giác một trận buồn cười. Chắc hẳn Huyền Dương đạo hữu vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên lai mọi người đều có thể trông thấy hắn nhật ký a. Nếu là ngày sau hắn biết chân tướng không biết phải có bao nhiêu a sa chết. Không đúng, tốt nhất vẫn là không cần cho hắn biết chân tướng cho thỏa đáng, bởi vì một khi cho hắn biết, vậy liền không có ý nghĩa a. Vọng thư có chút ác thú vị ở trong lòng nghĩ đến. Mà tại một bên, Huyền Dương trầm mặc rất lâu mới cuối cùng là tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật. Với lại tại hắn tỉnh táo lại về sau, hắn cũng cảm giác kỳ thật cái này là một chuyện tốt. Dù sao hắn lúc đầu cũng từng nghĩ tới muốn đi lấy ra Hồng Quân cơ duyên, chỉ bất quá cuối cùng hắn ngại quá nguy hiểm liền không có đi. Hiện tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất chẳng khác gì là đem hắn muốn làm nhưng lại không có làm sự tình cho làm, đồng thời còn lấy được to lớn thành quả. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt ta. Huyền Dương lần nữa hướng phía Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính hai kiện pháp bảo nhìn lại. Lại nói về hai kiện pháp bảo kia. Tại toàn thịnh thời kỳ, hai kiện pháp bảo kia đều là trong Hồng Hoang hiếm có tiên tiên chí bảo. Đặc biệt là Càn Khôn đỉnh, nó có được phản bản quy nguyên cùng nhân quả chuyển hóa trọng yếu năng lực, có thể đem vô số hậu thiên chí bảo toàn đều lịch chuyển thành tiên thiên linh bảo. Với lại trọng yếu nhất chính là, ngày sau nữ hoa luyện chế bổ thiên thạch thời điểm, phải dùng đến đây đỉnh. Mặc dù bổ thiên chính là nữ hoa mà không phải bọn hắn, nhưng chỉ cần đỉnh là bọn hắn liền có công lớn cực khổ. Cho nên hiện tại bọn hắn thu được Càn Khôn đỉnh, cơ bản tương đương dự định ngày sau nữ hoa một phần bổ thiên công đức. Với lại nữ hoa vẫn phải thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Trực tiếp liền lửa tê. Bởi vậy lần này Đế Tuấn cùng Thái Nhất mang về Càn Khôn đỉnh đúng là ý nghĩa trọng đại. Liên là trước mắt cái này Càn Khôn đỉnh cùng Âm Dương kính nhìn lên đến bị hư hao nghiêm trọng chút. Mà cũng tại lúc này, Đế Tuấn trực tiếp đối Huyền Dương phát ra hỏi thăm, "Đúng tam đệ, ngươi có biện pháp chữa trị hai kiện pháp bảo kia sao? Nếu như không chữa trị lời nói, hai kiện pháp bảo kia sợ là không sử dụng được. Thật vất vả mới thu được như thế hai kiện pháp bảo, nếu là không có thể sử dụng, không khỏi quá mức đáng tiếc." Mà Thái Nhất cũng đồng dạng là hướng phía Huyền Dương ném ánh mắt hỏi thăm. Nó cùng Đế Tuấn đều đúng luyện khí nhất khiếu bất thông. Mặc dù bọn hắn đều có pháp bảo, nhưng đó là bạn sinh linh bảo, tự mang. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Một bên Vọng Thư đám người thì là hiếu kỳ hướng phía Huyền Dương ném ánh mắt. Mặc dù các nàng cũng chưa hề biết Huyền Dương có hay không luyện khí thủ đoạn, nhưng đối với Huyền Dương, các nàng bản năng có chút tín nhiệm. Bởi vì các nàng đã từ Huyền Dương trên thân được chứng kiến quá nhiều chuyện bất khả tư nghị. Cho nên, nếu như là Huyền Dương đạo hữu lời nói, hẳn không có vấn đề a. Mọi người đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Huyền Dương, chờ đợi hắn làm ra hồi phục. Mà Huyền Dương tại ngắn ngủi một phen suy nghĩ về sau, cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn cấp ra một cái khẳng định hồi phục, "Ân, ta có biện pháp." Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy lập tức lại hỉ, "Tam đệ, ta liền biết ngươi khẳng định có biện pháp." Mà một bên Vọng Thư, Thường Hy cùng Hy Hòa cũng lộ ra thần sắc tò mò, "Đó là cái gì biện pháp đâu?" Huyền Dương đối đám người giải thích nói, "Muốn chữa trị tổn hại pháp bảo, đặc biệt là giống càn khôn đỉnh loại này cấp bậc pháp bảo, thủ đoạn khẳng định là không được. Nhưng cũng may chúng ta có phù tang thần thụ, có tiên tiên chí dương chân hỏa, còn có thai âm chân thủy cùng đại lượng công đức." Đám người nghe vậy lộ ra thần sắc suy tư. "Trước tiên nói một chút những thứ này tác dụng a." Huyền Dương tiếp tục giải thích nói, "Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương tinh bản nguyên cộng sinh, nó cái kia kinh khủng nhiệt độ cao cùng sinh mệnh lực có thể một lần nữa rèn luyện hai món bảo vật này. Mà phù tang thần thụ làm tiên thiên hỏa mục linh căn, gồm cả lửa một thuộc tính, có thể điều hòa âm dương. Thái âm chân thủy thì là có thể tẩy pháp bảo bên trong bởi vì lần này đại chiến dính vào sát khí cùng nghiệp lực, đồng thời tẩy đi chủ nhân đời trước lưu lại linh hồn là ấn. Cho nên nếu là muốn chữa trị hai kiện pháp bảo kia, trước tiên có thể dùng thái âm chân thủy tẩy đi hai kiện pháp bảo bên trên sát khí cùng nghiệp lực. Lại dùng phù tang thần thụ nhánh cây bảo vệ hai kiện pháp bảo, cùng nhau để vào thái dương chân hỏa bên trong đốt cháy rèn luyện, cũng lấy đại lượng công đức không ngừng ôn dưỡng chi. Thủy sinh mục, gỗ lại xảy ra lửa, lại thêm có đại lượng công đức tương trợ. Đợi một thời gian, hai kiện pháp bảo kia tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho chúng ta sử dụng." Huyền Dương cẩn thận đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà đây cũng là nghe được đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn thuận Huyền Dương mạch suy nghĩ cuối cùng suy nghĩ minh bạch muốn thế nào chữa trị hai kiện pháp bảo kia, trong lúc nhất thời đều đúng Huyền Dương bội phục không thôi. Bất quá liền xem như biết phương pháp, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không nghĩ lấy tự mình đến làm. Dù sao bọn hắn ba huynh đệ ở giữa từ trước tới giờ không nghi kỵ. Đổi lại là những người khác, như thế chí bảo, chữa trị sau khi hoàn thành, tất nhiên lo lắng bị Huyền Dương sớm luyện hóa. Nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất sẽ không. Không nói Huyền Dương khả năng không lớn tại không có đi qua Đế Tuấn đồng ý trước đó đem luyện hóa, liền xem như luyện hóa, cái kia cũng là bọn hắn ba huynh đệ cộng đồng sản phẩm. Chẳng lẽ ngày sau bọn hắn có cần, Huyền Dương sẽ không cho bọn hắn sử dụng sao? Phân rõ ràng như vậy làm gì? Bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền là đem cái này càn khôn đỉnh cùng âm dương kính trực tiếp giao cho Huyền Dương. Về sau càng là phân một đống lớn công đức cho hắn, nhiều xuất hiện coi như là đưa cho hắn dùng. Mà Vọng Thư cũng rất xa hoa. Cân nhắc đến Huyền Dương thanh tẩy hai đại chí bảo cần dùng đến không thiếu thái âm chân thủy, nàng lại là cho Huyền Dương đưa một chút. Bởi vậy Huyền Dương cũng rốt cục có thể bắt đầu tiến hành càn khôn đỉnh cùng âm dương kính cái này hai đại chí bảo chữa trị kế hoạch. Huyền Dương hao phí tới tận một thời gian ngàn năm mới đi xong quá trình. Về sau chính là dụng công đức cùng cây phù tang nhánh cây bảo vệ hai kiện pháp bảo, sau đó giao cho Thái Dương chân hỏa chậm rãi rèn luyện. Thời gian lại lần nữa trở nên bình tĩnh bắt đầu. Huyền Dương hoàn toàn như trước đây nhàn tản tại Thái Dương tinh bên trên sinh hoạt cùng tu luyện. Mà Thái Nhất cùng Đế Tuấn thì là tại Thái Dương tinh bên trên tiếp tục chờ đợi 100 năm về sau lại lần nữa ra ngoài hồng hoang đi. Một phương diện cũng là bởi vì Đế Tuấn cùng Thái Nhất tính cách cùng Huyền Dương khác biệt, đúng là trong nhà chỗ ở không ở còn mặt kia, cũng là bởi vì hiện tại Huyền Dương cùng Ngọc Thư, Thường Hy, Hy Hòa đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ. Ngay tại lúc này, hai người bọn họ một mực đợi tại Thái Dương Tinh có lợi cái gì sự tình? Làm bóng đèn sao? Thái Dương Tinh đã đủ sáng. Bởi vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn hắn rất nhanh chính là cáo biệt Huyền Dương, lần nữa tiến về trong Hồng Hoang đi du lịch. Thời gian như vậy quay về bình tĩnh, lại là một vạn năm quá khứ, trong Hồng Hoang gió êm sóng lặng, mà Thái Dương Tinh bên trên Huyền Dương cũng trôi qua mười phần thoải mái. Một ngày này, một trận uy nghiêm đạo âm tại thiên đạo gia chỉ phía dưới vang vọng hồng hoang. Ta chính là Hồng Quân, nay đã thành thánh. 3.000 năm về sau, vào khoảng trong Tử Tiêu cung giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây. Thanh âm rơi xuống, trong hồng hoang các lộ tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Đối với cái này nghị luận ầm ĩ trong hồng hoang nào đó một chỗ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất dừng lại bộ pháp. Đế Tuấn, Hồng Quân lão tổ muốn giảng đạo a, có đi hay là không đâu? Thái Nhất, tam đệ nhật ký đổi mới sao? Không bằng nhìn xem tam đệ là ý tưởng gì. Vu tộc, một đám tổ vu đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Trúc Dung, truyền đạo. Đối ta vu tộc vô dụng, không đi cũng được. Đế Giang, ân, ta tổ vu không tu nguyên thần, xác thực không cần đi. Hậu thổ, vẫn là nhìn xem Huyền Dương đạo hữu tại trong nhật ký là thế nào với ta. Thái Âm tinh bên trên. Thương Hy, tỷ tỷ, người đã nghe chưa? Hy Hòa, ân. Hồng Quân lão tổ muốn giảng nói. Thương Hy, cái kia muốn làm sao? A, lão sư ngài cũng tới, việc này ngài thấy thế nào? Vọng Thương, thấy thế nào? Nhìn nhật ký,